Chương 1805, ba người sông trùng tu lập phủ 2, chương 1805, ba người sông trùng tu lập phủ 2. Lúc này, từng cái màu đen giáp trùng theo những này cây thịt bên trong bò lên đi ra, hướng ba người vào tới. Phương Lăng con ngón đúng ra, bắn ra một sợi thất thải hôn nguyên kiếm. Nhưng làm hắn không tưởng tượng được là, kiếm khí vậy mà giết không chết những này bò cánh cứng màu đen. Đây là cực kỳ hiếm thấy hắc giáp thiên trùng. Đỏ Sam Tiên Cô còn nói, tiên đỉnh có một cái uy danh hiển hách thần khí, tên là Ám Tinh Thiên Nghi Giáp, chính là lấy cái này hắc giáp thiên trùng giáp sắc làm chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành. Đao kiếm thủy hỏa khí lực gì đó, rất khó công kích tới bọn chúng, bất quá bọn chúng có một cái nhược điểm. Cái kia chính là nàng khẽ quát một tiếng, thi triển ra thần hồn xung kích chi thuật. Thần hồn xung kích giống như thủy triều hướng hắc giáp thiên trùng bổ tới, đem một đợt lại một đợt hắc giáp thiên trùng chụp chết. Phương Lăng thấy thế, cũng đi theo sử dụng thần hồn công kích, quả nhiên có hiệu quả. Những này hắc giáp thiên trùng cũng không đốc, thấy phía trước thương vong một mảnh về sau, liền lập tức rút lui. Bọn chúng chui về kia từng cây thịt bên trong, nhưng kết quả vẫn là khó thoát diệt vong, cuối cùng đều bị lật bỏ. Ba người cấp tốc quét dọn chiến trường, đem những này hắc giáp thiên trùng thi thể thu thập lại, đây chính là tương đối nghịch tiên vật liệu. Xem ra nơi đây chủ nhân hoặc là tại bế tử quan, hoặc là chính là sớm đã vất lạc. Hồng Sam Tiên Cô phân tích nói, cái này hắc giáp thiên trùng giá trị, nàng rõ ràng nhất bất quá, bồi dưỡng lên thật là tương đối không dễ. Nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn những này hắc giáp thiên trùng bị nhân đổ lục không còn. Hy vọng là vẫn là ca. Chỉ là đám côn trùng này cũng làm người ta nhức đầu. Phương Lăng nói cảm thán nói, cho tới nay, tại tòa động phủ này bên trong gặp phải côn trùng, đều là không bị khống chế tùy ý công kích. Nếu là phía sau có người thúc đẩy, kia lại là một phen khác cảnh tượng. Nơi này hôi thối vô cùng, thu thập xong về sau, ba người liền lập tức lui ra ngoài, lại đi nơi khác tìm kiếm. Hồng Sam Tiên Cô dẫn đội hướng đi về hướng đông, đi vào một đầu đốn lượn trong sân động. Hang núi này rất âm lãnh ở mức. Tí tách, còn có tích thủy âm thanh truyền đến. Đột nhiên, sơn động chỗ sâu một cỗ hơi nước đánh tới. Phương Lăng đội vàng ngừng thở, nghĩ cách ngăn cản, bất quá vẫn là bị cỗ này hơi nước ảnh hưởng. Trên người hắn pháp bảo những này đều bị ăn mòn rơi mất, bất quá lông tóc cũng là bình yên vô sự. Những này hơi nước xuyên thấu tính mặc dù mạnh, nhưng tính ăn mòn đồng dạng, không đả thương được thân thể của hắn. Tại trước người hắn Đỏ Sam Tiên Cô cùng Trình Tiện cũng giống nhau gặp nạn, có giá trị không nhỏ quần áo bị ăn mòn không còn, hiện lộ ra da thịt trắng đoán. Phương Lăng đều có chút không dám nhìn, mặt mo đỏ ửng nhìn về phía nơi khác. Phương Lăng, ngươi trước tiên lui ra ngoài đi, có cái gì tốt đồ bận, quay đầu cũng chia ngươi một phần. Trình Tiện vội vàng nói, đi, vậy các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Phương Lăng đáp lại một tiếng liền lập tức rút lui. Trong sơn động hơi nước duy trì liên tục không ngừng, Phương Lăng đi ra ngoài về sau, còn thấy cái này màu xanh đậm hơi nước phun ra ngoài, cũng không biết bên trong đến tột cùng có gì cả khôn. Hắn một mình tại ngoài động ngồi xổm, chờ các nàng đi ra. Trong sân động, Đỏ Sam Tiên Cô cùng Trình Thiện đều cảm giác hết sức khó xử, nửa ngày không có lên tiếng. Còn tốt các nàng là đưa lưng về phía Phương Lăng, nếu không lại càng không biết nên như thế nào đối mặt. Hai người tiếp tục hướng phía trước, hơi nước cũng càng phát ra mạnh mẽ, bất quá sơn động hai bên đã lộ ra rộng rãi chút. Đi ở phía trước, Đỏ Sam Tiên Cô cũng đại khái thấy được kia phun ra hơi nước đồ vật. Hóa ra là nước mô, xem ra vẫn là dị biến loại, cho nên trong hơi nước mới có tính ăn mòn. Đỏ Sam Tiên Cô lẩm bẩm nói, ngay cả sư phụ Nguyệt Lan Khinh váy đều có thể tan rã, nó dị biến thật mạnh a. Trình Thiện tán thán nói, nước cắp là một loại đã nhỏ yếu lại rất nhát gan tồn tại, đồng thời tại dã ngoại số lượng rất nhiều. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, bọn chúng chỉ có thể phun ra hơi nước tiến hành xua đuổi. Nhưng trước mắt cái này, tuyệt đối là vương giả bên trong vương giả. Đi. Hồng Sam Tiên Cô khẽ đọc một tiếng, trong tay áo bay ra một cái không chút nào thu hút tiểu côn trùng. Cái này cùng con muỗi không xê xích bao nhiêu trùng tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt liền bay đến cái kia nước cắp trên thân, chích một miếng. Cái này miệng vừa hạ xuống, không đau không ngứa, nhưng vừa mới còn tại duy trì liên tục phun ra hơi nước nước cắp nhưng trong nháy mắt điệu xỉu. Hơi nước hoàn toàn tiêu tán, các nàng hai sư đồ lúc này mới thay đổi một thân mới quần áo. Không phải vừa rồi mặc kệ mặc cái gì, cũng đều sẽ bị ăn mòn, chỉ có thể uổng phí hết. Đỏ Sam Tiên Cô hướng phía trước, vung ra một quả cầu, trực tiếp đem cái này biến dị nước cắp thu nhập trong đó. Sau lưng Trình Thiện vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nghĩ thầm chính mình ngày nào khả năng giống sư phụ cường đại như vậy. Sợ là Phương Lăng cũng gánh không được ngài cái này chỉ đủ minh mũi. Trình Thiện tán thán nói, thẳng nhìn chằm chằm cái kia vừa rồi quát tháo tiểu côn trùng nhìn. Đỏ Sam Tiên Cô mỉm cười, cũng là không nhất định, nhục thể của hắn rất mạnh. Ta cái này chỉ đủ minh mũi, nói không chừng đốt không mặc da của hắn. Hai người đang trò chuyện, coi là vạn sự thuận lợi. Nhưng ngay lúc này, phía trước lại đột nhiên ở giữa bắn ra hai cái lưỡi dài. Lưỡi dài bắn ra tốc độ quá nhanh, chính là Đỏ Sam Tiên Cô cũng không kịp phản ứng, bị cái này lưỡi dài cuốn lấy. Mắt thấy là phải bị thứ gì nuốt vào, Đỏ Sam Tiên Cô vội vàng phóng xuất ra một đám vệ giáp trùng. Cái này kim sắc vệ giáp trùng liền cứng rắn khôi giáp đều có thể gặm ăn, bởi vậy gọi tên. Nhưng nàng trong tay bọn này cường đại vệ giáp trùng, nhưng cũng gặm không ngừng cái này hai cái bắn ra lưỡi dài. Cứ như vậy hai người bị nuốt xuống dưới. Trong bóng tối một đôi tinh hồng ánh mắt, đột nhiên lấp lóe lại đột nhiên ảm đạm. Chương 1806, hiếm thấy ảnh hư linh quân, 1, chương 1806, hiếm thấy ảnh hư linh quân, 1, kỳ quái, tại sao lâu như vậy cũng còn không có đi ra. Canh giữ ở sơn động nhập khẩu phụ cận Phương Lăng, ở đằng kia đi qua đi lại. Hơi nước đã biến mất một hồi lâu, nhưng Trình Tiện sư đổ lại chậm chạp không ra, không khỏi để cho người ta lo lắng. Hắn suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định vào xem. Ý gì theo tình hình dưới mắt, các nàng hơn phân nửa là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hắn âm thầm cảnh giác, một đường đi về phía trước, không ngừng xâm nhập. Đột nhiên, trong bóng tối hồng mang lấp lóe, hai cái lưỡi đánh cực tốc bắn mà ra. Phương Lăng tuy có phòng bị, nhưng vẫn là bị đầu lưỡi cuốn lấy. Ken một tiếng, hắn tế ra hộp kiếm bên trong kim lân kiếm. Chỉ luận trình độ sắc bén, thanh này kim lân kiếm tuyệt đối là hắn cái này ba thanh kiếm thần bên trong lợi hại nhất. Hắn huy kiếm một chạm, trực tiếp đem cái này hai cây lưỡi dài chặt đứt. Phía trước phát ra một tiếng kêu rên, Phương Lăng định thần nhìn lại, kia là một cái con cóc lớn. Cái này con cóc lớn có hai cái đầu lưỡi, giờ phút này bị chém đứt về sau, không ngờ lấy cực nhanh tốc độ tái sinh. Xem ra hai người bọn họ là bị gia hỏa này ăn. Phương Lăng thầm nghĩ, cái này con cóc lớn khí tức cũng không yếu, thậm chí muốn so Hồng Sam Tiên Cô mạnh một chút. Lúc trước nó giấu rất tốt, mặc kệ là Đỏ Sam Tiên Cô hay là hắn, lại đều không có chút nào phát giác. Yêu cắp đầu lưới khôi phục về sau, lại lần nữa đánh tới, nhưng lần này nó không phải đơn giản đánh lưới, mà là phun ra yêu đan. Phương Lăng không sợ chút nào, đang muốn huy kiếm chính diện nên kích. Yêu cắp nội đan mặc dù hung hăng, nhưng tuyệt đối gánh không được kim lân kiếm chính diện xung kích, liều mạng đang cùng hắn ý. Nhưng đột nhiên, hắn thân thể mềm nhũn, trong tay kim lân kiếm cũng bịch rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Hắn cả kinh thất sắc, cảm giác toàn thân bất lực không nói, ngay cả tiên lực cũng khó có thể thay đổi. Hắn bên tai tựa hồ nghe tới cái này yêu cắp tiếng cười, nó đang cười nạo Phương Lăng. Phương Lăng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong bóng tối lơ lửng một cái sữa. Nó đông đảo xúc tu, tùy ý đến phiêu đãng. Chính là cái này sữa lặng yên không tiếng động tại phía sau hắn tập kích bất ngờ, đốt hắn một chút. Hai người này trí tuệ viễn siêu Phương Lăng dự kiến, bọn chúng dường như đã sớm thương lượng xong muốn làm sao đối phó hắn. Hưu một tiếng, yêu cắp lần nữa phun ra đầu lưỡi, đem Phương Lăng cuốn lấy. Cảm giác được một hồi nhiệt khí, còn có cỗ này mùi hôi thối, Phương Lăng liền biết mình đã bị nuốt vào đi, tới cái này yêu cắp trong bụng. Phương Lăng, ngươi thế nào cũng bị ăn. Một bên Trình Thiện hoảng sợ nói. Lúc này nàng ngồi dưới đất, một cái tay che phía trước, còn có một bên Đỏ Sam Tiên Cô cũng là như thế. Đây là yêu cắp trong bụng, dịch dạ dày của nó tính ăn mòn cực mạnh, hoàn toàn không phải lúc trước cái kia biến dị nước cắp có thể so sánh. Phương Lăng nhìn về phía các nàng, trả lời, ta nhìn các ngươi nửa ngày không có động tĩnh, liền tiến đến điều tra, kết quả bị một con cóc cùng sứa ám toàn sứa. Trên lục địa ở đâu ra sứa? Trình Thiện Hồ nghi nói. Đỏ Sam Tiên Cô mở to hai mắt, dường như nghĩ tới điều gì. Có một loại sứa liền hết lần này tới lần khác tại trên lục địa phiêu đãng. Nó còn có phiêu giật danh tự, gọi là Ảnh Hư Linh Quân. Nàng giới thiệu nói. Bất quá nó cực kỳ hiếm thấy, người biết cũng không nhiều. Thứ này rất lợi hại, thành niên hư ảnh linh quân, có thể vô thanh vô tức tới gần mục tiêu, nếu như bị nó đốt truy cập, liền sẽ hư thoát một hồi. Phương Lăng, đúng là như thế. Nếu không phải ta bị từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, cái này yêu cấp tuyệt không phải ta địch. Đỏ Sam Tiên Cô, này yêu cấp cũng không phải bình thường, chính là trong truyền thuyết thông tiên cấp. Nhục thân của nó nắm giữ cực mạnh năng lực khôi phục, ta vừa rồi nhiều lần muốn xông ra bụng của nó, phá vây ra ngoài, kết quả đều thất bại. Phương Lăng, ta ngược lại thật ra có lợi kiếm có thể mở đường. Chỉ là hiện tại suy yếu bất lực, không nói ra kiếm, chính là cầm kiếm khí lực đều không có Đỏ Sam tiền bối am hiểu sâu độc đạo, không biết nhưng có giải độc phương pháp. Nàng nghe vậy, khẽ lắc đầu, cái này Ảnh Hư Linh Quân chính là được trời ưu ái đặc thù tồn tại. Độc của nó đến nay đều không thể bị đánh hạ, bất quá nó cũng sẽ không duy trì liên tục quá lâu, độc tố biến mất về sau cũng sẽ không đối thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Nhưng chính là tại chúng độc đoạn thời gian kia, hung hăng đến rối tinh rối mù. Muốn giải độc cơ hồ là không thể nào, bất quá lúc này Trình Thiện dường như cũng nghĩ đến, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái. Loại độc này mặc dù nan giải, nhưng còn thuộc về độc tố phạm chủ. Chúng ta mạch này trong truyền thừa đang có một môn độc tố chuyển di phương pháp. Đỏ Sam Tiên Cô nói rằng, Trình Thiện, thực lực của ta yếu nhất, liền từ ta tới đi. Ngược lại chỉ là suy yếu một hồi, không có quan hệ. Cũng tốt. Đỏ Sam Tiên Cô nhẹ gật đầu, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Vậy làm phiền Trình Tiên Tử. Phương Lăng nhìn về phía nàng. Trình Thiện trên mặt lại không biết thế nào hiện hiện mấy xóa ngượng ngùng, có chút túi đầu xuống ngừ nhẹ một tiếng. Ta thử trước một chút có thể hay không trực tiếp dùng tay hút ra đến. Người xoay người, đem đưa lưng về phía ta đi. Nàng nói. Phương Lăng lập tức làm theo, xoay người sang chỗ khác. Sau đó Trình Thiện liền tiến lên trước, đem tay nhỏ khoác lên Phương Lăng phía sau. Nàng bắt đầu bật công. Phương Lăng thật đúng là cảm giác được nàng trên hai cánh tay kia một cô không giống bình thường hấp lực. Nhưng giống như không có tác dụng gì, có hấp lực không giả, nhưng quá yếu, căn bản hút bất động. Đỏ Sam Tiên Cô mặc dù xoay người sang chỗ khác không thấy, nhưng tự nhiên là một mực lưu ý lấy. Chương 1806, hiếm thấy Ảnh Hư Linh Quân 2. Chương 1806, hiếm thấy Ảnh Hư Linh Quân 2. Nàng lặng yên truyền âm cho Trình Độ, đơn độc cùng nàng nói, dạng này vô dụng, không ngại thử một chút theo miệng nơi đó hút. Vậy ta thử lại lần nữa. Trình Tiện lầu bầu nói, nàng không cùng Phương Lăng khai thông, liền trực tiếp hành động. Phương Lăng manh kinh, nhưng cũng minh bạch đây là tại làm chuyện đứng đắn, liền cũng thành thành thật thật. Không phải lấy Trình Thiện điểm này đã hạnh, chỉ sợ bị không được hắn lão luyện kỹ năng. Trình Thiện duy trì liên tục vận công, nhưng vẫn là không có gì tiến triển. Sư phụ, vẫn chưa được a. Nàng truyền thanh cho nàng, nếu không, ngài tới đi. Đỏ Sam Tiên Cô nghe vậy, vội vàng nói, như vậy sao được? Ngươi lại cuối cùng thử một lần, ta dạy cho ngươi. Trình Thiện tử tế nghe lấy, nhưng khuôn mặt lại càng ngày càng đỏ, đỏ đến tựa hồ cũng muốn bốc khói. Nàng chậm rãi co lại tóc, không thèm đếm xỉa, dưới mắt cũng không phải câu nệ những ngày thời điểm. Phương Lăng không dám lên tiếng, cũng chỉ trang chính mình là ngủ tiếp đi, miễn cho đại gia xấu hổ. Sư phụ, ta thật không được. Một lát sau, Trình Thiện thì thầm nói, lần nữa đưa tin cho Đỏ Sam Tiên Cô. Lúc này Hồng Sam Tiên Cô đâu còn có bình thường lạnh nhạt khí độ, cả người mộng rất. Nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua, dịch vị cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nàng cũng chỉ đành nhắm mắt vọt lên. Không phải tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, bị cái này thông thiên á tiêu hóa. Sơn động chỗ sâu, thông thiên cấp ngay tại nằm ngáy ho ho, hôm nay thật là nó thức tỉnh đến nay, ăn đến tốt nhất dừng lại, đẹp đến mức không được. Nhưng đột nhiên, một đạo đáng sợ kiếm khí tung hành, bụng của nó trực tiếp bị xé ra. Phương Lăng rút kiếm mà ra, khí tức trên thân trở lại đỉnh phong. Lần này hắn cũng sẽ không lại cho con cóc này cơ hội, đại âm dương thủ một trường tiếp lấy một trường hướng xuống đập. Đột nhiên, ảnh hư linh quân lại xuất hiện tại Phương Lăng sau lưng. Nó nâng lên xúc tu, đang muốn công kích lần nữa Phương Lăng. Nhưng lúc này, một cái pháp bảo cái túi bỗng nhiên xông ra, một tay lấy nó giữ được, chính là Trình Thiện ra tay. Nàng cùng nàng sư phụ Hồng Sam Tiên Cô đều trốn ở Phương Lăng xa la di giới bên trong, đồng thời thời điểm chú ý ngoại giới. Bất quá Đỏ Sam Tiên Cô đã hư, cùng Phương Lăng trước đó phản ứng như thế. Lần này phản kích, đặc biệt phải chú ý chính là cái này ảnh hư linh quân. Trình Thiện tự biết nhiệm vụ gian khổ, cho nên tinh thần cao độ căng thẳng, ngay cả lông mày cũng không dám nháy một chút. Đồng thời nàng còn đem cựu kiếp băng tầm năng lượng kích phát đến cực hạn, lúc này mới có thể thôi động sư phụ nàng pháp bảo ngàn niệm túi. Cái này ngàn niệm túi chính là trong tay các nàng mạnh nhất nuôi yêu túi, có thể dùng đến chăn nuôi mạnh nhất tiên trùng, đồng thời cũng là một cái bắt trùng lợi khí. Chỉ là vật này cấp bậc cao, Trình Thiện làm lần này thậm chí đến tiêu hao cựu chuyển băng tầm một phần nhỏ lực lượng. Giờ phút này ngàn niệm túi phát huy, trực tiếp đem cái này ảnh hư linh quân cho ném bảo. Phương Lăng phát giác được sau lưng động tĩnh, âm thầm nhẹ gật đầu, lần này hắn liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đại âm dương thủ một chút tiếp lấy một chút, thẳng đến đem cái này thông thiên cấp đánh thành bánh thịt, đưa nó tái sinh chi lực hao hết. Gia hỏa này kháng đánh rất, vì giết chết nó, hắn cũng thực hao phí không ít khí lực. Hắn ngoắc, đem cái này thông thiên cấp ảm đạm yêu đan lấy ra, nhét vào trong túi. Nghỉ ngơi tại chỗ một hồi người, đợi lát nữa lại hướng phía trước nhìn xem. Phương Lăng nói rằng, quay đầu nhìn về phía các nàng hai người. Đỏ Sam Tiên Cô gật gật đầu, mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh. Nhưng kỳ thật giờ phút này trong nội tâm của nàng đã sớm là sóng bạc ngập trời. Phương Lăng có thể giết ra đến, tự nhiên là thua lỗ nàng hỗ trợ đem ảnh hư linh quân độc hút ra đến. Bất quá bây giờ nàng hoàn toàn hư, phải đợi độc tố biến mất mới có thể khôi phục bình thường. Phía trước không biết còn có cái gì nguy hiểm, cho nên Phương Lăng lúc này mới không có vội vã tiếp tục, để các nàng nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc này bầu không khí vi diệu mà xấu hổ, ba người đều không có lên tiếng âm thanh, cứ như vậy khổ đợi lấy. Thẳng đến sau hai canh giờ, Hồng Sam Tiên Cô mới khôi phục bình thường, chậm rãi đứng dậy. Ta không sao, Phương Lăng gật gật đầu, lập tức đứng dậy hướng phía trước mở đường. Phía trước đường càng ngày càng rộng rãi. Đi trong chốc lát sau, bọn hắn đi vào một tòa đối lập rộng rãi địa đường. Nơi này đứng thẳng 9 cái bàn long trụ, 10 phần khí phách. Bàn long trụ bên trên quấn quanh lấy xiềng xích, những này xiềng xích trói buộc cái này một bộ quan tài thủy tinh, đem nó lơ lửng giữa trời. Gặp tình hình này, cho dù là Đỏ Sam Tiên Cô, cũng không còn phân thần muốn chuyện lúc trước. Cái này nằm tại quan tài thủy tinh bên trong người, hẳn là nơi đây động phủ chủ nhân. Nói không chừng hắn còn sống, vậy kế tiếp lại chính là một trận ác chiến. Phương Lăng bay đi, một cái tay nhấn tại quan tài thủy tinh đắp lên. "Chuẩn bị, ta muốn mở quan tài." Hắn nhìn về phía cách đó không xa hai người, nhắc nhở. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, trong tay riêng phần mình nắm đuốt có thể sắt trùng khắc trùng đồ vật. Phương Lăng dùng sức, liền đẩy ra vách quan tài. Tại mở quan tài một phút này, quan tài thủy tinh bên trong thi thể lại trong nháy mắt phong hóa, hắn dường như đã sớm là một bộ sắc không. Hồng Sam Tiên Cô bước liên tục khẽ rời đi, đi vào Phương Lăng bên người. Nàng nhìn kỹ lại, tại cái này quan tài thủy tinh bên trong, phát hiện một cái lớn chừng cái trứng gà trứng trùng. "Nhận được đây là cái gì côn trùng trứng sao?" Phương Lăng hỏi. Đỏ Sam Tiên Cô lắc đầu, "Không có, chờ ta trở về cẩn thận nghiên cứu một phen. Bất quá ta có thể cảm giác được, ẩn chứa trong đó một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng." Nói nàng lại chuyên nghiệp tế ra dụng cụ, đem viên này trứng trùng lấy đi. Chương 1807, ba cái linh sủng cơ duyên, 1, chương 1807, ba cái linh sủng cơ duyên, 1, phía trước còn giống như có cái gì, chúng ta lại đi qua nhìn xem. Thu hồi cái này mai trứng trùng sau, Hồng Sam Tiên Cô ngẩng đầu nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Nơi đó hắc khí mịt mờ, không biết ẩn giấu đi cái gì. Ba người tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua mảnh này mê vụ, mà trung quanh hơi nước cũng càng phát ra nồng đậm. Không chỉ có như thế, phía trước dường như có ánh sáng nguyên, không còn bóng tối như vậy. Ba người rất mau tới động phủ chỗ sâu nhất, kia là một mảnh thủy vực, bất quá diện tích cũng không lớn. Trong nước chất lỏng bày biện ra một loại ôn nhuận kim hoàng sắc, đúng như lưu động dương quang. Ở trung quanh nồng đậm hơi nước bao phủ xuống, tản mát ra tựa như ảo mộng bừng sáng. Vừa rồi bọn hắn xuyên qua kia một mảnh dài dằng dặc mê vụ mang, hẳn là nơi đây chủ nhân vì che lấp tòa này thần bí phát sáng ao nước mà thiết. Nhìn kỹ lại, linh chiểu dưới đáy mơ hồ có từng đạo kim sắc mạch lạc như ẩn như hiện, những này mạch lạc như là đại địa mạch máu, liên tục không ngừng chuyển vận lấy lực lượng thần bí. Linh chiểu mặt ngoài thỉnh thoảng có bọt khí chậm rãi dâng lên, mỗi một cái bọt khí vỡ tan lúc đều sẽ tản mát ra một cỗ kỳ quái hương vị. Phương Lăng tiện tay ném đi tảng đá đã qua, nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong nước hẳn là không có gì, tảng đá cũng rất nhanh chìm tới đáy, đồng thời không có bị tan rã. Hắn có thể cảm giác được nơi đây chiểu trong ao ẩn chứa không tầm thường năng lượng, nhưng cỗ năng lượng này dường như cùng hắn không hợp nhau, căn bản không đáp. Hồng Sam Tiên Cô dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hưng phấn. Không phải là địa mạch linh triều. Nàng hoảng sợ nói. Một bên Trình Tiền nghe vậy, cũng trừng to mắt, sư phụ, ngươi xác định sao? Muốn thật sự là địa mạch linh triều, vậy chúng ta chuyến này liền kiếm lợi lớn. Hồng Sam Tiên Cô, mặc dù là lần thứ nhất phát hiện, nhưng dựa theo cổ tịch bên trên chỗ ghi lại nội dung đến xem, hẳn là không sai. Hơn nữa nơi đây chủ nhân vẫn lạc đã lâu như vậy, nơi này vẫn còn cất ở đây a cường đại cỡ nào sâu bọ yêu linh, nhất định cũng cần có tài nguyên trèo trống, cho nên khẳng định là địa mạch linh triệu không thể nghi ngờ. Phương Lăng nghe vậy, yên lặng nhìn về phía các nàng, hai vị kia tiên tử trước hết nhập cái này ao bên trong tắm rửa. Lúc trước may mắn mà có các ngươi khả năng biến nguy thành an, các ngươi an thịt, giữ lại khẩu thang cho ta là được. Hồng Sam tiên cô cùng Trình Thiện nghe vậy, tất cả đều che miệng cười khẽ. Phương Lăng gãi đầu một cái, cũng không biết các nàng đang cười thứ gì, hẳn là muốn mời hắn cùng một chỗ tắm rửa không thành. Trình Thiện, địa mạch này linh triệu năng lượng, cùng chúng ta nhân tộc không quá đáp bên cạnh, hấp thu hiệu suất cực thấp. Hơn nữa cô lâu, nghe nói dễ dàng lâu dài, còn có biến thành hầu tử khả năng. Đỏ Sam tiên cô, nó đối yêu linh nhất là chủng loại yêu linh trợ giúp càng lớn. Đối với chúng ta chủng đã tu luyện nói, nó là vô thượng cơ bảo, là dùng đến bồi dưỡng chủng linh hiệu quả kinh người. A a, thì ra là thế. Phương Lăng cái này minh bạch. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới một sự kiện. Ngày đó về Thiên Minh Sơn càn quét, hắn cũng không phải hai tay trống trơn. Lấy sau cùng đi ba cái chiếc lồng, lồng bên trong theo thứ tự là một cái màu trắng đen, một đầu màu xanh tiểu xà cùng một cái bọ cạp đen. Bọn chúng đều là đại la đỉnh phong cấp bậc tồn tại, lúc ấy bị gà đại thánh bắt đi, chuẩn bị cầm đi cho nữ nhân kia luyện chế ngũ độc thánh đan. Phương Lăng niệm tình chúng nó tu hành không thôi, liền lưu lại bọn chúng một mạng, không có giết cậu. Hắn phất phất tay, lấy ra ba cái này chiếc lồng. Đỏ Sam tiên cô cùng Trình Thiện nhìn lại, không hẹn mà cùng đến ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Sương ngục hoàng nện, ba đồng lá xanh rắn, hắc sát khôi bọ cạp. Phương Lăng, ngươi là từ đâu làm được? Trình Thiện hiếu kỳ phải hỏi nói. Mặc dù Phương Lăng lúc trước hướng nàng muốn qua một phần trùng trải qua, nhưng nàng cảm thấy Phương Lăng là vì người khác muốn, hắn căn bản không chút tu tập đạo này. Hơn nữa trước mắt cái này ba cái kịch độc tiên trùng, khí tức đều rất mạnh mẽ, thời gian ngắn như vậy Phương Lăng không có khả năng nuôi đi ra. Còn nhớ rõ Thiên Minh Sơn sao? Phương Lăng hỏi, nói lên lần trước sự tình. Bất quá có quan hệ hắn giết Ôn Bộ Thiên binh thiên tướng những chi tiết kia, hắn toàn bộ lướt qua, chỉ nói đại khái. Mặc dù cảm giác có chút không thích hợp, nhưng Hồng Sam tiên cô cùng Trình Thiện đương nhiên sẽ không biết điều truy vấn mọi nguồn. Tóm lại Phương Lăng đạt được bọn nó, đúng là kiếm bộ rồi. Có thể hay không đem bọn chúng bán tại chúng ta? Hồng Sam tiên cô nhìn về phía hắn, trông mong mà hỏi. Bất quá mỹ nhân kế đối Phương Lăng không dùng được, hắn lắc đầu từ chối, ta giữ lại bọn chúng còn hữu dụng, hắn kế hoạch ban đầu là thu phục bọn chúng, sau đó đưa chúng nó an trí tại Hám Thiên Thành, dạng này cũng có thể hơi tăng cường một chút bên kia thực lực. Vậy ta liền không đoạt nhân chi yêu. Đỏ Sam tiên cô thấy Phương Lăng không chịu bán, cũng không có tức giận, chỉ là cười một tiếng mà qua. Ta thấy bọn nó trên thân cũng không khế ước, vẫn là vô chủ trạng thái. Ta dạy cho ngươi một môn thu phục linh trùng pháp môn a. Hẳn là so ngươi lúc trước nắm giữ mạnh hơn một chút. Vậy thì đa tạ Đỏ Sam tiên bối. Phương Lăng lập tức chắp tay nói tạ. Sau đó Đỏ Sam tiên cô liền hướng Phương Lăng nhấn một ngón tay, đem pháp môn truyền thụ cho hắn. Phương Lăng đi tới một bên, lần lượt mở ra chiếc lồng, đem cái này ba cái cường đại linh trùng thu phục. Một bên khác Trình Thiện sư đột thì một mực tại chờ hắn, chuyến này các nàng thu hoạch rất lớn. Hoặc bát vệ linh du diên còn có cực kỳ hiếm thấy lục địa sứa ảnh hư linh quân, còn có hắc giáp thiên trùng thi thể, những này đều rất có giá trị. Cho nên đến nơi này, Phương Lăng có cơ hội có thể cùng một chỗ chia sẻ tới thành quả thắng lợi, các nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chương 1807, ba cái linh sủng cơ duyên, 2, chương 1807, ba cái linh sủng cơ duyên, 2, bắt đầu đi. Trực tiếp để bọn chúng tiến vào địa mạch này linh triệu bên trong là được. Thấy Phương Lăng đi về tới, Đỏ Sam tiên cô nói rằng, ba người thả ra riêng phần mình linh trùng, để bọn chúng tại địa mạch này linh triệu bên trong tự mình tu luyện. Cái này nhất định tốn một chút thời gian, ba người bố trí cấm chế sau thì rời đi nơi này, tiếp tục thăm dò tòa động phủ này. Tòa động phủ này rất lớn, bọn hắn còn có rất nhiều nơi không có điều tra. Hơn nửa năm sau, ngay tại động phủ nơi nào đó quanh chân tu luyện, Phương Lăng nghe được một hồi tiến dần tiếng bước chân. Chính là Hồng Sam tiên cô cùng Trình Tiện hướng hắn nơi này đi tới, trước đó đem động phủ điều tra hoàn tất sau, hắn liền cùng các nàng hai sư đồ tạm thời tách ra riêng phần mình tu luyện. Cái này nhoáng lên liền đã qua hơn phân nửa năm, hắn cũng không biết địa mạch linh triệu nơi đó như thế nào, bất quá có các nàng sư đồ trông coi hắn rất yên tâm. Địa mạch này linh triệu năng lượng hao hết, đi thôi, chúng ta cũng nên rút lui. Bất quá bây giờ có cái ngạc nhiên mừng rỡ chờ ngươi. Trình Thiện cười thần bí. Phương Lăng hồ nghi nói, hẳn là ta kia ba cái linh sủng có người đột phá. Chính là. Trình Thiện nhẹ gật đầu, ngươi còn phải đa tạ sư phụ ta. Là nàng đưa ra bảo vật, trợ con nện kia một chút sức lực, mới khiến cho nàng thành công thuế biến. Không phải nàng khẳng định đột phá thất bại, huyết mạch của nàng độ tinh khiết kỳ thật không có cao như vậy, hạn mức cao nhất là kém một chút. Đa tạ Đỏ Sam tiền bối. Phương Lăng nghe vậy, lập tức quay người hướng nàng thi lễ nói tạ. Việc rất nhỏ, chuyến này thu hoạch to lớn, cũng may mà ngươi. Hồng Sam tiên cô thản nhiên nói, nếu là không có ngươi tương trợ, thầy cho chúng ta hai người, chỉ sợ đã bị cái kia thông thiên cấp luyện hóa. Ba người một đường đơn giản trò chuyện, rất mau trở lại tới địa mạch linh triệu bên cạnh. Gặp bọn họ đến, linh triệu bên trong linh sủng nhóm nhau nhau xuất thủy, trở lại riêng phần mình bên người. Phương Lăng cẩn thận quan sát chính mình cái này ba cái linh sủng. Sương ngục nện hoàng khí tức sát thực đã đạt tới đồng dạng đạo tổ cấp bậc, tại tiên vực cũng coi là một đường cường giả. Về phần mặt khác ba đồng lá xanh rắn cùng hắc sát khôi bọ cạp, mặc dù còn chưa tới mức độ này, nhưng khí tức cũng tương đối hung hăng, tuyệt đối có thể coi là đạo tổ phía dưới thê đội thứ nhất. Đa tại chủ nhân vung trồng, ba người lập tức biến hóa, cung kính đến nửa quỳ tại Phương Lăng trước mặt. Sương ngục nhện hoàng sau khi biến hóa là cao gầy nữ tử, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Trên chân đẹp bao trùm lấy một đôi tơ trắng, có lẽ là chính nàng nhà tơ bệnh mà thành, nhường chân của nàng hình càng thêm đẹp mắt. Ba đồng lá xanh rắn biến hóa trở thành một vị dịu dàng nam tử, thân hình hắn phong dài, cử chỉ ưu nhã. thân mang một cái trường bào màu xanh, tay áo đồng bền, phía trên treo lên tinh xảo lá trúc đồ án. Trong mắt Ba Đồng hiển thị rõ thần bí. Cuối cùng kia hắc sát khôi bọ cạp thì biến hóa là một vị dáng người khôi ngô trắng hán, hắn thân cao chừng 3 trượng có hơn, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, giống như một tòa nguy nga tiểu sơn. Một đầu màu đen tóc ngắn chuẩn bị đứng thẳng, lộ ra một cỗ kiên cường khí tức. Thân mang màu đen trang phục, bên hông buộc lấy một đầu thô to màu đen đai lưng, càng sấn ra hắn khổng vũ hữu lực. Ba yêu vốn là đến từ địa phương khác nhau, chỉ vì gà đại thánh mới tập hợp một chỗ. Vốn cho là mình chết chắc, cũng bị người luyện đan, không nghĩ tới cuối cùng bị Phương Lăng cứu. Cũng chính vì vậy, Phương Lăng tại thu phục bọn chúng thời điểm, bọn chúng đều không có kháng cự, nhường quá trình này mười phần thông thuận. Lần này tại địa mạch này linh triệu bên trong, bọn chúng càng là đột nhiên tăng mạnh, lập tức thấp qua một số năm khổ tu, đạt tới giờ phút này cảnh giới. Bởi vậy bọn chúng đối Phương Lăng có chút cảm kích, bằng lòng vì hắn hiệu lực. Đứng lên đi. Đúng rồi, các ngươi đều xưng hô như thế nào? Hắn nói, Sương Ngục Điện Hoàng, chủ nhân gọi ta Bạch Chu là được. Ta gọi Hắc Đại Lực, chủ lực liền gọi ta Đại Lực tốt. Hắc Sát Khôi Bọ Cạp nói rằng, ti chức lúc trước là tại nông thôn dạy học, người ở đó đều quản ta gọi Diệp tiên sinh. Ba Đồng lá xanh rắn trả lời. Phương Lăng gật gật đầu nhớ kỹ. Một bên khác Trình Thiện cùng Đỏ Sam tiên tử cũng đều đã thu thập xong. Sau đó một đoàn người liền lên đường rời đi tòa này trùng tu lập phủ. Lần này hợp tác 10 phần vui sướng, sau này nếu là có cái gì cần phải ta địa phương, cũng tận quản lên tiếng. Phương Lăng nhìn về phía các nàng sư đồ hai người, nhiệt tình phải nói. Đỏ Sam tiên cô mỉm cười, cũng là không nói thêm gì, rất nhanh liền mang theo Trình Thiện rời đi. Sau khi trở về, Đỏ Sam tiên cô tự định giá hồi lâu. Mặc dù nàng mặt ngoài đều cùng người không việc gì như thế, nhưng này sự kiện một mực chôn sâu ở nàng đáy lòng. Nhất là nàng ăn thời điểm Trình Thiện còn tại một bên nhìn xem, nàng luôn cảm giác chính mình đã mất đi làm sư phụ uy nghi. Nàng cho mình cái chén cùng Trình Thiện cái ly trước mặt bên trong đều rót một chén trà nước, tại nước trà này bên trong trộn lẫn vài thứ. Đây là vi sư điều chế vong ưu nước, chuyến này có chút không tốt ký ức, ta nhìn liền Trình Thiện hiểu ý, chăm chú đến nhẹ gật đầu, Đồ Nhi cũng cảm thấy có cần thiết này. Đỏ Sam tiên cô vui mừng đến nhẹ gật đầu, sau đó dẫn đầu đem trước mặt cái này chén nước uống xong, Trình Thiện cũng lập tức cùng theo. Uống xong sau, hai người liền đều ngã đầu cảm xuống. Sau một lát, Hồng Sam tiên cô trước tỉnh lại, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nhưng kỳ thật nàng cái này chén nước rất bình thường, nàng chỉ muốn để cho mình cái này hảo đồ đệ quên. Chuyến này ở đằng kia trong động phủ có rất nhiều thu hoạch, nàng không muốn ký ức bị hao tổn, miễn cho về sau vạn nhất quên đi cái gì trọng yếu chi tiết. Về phần tại thông thiên cấp trong bụng chuyện phát sinh, chỉ cần Trình Thiện quên thế là được, ngược lại sau này cũng sẽ không nhắc lại. Chỉ là có đôi khi nàng nhớ tới, vẫn là sẽ mặt đỏ tới mang tai. Chương 1808, Phương Lăng lại về Lây Trời Thành, 1, chương 1808, Phương Lăng lại về Lây Trời Thành, 1, một bên khác, Phương Lăng thì mang theo Chu Bạch các nàng đi tới Hám Thiên Thành. Tiến vào Hám Thiên Thành sau, hắn không có vội vã về nhà, mà là tới trước phủ thành chủ tham viếng Mẫn Giao phu nhân. Hắn đem nhiều người như vậy dàn xếp tại nàng nơi này, tự nhiên là phải cảm ơn nàng, cùng nàng tạo mối quan hệ. Thế nào cảm giác ngươi biến cùng trước kia không giống như vậy? Mẫn Giao phu nhân xinh đẹp đến nằm ở trên giường, trên ánh mắt hạ đánh giá Phương Lăng. Không thể nào. Cái nào không giống? Phương Lăng cười hỏi. Cảm giác ngươi hẳn là mạnh lên không ít, hẳn là ta hiện tại cũng không phải đối thủ của ngươi. Nàng thầm nói. Cái này sao có thể a? Ta cũng không phải những cái kia những công tử các kia, sao có thể tiền đan làm đường đầu ăn? Phương Lăng khiêm tốn phải nói, tiện tay lấy ra mấy cái hộp gấm, đưa qua. Một chút lễ mọn. Đa tạ phu nhân những năm này chiếu cố ta những ngày gia quyến. Mẫn Giao phu nhân cũng không thấy bên ngoài, ngay trước Phương Lăng mặt, mở ra những ngày hộp gấm. Nguyên bản hứng hờ nàng, đột nhiên ngồi dậy, quan sát tỉ mỉ lấy Phương Lăng đưa cho nàng những lễ vật này. Khó được ngươi cái tên này như thế có lương tâm. Nàng kêu hừ một tiếng, đắc ý đem những lễ vật này thu hồi. Phương Lăng lại hàn huyên vài câu sau, liền lập tức tránh người, vội vã về nhà. Những năm này Thẩm Diên Ngụy Lan các nàng tại Hám Thiên Thành trôi qua rất an nhàn, cũng đã dần dần quen thuộc tiên vực hoàn cảnh. Phương Lăng sau khi về nhà, đóng cửa không ra, chỉ là gọi thông quan, liền cần không ít thời gian. Ngày này, Phương Lăng đang ở trong sân dạy bảo con cái của mình nhóm tu luyện. Trong viện ngoại trừ Chu Ngọc Phương Tiểu Đoa, Ngụy Lan Long Phượng Thai Phương Diệu Âm cùng Phương Hưởng bên ngoài, còn có Hà Tử Khanh Phương Hiểu Tuyết, cùng Chu Nhan Bảy Bảo Thai, Phương Dương, Phương Quyền, Phương Trụ Cột, Phương Ngọc, Phương Hành, Phương Cơ, Phương Tuyền. Cái này bảy bảo thai, Phương Lăng lấy Khai Dương, Thiên Quyền, Thiên Xu, Diêu Quang, Ngọc Hành, Thiên Cơ, Thiên Toàn, Thất Tinh Chi Cảnh đặt tên, chủ đánh một cái thuận tiện. Không phải thật làm cho hắn lấy bảy cái tên chữ, không biết muốn xoắn suýt bao lâu. Phương Lăng lần này về Hám Thiên Thành trước, còn tiện đường đi đến Bắc Vực đến Huyền Hoàng Tinh truyền tống đài. Xác thực như trước đó Hà Tử Khanh nói tới, đi Huyền Hoàng Tinh cần xếp hàng, sắp xếp rất dài đội. Bất quá hắn trong tay có Bạch Khôi cùng ông Du lệnh bài, kia truyền tống đài tiên đỉnh thủ vệ gặp, nói là có thể cho hắn an bài chân ngang. Đoán chừng không được bao lâu, hắn liền có thể đạt được bọn hắn đưa tin, có thể mượn truyền tống đài về Huyền Hoàng Tinh. Đến lúc đó hắn liền định đem Huyền Hoàng Tinh những người kia cũng nhận lấy. Phương đại thống lĩnh, sư phụ ta tìm người có việc. Lúc này, Mẫn Giao thân truyền đệ tử Ngụy Vi đi đến. Phương Lăng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Phương Tiểu Noa các nàng, để các nàng chính mình trước luyện. Hắn theo Ngụy Vi rất nhanh đi hướng phủ thành chủ, đi vào Mẫn Giao phu nhân chỗ ở có chuyện tìm ta trực tiếp thông báo một tiếng là được rồi. Đâu còn làm phiền ngươi cái này đồ đệ ngoan chuyên đi một chuyến. Phương Lăng nói rằng. Mẫn Giao nhìn về phía hắn, chế nhạo nói, dạng này càng lộ vẻ chính thức. Nhà ngươi thất nhiều như vậy, ta nếu là không giảng cứu một chút, không chừng sẽ chọc cho ngươi những cái kia phu nhân không thích. Ngươi đây cũng là suy nghĩ nhiều. Phương Lăng cười cười, nói đi, đến cùng chuyện gì? Mẫn Giao từ trong ngực lấy ra một khối ngọc phù, đem đưa cho Phương Lăng. Khối ngọc phù này không phải nàng, mà Hám Tiên Thành trên danh nghĩa vẫn tồn tại thành chủ, Cực Đạo Chân Quân. Ngọc phù bên trên nội dung rất đơn giản, chính là có người muốn tới đòi nợ, muốn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng tiền. Nếu là ta nhớ không lầm, người này hẳn là Thanh Sơn Thành thành chủ Trương Thuần Nguyên. Cái này Trương Thuần Nguyên bế quan nhiều năm, cũng có nghe đồn nói hắn đã sống chết. Những năm này hắn hậu nhân, Đức Quãng cũng có đến ta Hám Tiên Thành đòi nợ, bất quá đều bị ta đuổi. Nhưng hôm nay bỗng nhiên thu được hắn đưa tin, hắn đem tự thân tới cửa đòi nợ. Mẫn Giao bất đắc dĩ nói: "Phương Lăng, hắn đây là thiếu nhiều ít?" Mẫn Giao: "Cụ thể ta không biết rõ, nhưng đoán chừng không thể thiếu. Có chuyện ngươi không biết rõ, Cực Đạo Chân Quân tên kia thích cờ bạc. Năm đó nếu không phải ta một mực cho hắn chống đỡ, đoán chừng cái này Hám Tiên Thành đã sớm không được. Bất kể như thế nào, lần này hắn tự thân tới cửa đòi nợ, nhất định phải ứng phó." Nàng lại tiếp tục nói: "Vẫn là phải ngươi giả trang Cực Đạo Chân Quân, so với món nợ này, chuyện này quan trọng hơn. Nếu là hắn nhìn ra mánh khóe, trắng trợn tuyên dương, sau này phiền phức không nhỏ. Một chút cùng chúng ta Hám Tiên Thành kết thù thế lực, cùng phụ cận những cái kia nhìn chằm chằm người, nói không chừng đều sẽ đi lên cắn một cái." Phương Lăng đem nhiều như vậy thê quyến dàn xếp tại Hám Tiên Thành, tự nhiên cũng nghĩ Hám Tiên Thành địa thấp. "Việc này ta tất nhiên hết sức nỗ lực." Hắn lập tức gật đầu đáp lại: "Bất quá ngươi được nhiều nói cho ta một chút người này cùng Cực Đạo Chân Quân kết giao, không phải đến lúc đó chân dung dễ lộ tẩy. Ta rất ít lẫn vào chuyện của hắn, tận lực a." Mẫn Giao than nhẹ một tiếng, lập tức cùng Phương Lăng nói. Phương Lăng hướng trong nhà dặn dò một tiếng sau, liền chờ tại trong thành chủ phủ không đi ra. Thanh Sơn Thành khoảng cách Hám Tiên Thành kỳ thật không xa, cái kia Trương Thuần Nguyên nói không chừng lúc nào thời điểm đã đến. Giờ này phút này, Phương Lăng cùng Mẫn Giao phu nhân nhắc tới Thanh Sơn Thành chủ Trương Thuần Nguyên, lại là tại cảng Sa Nguyên Tinh Thành bên trong. Vậy tại hạ liền không làm phiền, hôm nào Lao Thành chủ cũng nhất định đến ta Thanh Sơn Thành ngồi một chút. Trương Thuần Nguyên đứng dậy, đang cùng Tinh Tử Lão Tổ chào từ biệt. Tinh Tử Lão Tổ vẻ mặt hòa ái, liên tục gật đầu, nhất định, nhất định. Hắn tự mình đứng dậy đưa tiễn, đem Trương Thuần Nguyên đưa ra Nguyên Tinh Thành. Chương 1808, Phương Lăng lại về Lây Trời Thành. 2. Chương 1808, Phương Lăng lại về Lây Trời Thành. 2. Chờ Trương Thuần Nguyên sau khi đi, Lâm Dữ không biết từ nơi nào xuất hiện, mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn về phía hắn. "Gia gia, gia hỏa này tới làm gì đâu?" nàng hỏi. Tinh Tử Lão Tổ cười nói, "Gia hỏa này là đến nghe ngóng trước đây ít năm ta vẫn kiếm Hám Tiên Thành sự tình." "A, hắn đây là muốn làm gì?" Lâm Dữ hầu nghi nói. "Ta nhìn hắn cũng đang hoài nghi Cực Đạo Chân Quân có phải hay không đã chết." Tinh Tử Lão Tổ thản nhiên nói. "Vẫn kiếm Hám Tiên Thành là ngươi cái này xú nha đầu đi, ta vừa rồi trả lời nhìn như giọt nước không lọt. Nhưng gia hỏa này luôn luôn khôn khéo, ta nghĩ hắn hẳn là có thể nhìn ra một chút mánh khóe." Hám Tiên Thành cùng Thanh Sơn Thành cơ hồ sát bên, gia hỏa này lần này xuất quan, tu vi tiến nhanh, xem ra là muốn đánh Hám Tiên Thành chủ ý. "Hắn rất mạnh sao? So với gia gia ngươi thời kỳ đỉnh phong như thế nào?" Lâm Dữ lại hỏi. "Tinh Tử lão tổ, khả năng không sai biệt lắm. Bất quá người này so ra kém cha ngươi, không đáng để lo." Cha ta đến tụt cùng đi đâu thế? Đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại." Lâm Dữ miệng nhỏ một xẹp, lại hỏi nói: "Tinh Tử lão tổ, ngươi đừng hỏi ta. Lão giả ta cũng không rõ ràng." "Tốt ta." Lâm Dữ nói thầm một tiếng, "Vậy ta ra lội cửa. Ngươi sẽ không phải muốn đi Hám Tiên Thành a?" Tinh Tử lão tổ hỏi. Lâm Dữ gật gật đầu, "Cái này Hám Tiên Thành có náo nhiệt nhịn, không đi ngu sao mà không đi. Đừng mù tham gia náo nhiệt, không được đi." Tinh Tử lão tổ đang giọng nói. Lâm Dữ quay đầu nhìn về phía hắn, lập tức lại nước mắt đầm địa, giống như tùy thời muốn khóc lên. Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc Tinh Tử lão tổ, bất đắc dĩ đến khoát tay áo, "Tính toán, đi thôi. Đi thôi. Chú ý an toàn. Nha đầu này liền sẽ làm một chiêu này, vừa chuẩn bị khóc, hắn liền không có biện pháp." Lâm Dữ cười hắc hắc, lập tức nhanh chân chạy, sợ ra ra đổi ý. Lúc này Phương Lăng ở đằng kia phòng bế quan bên trong chờ đến đều nhanh kết lưới. Hắn đang muốn đi ra ngoài hỏi một chút, vừa đúng lúc này, Mẫn Giao phu nhân đến tin tức, người cuối cùng đã tới, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Phương Lăng lúc này mới giữ vững tinh thần đến, lập tức hóa thành Cực Đạo Chân Quân dáng vẻ. Một bên khác trong phòng tiếp khách, Mẫn Giao phu nhân đã cùng Trương Thuần Nguyên gặp mặt. Trương Thuần Nguyên lúc này là hăng hái, lần này lớn bế quan, nhường hắn tu vi tăng tiến không ít. Nguyên bản thực lực của hắn so với Cực Đạo Chân Quân cùng Tinh Tử lão tổ loại này nhị lưu đạo tổ, là muốn kém một chút. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình tuyệt đối có lực đánh một trận, có cơ hội mở mày mở mặt. Không có cảm giác tới Lâm đạo huynh khí tức, hắn còn không có xuất quan sao? Trương Thuần Nguyên nghi ngờ nói, cái này thật có chút quái, năm đó hắn nhưng là so ta sớm bế quan thật lâu. Kết quả ta đều xuất quan, hắn còn không có xuất quan, lần bế quan này không khỏi cũng quá lâu. Chị dâu liền không lo lắng, hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Mẫn Giao phu nhân cười nói, Trương lão đệ quá lo lắng, hắn hồn đăng một mực rất ổn định, không có chuyện gì. Bất quá hắn lần bế quan này sát thực quá lâu, cũng không biết hắn đến tuột cùng tại tu luyện thứ gì. Ngươi lần này tới, rốt cuộc có gì sự tình có thể nói với ta? Chuyện đơn giản, ta liền có thể làm, nếu là chuyện lớn, chờ về đầu hắn xuất quan, ta tự sẽ ngay đầu tiên chuyển cáo hắn. Trương Thuần Nguyên nghe vậy, cười cười. Cũng tốt. Ngược lại chị dâu tại Hám Tiên Thành, cũng là nói một không hai chủ. Việc này cùng ngươi nói, cũng giống như vậy. Nói hắn liền theo trong tay áo móc ra một trương giấy nợ. Đây là Lâm đạo huynh tại Đa Nguyên Niên ở giữa cho ta lập xuống giấy nợ, hắn tổng cộng quản ta cho mượn 2 tỷ minh kim. Bây giờ dựa theo bên trên ước định lợi tức, cả gốc lẫn lãi nên còn 33 ức. Nể tình chúng ta là hàng xóm, lại có bao nhiêu năm giao tình phân thượng, ta xóa số không, chỉ cần 3 tỷ minh kim là được. Nhiều như vậy. Mẫn Giao phu nhân gương mặt xinh đẹp ngưng tụ. 3 tỷ minh kim đối với nàng mà nói cũng là một khoản tiền lớn, cái này nếu là móc ra đi, thân thiết nhiều năm khả năng chậm tới. Mấu chốt cái này giấy nợ bên trên đánh dấu lợi tức quá cao, xa xa cao hơn những cái kia đồng tiền lừa trang. Trương Thuần Nguyên, mặc kệ nhiều ít, cái này giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Bên trên còn có tiên đỉnh công chứng chỗ con dấu, đây chính là không làm được giả. Mẫn Giao, gia hỏa này cũng chưa hề đã nói với ta việc này. Cái này dù sao không phải một cái con số nhỏ, chờ hắn xuất quan về sau, cẩn thận xác nhận qua, cho ngươi thêm một cái hồi phục a. Trương Thuần Nguyên lạnh xuống mặt đến, thư nhẹ nói, giấy nợ bên trên kỳ hạn sớm đã qua. Tại bế quan những trong năm này, nhà ta mấy tiểu tử kia cũng nhiều lần tới cửa đòi hỏi, kết quả đều là bị ngươi đánh như vậy phát. Hôm nay ta tự mình đến nhà, ngươi còn muốn như thế lừa gạt ta sao? Hắn thân ảnh lóe lên, đông nhiên biến mất, đi vào gian kia phòng bế quan bên ngoài. Mẫn Giao vội vàng đuổi kịp, Trương lão đệ đây là ý gì? Trương Thuần Nguyên cười nói, tự nhiên là mời Lâm đạo huynh xuất quan, việc này cuối cùng phải có một cái kết quả. Lại nói, Lâm đạo huynh bế quan nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền thật không lo lắng sao? Hôm nay ta liền đem hắn mời đi ra, cũng tốt nhường chị dâu an tâm một chút. Mẫn Giao mong muốn tiến lên ngăn lại hắn, bất quá lại bị hắn trấn áp. Trương Thuần Nguyên cẩn thận điều tra qua, hắn phỏng đoán cực đạo chân quân chết xác suất cực lớn. Hôm nay đòi nợ là giả, đến đây tìm kiếm việc này là thật. Hắn đang muốn cưỡng ép phá cửa, nhưng vào lúc này, phòng bế quan cửa bỗng nhiên mở ra. Một cỗ cường hành khí tức bộc phát, Phương Lăng một cước đạp tới, trực tiếp đem Trương Thuần Nguyên đá bay. "Trương lão đệ, người quá vô lễ." Phương Lăng hừ lạnh nói, khí phách phải đi đến. Hắn đi đến Mẫn Giao bên người thời điểm, một tay nắm ở eo thon của nàng, trong lúc lơ đãng còn hướng xuống thuận tay bóp chơi mấy lần. Trêu đến Mẫn Giao phu nhân buồn bực xấu hổ không thôi, nhưng lại không dám nghịch lại. Trương Thuần Nguyên đứng dậy, vẻ mặt ngậm phải xem lấy đối diện cực đạo chân quân, nội tâm kinh hãi không thôi. Chương 1809, Phương Lăng cùng Mẫn Giao phu nhân, 1, chương 1809, Phương Lăng cùng Mẫn Giao phu nhân, 1, Trương Thuần Nguyên cẩn thận cảm giác, phát giác cực đạo chân quân khí tức trên thân không đúng lắm. Nhưng hắn cũng chưa làm nhiều hoài nghi, vừa rồi một cước kia thật là rắn rắn chắc chắc, thực lực của người này chỉ sợ còn muốn mạnh hơn hắn. Cho nên hắn thầm nghĩ người này bế quan nhiều năm như vậy, khí tức có chút biến hóa cũng rất bình thường. Hắn bò người lên, tùy ý đến vô vô góc áo, trên mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Đại ca hiểu lầm, ta không có ác ý. Ngươi lần bế quan này lâu như vậy, tiểu đệ thật sự là lo lắng ngươi a. Trương Thuần Nguyên nói rằng, đi thôi, thật tốt trò chuyện chút. Phương Lăng thản nhiên nói, nắm cả Mẫn Giao phu nhân một đường trở lại phòng tiếp khách. Trương Thuần Nguyên tại phía sau yên lặng đi theo, trong lòng lén lút tự đủ. Tình huống trước mắt cùng kế hoạch của hắn một trời một vực. Lần này sau khi xuất quan thực lực đại trướng, hắn lại nghe chính mình mấy cái kia nhi tử nói chút tin tức, hoài nghi cực đạo chân quân đã chết. Hắn liền không cấm lên lòng mơ ước, nhưng kết quả hiện thực cho hắn mạnh mẽ một bạt hai. Trở lại phòng tiếp khách sau, 3 người phân biệt ngồi xuống. Trương Thuần Nguyên lần nữa lấy ra tấm kia giấy nợ. Không phải huynh đệ ta bất cận nhân tình, thật sự là gần nhất ta Thanh Sơn thành đều nhanh nói. Hắn nói, vừa rồi ta đã cùng chị dâu thương lượng qua, cái này số lẻ xóa đi, ta tổng cộng chỉ cần 3 tỷ minh kim. Phương Lăng tiếp nhận trương này giấy nợ, nhìn kỹ một cái, không nhịn được cười một tiếng. Trương lão đệ a, ta là khi nào cùng ngươi mượn tiền? Ta thế nào một chút ấn tượng đều không có. Hắn hỏi ngược lại, mặc kệ trương này giấy nợ thật giả, hắn đều muốn trốn nợ. 3 tỷ cũng không phải một con số nhỏ, cho dù không phải hắn ra, hắn cũng không bỏ. Mẫn Giao phu nhân cùng hắn rất có mập mờ, tương lai nói không chừng có thể thành. Hôm nay nếu là đem tiền trả lại, đây chẳng phải là tương đương với hắn cũng thua lô 3 tỷ. Trương Thuần Nguyên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đại ca không cần nói đùa, ngươi làm sao có thể không có ấn tượng đâu. Ngày đó nói hắn dường như vô tình nhìn Mẫn Giao một cái. Ý tứ này rất hiển nhiên, là muốn cho Phương Lăng phân phó một tiếng, nhường Mẫn Giao trước tỉ úy. Không có lời gì là phu nhân ta không thể nghe, ngươi chỉ có nói. Phương Lăng đang giọng nói. Trương Thuần Nguyên nghe vậy, cũng liền nói thẳng. Ngày đó chúng ta tại Mây Đỉnh Tiên Cung chơi, tiền trên người ngươi đều cực thừa, cho nên mới tìm ta cho mượn số tiền kia. Ngươi dùng số tiền kia lại chơi một hồi, may mà chỉ còn một nửa, ngươi thì lấy đi mua 10 bình tiêu giao phi thăng hoàn, những này ngươi cũng quên đi. Trương Thuần Nguyên chất vấn. Một bên Mẫn Giao phu nhân nghe được hắn cược mặt không đổi sắc, nhưng ở nghe được tiêu giao phi thăng hoàn thứ này sau, lại đôi mắt đẹp ngưng tụ. Phương Lăng phát giác được nàng bộ này phản ứng, nội tâm rất là tò mò, không biết cái này tiêu giao phi thăng hoàn là cái thứ gì, lại để cho nàng sinh ra phản ứng lớn như vậy. Đại ca có lẽ là ngày đó ăn tiêu giao phi thăng hoàn, cho nên không nhớ rõ lắm. Nhưng giấy nợ bên trên có tiên đỉnh con dấu, đây là không thể giả. Nể tình giữa chúng ta giao tình, ta mới một mực để ngươi kéo lấy. Nhưng ngươi biết, ta hoàn toàn có thể bằng trương này giấy nợ, mời đến tiên đỉnh người, để bọn hắn làm chủ. Đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ không giống ta như thế hòa hòa khí khí, cùng các ngươi thương lượng. Trương Thuần Nguyên còn nói. Phương Lăng nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ phải nói, lão đệ a, thực không dám dâu dếm, ta thật sự là không có tiền. Những năm này bế quan, ta không biết tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Dạng này, ngươi lại cho ta một đoạn thời gian, ta cố gắng kiếm tiền chủ tiền, nhất định đem ngươi số tiền kia trả. Ta cam đoan sẽ trả, tuyệt không bị nợ. Phương Lăng giờ phút này không nghĩ tới biện pháp gì tốt, cũng chỉ có thể làm chiến lược kéo dài. Trương Thuần Nguyên, mỗi cái thiếu ta tiền người đều nói như vậy. Xem ra là ta cái này một mảnh chân thành sai thanh toán. Hắn đông nhiên đứng dậy, lẩm bẩm nói, ta còn là đi mời tiên đỉnh người làm chủ. Lúc trước đóng cái dấu còn phải giao 100 triệu minh kim, bây giờ cũng nên bọn hắn làm việc. Gặp hắn muốn đem tiên đỉnh liên lụy vào, Mẫn Giao phu nhân lập tức nói rằng, Trương lão đệ chớ nóng nội, vạn sự dễ thương lượng, dưới mắt chúng ta xác thực tương đối khó khăn. Không được. ngươi liền cho nhà ta cái này ma quỷ tìm chút việc để hoạt động, làm việc trả nợ. Ngươi cũng nhìn thấy, lần này bế quan hắn thu hoạch không nhỏ, thực lực đại trướng, kiếm tiền không khó. Cái này sao Trương Thuần Nguyên nghe vậy, cũng là có chút động tâm rồi. Hắn vừa rồi một mực chuyển ra tiên đỉnh, kỳ thật chính mình nội tâm cũng không phổ. Những tên kia lấy tiền thu được lưu loát, tìm bọn hắn làm việc thật là lề mề thật sự, để bọn hắn hỗ trợ đòi nợ cũng không có dễ dàng như vậy. Mẫn Giao giờ phút này đề nghị, cũng là hợp lý, hắn nhìn hai người này phản ứng, sớm biết bọn hắn muốn trốn nợ. Trương Thuần Nguyên ở đằng kia suy nghĩ, mà Phương Lăng thì là mở to hai mắt, mạnh mẽ chừng Mẫn Giao một cái. Hắn bằng lòng hỗ trợ thế là tốt rồi, tiểu nương bị này lại được một tấc lại muốn tiến một thước, giờ phút này trực tiếp bán đứng hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Người cái này không chính cống. Hắn đưa tin cho nàng. Mẫn Giao, ngươi liền giúp người đến giúp đấy, ba tỷ sát thực nhiều lắm. Coi như ta thiếu ngươi, quay đầu từ từ trả ngươi. Phương Lăng đang muốn nói cái gì, bất quá lúc này Trương Thuần Nguyên mở miệng. Chị dâu nói tới, cũng là không phải không được. Hắn nhẹ gật đầu. Dưới mắt ta còn có một khoản nợ, cả gốc lẫn lãi là 15 ức minh kim. Đại ca nếu có thể hỗ trợ lấy được, coi như trả bộ phận này, như thế nào? Chương 1809, Phương Lăng cùng Mẫn Giao phu nhân, 2, chương 1809, Phương Lăng cùng Mẫn Giao phu nhân, 2, còn lại vừa vặn một nửa, ta lại tìm mấy cái chuyện, nhường đại ca từ từ trả thanh chính là. Phương Lăng không có đáp lại, bất quá một bên Mẫn Giao lại lập tức đáp ứng, đi, cứ quyết định như vậy đi. Không biết muốn đi lấy người nào nợ. Trương Thuần Nguyên, Hoàng Vân Đạo phủ, cực vui mừng lão tổ. Đây là lúc trước hắn cùng ta lập giấy nợ. Hắn lập tức lấy ra trương này giấy nợ, đem đưa đến Phương Lăng trước mặt. Phương Lăng nhìn kỹ một cái, trương này giấy nợ ngoại trừ danh tự không giống bên ngoài, cái khác cùng vừa rồi tấm kia không có gì khác biệt. Đi, vậy ta trước hết cáo tử, trở về chờ đại ca tin vui. Hắn chắp tay cáo tử, đi thong thả không tiễn. Phương Lăng thản nhiên nói, chờ Trương Thuần Nguyên rời đi phụ thành chủ, rời đi Hám Thiên thành sau. Ngồi ngay ngắn ở đó Phương Lăng lắc mình biến hóa, biến trở về chính mình nguyên bản dáng vẻ. Hắn quay đầu nhìn về phía Mẫn Giao, Mẫn Giao cười ngượng ngùng một tiếng, lập tức tiến lên. Nàng tay nhỏ khoác lên Phương Lăng trên thân, lẩm bẩm nói, ngươi đừng nóng giận, ta đây cũng là không có cách nào. Chỉ một mình ta nhược nữ tử, chống lên mảnh này tiên dung dễ sao? Những năm này ta còn giúp ngươi chiếu khán gia quyến, ngươi không biết, thật là thường xuyên có người sống vào thành tìm hiểu. Nếu không phải ta mỗi lần đều tự mình ứng phó, nói không chừng đã sớm để cho người ta phát hiện cái gì. Phương Lăng, một mã thì một mã, hôm nay ngươi như thế quá mức, nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Phương Lăng thuận thế một tay lấy nàng ôm vào lòng, sau đó ôm nàng đi đến một bên bảy biện chậu hoa trên bàn. Bịch vài tiếng, chậu hoa bị hắn quét vào trên mặt đất, Mẫn Giao thay vào đó bị loay hoay ở đây. Đối với cái này Mẫn Giao chỉ là tượng trưng chống cự mấy lần, mượn lý do này nhường hắn đạt được. Đúng rồi, lúc trước Trương Thuần Nguyên nói tiêu giao phi thăng đan là cái gì? Thế nào ngươi nghe được vật này, là như vậy vẻ mặt? Phương Lăng hỏi, một tay sờ mò lấy. Mẫn Giao, cái này tiêu giao phi thăng hoàn không phải vật gì tốt. Nghe nói phục dụng này hoàn về sau, có thể khiến người ta sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên, tu vi phóng đại cảm giác. Ngươi biết, loại tu vi này phóng đại cảm giác là nhất làm cho người say mê, thậm chí muốn so chúng ta vừa rồi càng sung sướng hơn. Như thế, Phương Lăng nhẹ gật đầu. Cái này tiêu giao phi thăng hoàn nếu là chỉ làm cho người một lát vui thích, cũng là không tính là gì đồ hư hỏng, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, vật này từng ngăn lượng lời nói, sẽ đối với thân thể tạo thành không nhỏ tổn hại, thậm chí để cho người ta tu vi rơi xuống một chút. Mẫn Giao tiếp tục nói, càng đáng sợ chính là, thứ này ăn về sau là sẽ lên nghiện. Một đoạn thời gian không ăn, liền cùng toàn thân giải con kiến dường như. Hơn nữa bán được rất đắt, đắt vô cùng, một bình tiêu giao phi thăng hoàn đến 100 triệu minh kim. Một bình bên trong cũng liền 10 quả, tính được cũng chính là 1000 vạn minh kim một quả. Ta là thật không nghĩ tới, tên kia thế mà dính vào những thứ này. Khó trách sẽ chết đang bế quan trong phòng, ta nhìn chính là hắn tu luyện trước đó cũng ăn một quả, đầu ăn hỏng, lúc này mới một mạch đem những cái kia hắc ám chi khí phóng thích, bị cô năng lượng này cho ăn bể bụng. Thứ này ngươi nhưng phải tránh một chút, không phải đời sẽ phá hủy. Phương Lăng, vật này quỷ dị như vậy, ta trước đó thế nào chưa nghe nói qua. Mẫn Giao, cái đồ chơi này cũng chính là những năm này mới lưng khởi, truyền bá không rộng, hơn nữa tiên đỉnh thường xuyên nghiêm trị buôn bán. Lại nói thứ này bán được đắt như vậy, người bình thường cũng không cơ hội làm tiếp xúc. Ta đoán chừng cái kia người chết là bị cái này Trương Thuần Nguyên cùng những người khác cho hố. Mây đỉnh tiên cung là từ tiên đình nào đó vị đại nhân vật kinh doanh, tại Bắc vực là thứ nhất khu du lịch. Một chút chơi vui tu sĩ, thường thường liền sẽ hướng kia chạy. Hóa ra là dạng này. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Hắn tại phủ thành chủ chờ đợi mấy ngày, sau đó liền ra cửa. Giấy nợ sự tình cuối cùng phải giải quyết, hắn chỉ hy vọng tiền này tốt lấy một chút. Qua một thời gian ngắn hắn liền phải về Huyền Hoàng Tinh, mang kia hơn 100 người tiến tiên vực, thật là một khoản tiền lớn, hắn hiện tại cũng rất cần tiền. Phía trước hẳn là Hoàng Vân Động phủ. Cái này cực vui mừng lão tổ trong tay nói không chừng còn có cái gì ta có thể dùng tới bảo vật. Phương Lăng nghĩ thầm. Trước khi đến Mẫn Giao tự nhiên đã giúp hắn điều tra rõ ràng, người này tại Bắc vực cũng coi như danh khí không nhỏ. Hắn là vui vẻ nói đại tu, nghe nói chỉ là thủ hạ cực phẩm lô đỉnh, liền có hàng ngàn hàng vạn. Người này thực lực coi là nhị lưu đạo tổ, không quá gần vài năm nay 10 phần địa thấp, đã thật lâu không có hắn hoạt động tin tức. Phương Lăng một đường đi vào Hoàng Vân Động phủ lối vào, hắn hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết loại này cấp bậc tu sĩ, thế nào cũng phải có chút trông nhà hộ viện người. Nhưng chung quanh nơi này lại quặn cu é thật sự, một người đều không có nhìn thấy. Hắn đi lên trước, kích thích động phủ trước chuông gió. Một hồi thanh thúy tiếng chuông gió vang động về sau, động phủ đại môn từ từ mở ra, một đạo lôi thôi thân ảnh đi ra. Người này ánh mắt tan dã, trên thân còn thối thoát. Nhanh như vậy liền đến hàng. Nhanh, mau đưa hàng cho ta. Cái này Lôi Thôi Quỷ một phát bắt được Phương Lăng, nhìn xem hết sức kích động. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn trấn khai. Ngươi cho ta thành thật một chút, ta là tới đòi nợ. Phương Lăng nói rằng. Đòi nợ? Ngươi là ai a? Đem mặt nạ hái xuống ta xem một chút. Cực vui mừng lão tổ hừ lạnh nói. Phương Lăng không nói, trực tiếp xâm nhập động phủ của hắn. Nhìn tình huống này, hắn cảm giác cái này nợ chỉ sợ không tốt đòi. Vậy thì xem hắn trong nhà có cái gì đáng tiền, nếu là có liền trực tiếp dọn đi. Chương 1810, cực vui mừng lão tổ muội muội, 1, chương 1810, cực vui mừng lão tổ muội muội, 1, ngươi đi ra ngoài cho ta, ai cho phép ngươi xông vào nhà ta. Thấy Phương Lăng cưỡng ép xâm nhập, Đông Lật Tây Xé, cực vui mừng lão tổ nổi giận nói. Phương Lăng không rảnh để ý, còn tại tự mình tìm kiếm thứ đáng giá, bất quá căn bản liền không tìm được cái gì đáng tiền. Cực vui mừng lão tổ thấy Phương Lăng ngoảnh mặt làm ngơ, đang muốn nổi giận, động thủ trừng trị. Nhưng vào lúc này, bên ngoài tiếng chuông gió vang lên lần nữa. Cực vui mừng lão tổ ánh mắt trong nháy mắt lóe sáng lên, hưng phấn đến đi ra động phủ. Động phủ cổng, một cái thần bí người áo đen đứng ở nơi đó. Hàng của ngươi, thế nào? Còn phải lại đặt trước một nhóm sao? Người áo đen tiện tay ném cho cực vui mừng lão tổ một cái đan bình, mở miệng hỏi. Cực vui mừng lão tổ lập tức đem đan bình cất kỹ, sau đó ấp úng phải xem hướng hắc ý nhân kia. Cái kia, ta có thể nợ một khoản sao? Ta tiếp mấy cái sống, rất nhanh liền có thể kiếm được tiền. Trước nợ lấy, các ngươi là biết ta, bằng vào ta thực lực kiếm tiền không khó. Cực vui mừng lão tổ trong ánh mắt tràn ngập cầu xin chi ý, người áo đen nghe vậy, khịt mũi coi thường. Tổng thể không thiếu nợ, thật tốt kiếm tiền a ngươi. Hắn quẳng xuống câu nói này sau, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Người áo đen sau khi đi, cực vui mừng lão tổ lập tức trở lại trong độc phủ. Hắn sốt ruột bận bịu hoàng đến mở ra cái kia đan bình, từ đó đổ ra một hạt thải sắc dược hoàn. Đem viên thuốc này ăn hết sau, cả người hắn sủi lơ trên mặt đất, trên mặt hiện lộ ra một bộ vui mừng chi sắc. Ta còn ở đây. Gia hỏa này thật sự là phía sau Phương Lăng đều nhìn trợn tròn mắt. Giờ phút này hắn liên tưởng đến Mẫn Giao giới thiệu với hắn qua Tiêu Giao Phi Thăng Đan, cái này cực vui mừng lão tổ khẳng định là dính vào. Cực đạo chân quân cùng cực lạc lão tổ như thế, đều thiếu nợ Trương Tuần Nguyên tiền, cũng đều dính vào thứ này. Gián độc. Cái này Thanh Sơn thành chủ tuyệt đối là một con gián độc. Hơn nữa người này phía sau tất có chỗ dựa, hắn thẩm nghĩ sau này vẫn là đừng tìm người này tiếp xúc tốt. Một khắc đồng hồ sau, cực vui mừng lão tổ dần dần khôi phục bình thường, trên mặt vui mừng chi sắc rút đi. Hắn đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, tựa như đổi một người. Lúc trước nửa chết nửa sống, chán nản vô thần, nhưng bây giờ cùng người bình thường không khác, ánh mắt còn sắc bén thật sự. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu không cho bản tọa một hợp lý giải thích, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ bước ra ta động phủ này nửa bước. Cực vui mừng lão tổ lạnh lùng nói, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Bất quá không đến được nhị lưu đạo tổ cấp độ, cùng điều tra đến không giống, có lẽ là bởi vì dùng lâu dài tiêu giao phi thăng hoàn, dẫn đến tu vi rút lui. Phương Lăng không muốn đóng vai làm cực đạo chân quân bộ kia chết dạng, cho nên liền mang mặt nạ bất việc. Hắn nhẹ nhàng phất tay, lấy ra Trương Thuần Nguyên cho hắn kia phần giấy nợ. Là Trương thành chủ thuê ta đến đòi nợ. Giấy nợ ở đây, cả gốc lẫn lãi ngươi phải trả 15 ức minh kim. Phương Lăng nói rằng. Cực vui mừng lão tổ hít mắt, xem xét tỉ mỉ Phương Lăng cho ra Trương này giấy nợ. Nhưng đột nhiên hắn ra tay nổi lên, mong muốn cướp đoạt Trương này giấy nợ. Phương Lăng sớm có phòng bị, lập tức đem Trương này giấy nợ thu hồi. Ngươi còn dám làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Phương Lăng hừ lạnh nói. Cực vui mừng lão tổ thấy Phương Lăng phản ứng đến nhanh như vậy, cũng biết hắn không phải cái gì hạ người hời hợt, liền không có lại độc thủ, mà là cười ha ha. Trương Thuần Nguyên, Trương Thuần Nguyên, tên xuất sinh này hại thằng ta. Hắn cười cười, lại có vẻ có chút bi thương. Các hạ vì hắn làm việc, chẳng lẽ cũng tới hắn bộ, nhiễm lên cái đồ chơi này. Cực vui mừng lão tổ lấy ra vừa đạt được kia bình tiêu giao cực lạc đan, hỏi nói: Phương Lăng, ta chỉ là đến đòi nợ, cái khác không liên quan gì đến ta. Nghe nói ngươi là vui vẻ nói đại tu sĩ, thủ hạ có hơn vạn cực phẩm lô đỉnh. Như vậy đi, ngươi dùng những này lô đỉnh gắn nợ, cũng là có thể. Cực vui mừng lão tổ giang tay ra, ngươi nhìn ta động phủ này bên trong, trừ ta ra, còn có người nào? Ta những cái kia lô đỉnh, cũng sớm đã bán thành tiền rơi mất. Phương Lăng, trên người ngươi nếu có cái gì pháp bảo, cũng có thể. Cũng mất, ta hiện tại nghèo đến đinh đương vang. Cực vui mừng lão tổ còn nói, đường đường đại tu sĩ, lại lưu lạc đến tận đây, Phương Lăng cũng không nhịn được cảm thán. Bất quá hắn tốt xấu vẫn là có một thân tu vi ở, Phương Lăng nghĩ nghĩ, có thể nhường hắn dốc sức. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, cực vui mừng lão tổ trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây gậy. Hắn vung lên căn này đồng tử, liền hướng Phương Lăng mặt đánh tới. Hắn muốn thừa dịp hiện tại, Phương Lăng phân thần thời điểm tập kích bất ngờ. Hắn thấy Phương Lăng không phải bình thường, cái này cũng mang ý nghĩa trên người hắn có tiền. Hắn rất cần tiền, rất nhiều tiền, như thế liền có thể mua rất nhiều dược hoàn. Nhưng khỏe miệng điên cuồng dương lên, đã đang tưởng tượng chính mình trắng trợn tiêu xài hình tượng. Nhưng trong tay căn này đại đồng rơi xuống về sau, nụ cười trên mặt hắn lại im bặt mà dừng. Phương Lăng thân thể hư hóa, hắn một gậy này tự chỉ đánh vào không khí bên trên, nhẹ nhàng, không có chút nào thành tích. Muốn chết. Phương Lăng tức giận, trở tay một đạo đại âm dương thủ đem hắn chấn áp. Thật mạnh trưởng lực cực vui mừng lão tổ khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, âm thầm kinh hãi. Người cái tên này, còn sống cũng là lãng phí. Phương Lăng lạnh lùng nói. Chương 1810, cực vui mừng lão tổ muội muội, 2, chương 1810, cực vui mừng lão tổ muội muội, 2, hắn đã nhìn ra, chuyến này là một xu tiền đều không vớt được. Gia hỏa này lại dám can đảm lên hại chi tâm, vậy thì trở thành hắn chất dinh dưỡng tốt. Phát giác được Phương Lăng trong mắt sát khí, cực vui mừng lao tổ hoàn toàn luống cuống, hắn biết người trước mắt này mong muốn giết hắn. Các hạ tha mạng, tha cho ta đi. Hắn vội vàng nói. Ta trả tiền còn không được sao. Ngươi cái này đều nghèo đến đinh đương vang lên, đâu còn có tiền. Phương Lăng hừ lạnh nói. Đừng muốn lừa gạt ta, hôm nay tốt xấu ta cũng làm cho ngươi chết được có chút giá trị. Hắn khặc khặc cười một tiếng, đang muốn ra tay. Cực vui mừng lão tổ, trên người của ta là không có tiền, nhưng ta có cái muội muội ta có tiền à. Ta dẫn ngươi đi tìm nàng, ta là hắn anh ruột, nàng nhất định sẽ xuất tiền cho ta. Muội muội của ngươi? Cái nào nhân vật? Phương Lăng hỏi. Cực vui mừng lão tổ đội vàng trả lời, nói bản danh ngươi khẳng định không biết, bất quá đạo hiệu của nàng, ngươi khẳng định nghe qua. Huệ Ngữ nương nương chính là, ta những cái kia lô đỉnh còn có pháp bảo, cũng đều là bán cho nàng, ở trong tay nàng cầm giữ. Nàng có tiền, nàng rất có tiền, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng. Là nàng? Có chút ý tứ. Phương Lăng cười cười. Người này năm đó cùng Mị Phong lão tổ cùng một ruộng, mong muốn thu hắn làm lô đỉnh. Còn tại tiên quả trên đại hội nổi lên, kém chút liền bị các nàng cho đạt được. Hắn đang nghĩ ngợi, chờ sau này có cơ hội, nhất định tìm hai người kia phiền toái. Bất quá cũng là xảo thật sự, cái này cực vui mừng lão tổ đúng là ca ca của nàng. Ngươi sẽ không phải là gạt ta a? Hắn lại hỏi. Cực vui mừng lão tổ, ta nào dám a? Tuyệt đối là thật. Chúng ta không có bối cảnh, phụ mẫu chết sớm, trước kia trôi qua rất khổ. Ta có một miếng ăn, đều sẽ tặng cho nàng, cho nên chúng ta hai huynh muội tình cảm vô cùng tốt. Về sau cũng là chúng ta đi bận, trong lúc vô tình tìm tới một tòa đạo phủ, ở bên trong đạt được Mây Tiêu Tiên Quân truyền thừa. Cái này Mây Tiêu Tiên Quân từng là một vị vô thượng đạo chủ, hắn tu chính là cái này vui vẻ đại đạo. Chúng ta hai huynh muội đạt được truyền thừa của hắn, lúc này mới nghịch thiên cải mệnh, một đường tu luyện tới hôm nay, có bây giờ thành tựu. Bất quá ta muội muội tu luyện chính là không tỷ vết thuần nguyên công pháp, có thể cách không cướp đoạt âm dương chi lực, không tổn hại tự thân. Ta tu luyện thì là hôn nguyên công pháp, chỉ có thể mượn lô đỉnh trực tiếp tu luyện. Cho nên ngươi đừng nhìn ta muội muội thanh danh bất hảo, nhưng nàng vẫn là rất sạch sẽ. Ngươi đợi lát nữa nếu là để ý, ta có thể giúp một tay tác hợp. Ta là ca ca của nàng, cũng là nàng thân nhân duy nhất, cái gọi là huynh trưởng như cha, ta có thể làm chủ. Bất quá dựa theo nhà của chúng ta bên kia phong tục tập quán, ngươi cần cho nhà chúng ta một phần lễ hỏi. 100 ức minh kim thế nào? Muội muội ta quốc sắc thiên hương, lại là đạo tổ cấp đại tu sĩ, muốn cái này giá tiền không quá phận a. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi đáp lễ, nhất định cho ngươi chọn mấy trên giường tốt chăn mền. Phương Lăng nghe vậy, lạnh xuống mặt đến, cái này thứ đồ gì? Thế nào? Ngươi ngại quá mắc, kia gọi chia đôi, 50 ức minh kim là được. Cực vui mừng lão tổ còn nói, 3 tỷ. 3 tỷ được đi. Kia 15 ức, đem cái này phiếu nợ san bằng, ngươi thấy thế nào? Thấy Phương Lăng vẫn là không hề lay động, cực vui mừng lão tổ cũng sẽ không nói, nói đến miệng hắn đều làm. Đi thôi, mang ta đi tìm nàng. Phương Lăng một thanh sách xốc hắn lên. Ngươi tốt nhất cầu nguyện có thể theo nàng nơi đó nảy ra ít tiền đi ra, không phải ngươi sẽ rất thảm. Kia là, chỉ là 15 ức mà thôi, nàng khẳng định sẽ móc ra cứu ta. Cực vui mừng lão tổ chê cười nói. Phương Lăng cứ như vậy nhường hắn dẫn đường, đi tìm Huệ Ngữ nương nương. Tới, chính là chỗ này. Muội tử ta rất địa thấp, nơi này ngoại trừ ta ra cũng không mấy người biết. Bác vực tên là Mũ Nhi Sơn phụ cận, hai người dừng lại. Cực vui mừng lão tổ hướng phía trước, phất tay vẩy ra một chút thuốc bột. Sở dĩ muốn bung thuốc bột, là bởi vì nơi này dây leo rất ma tính. Kia là muội muội nàng loại đến xem nhà hộ viện, một khi có người sống tới gần, những này dây leo liền sẽ nổi lên. Mà trong tay hắn thuốc bột, thì có thể trong khoảng thời gian ngăn chấn an những này dây leo, để bọn chúng yên tĩnh. Phương Lăng cẩn thận quan sát kề bên này, âm thầm nhẹ gật đầu, nghĩ thầm gia hỏa này hẳn là không đùa nghịch hắn. Nơi đây nhìn xem xác thực giống như là một vị nào đó đại tu sĩ ẩn cư chi địa. Muội tử, là ngươi ca ca ta à? Ngươi mở cửa nhanh, ta có chút sự tình muốn xin ngươi giúp một tay. Cực vui mừng lão tổ ở đằng kia dùng sức lay động động phủ trước cửa chuông gió, dùng nó truyền lời. Ta biết ngươi ở nhà xuất một chút cửa, mau đưa cửa mở mở. Thế nào? Không nhận ta? Năm đó nếu không phải ta phân ngươi một miếng ăn, ngươi đã sớm chết đói, làm người cũng không thể như thế quyến gốc. Phương Lăng gặp hắn kêu nửa ngày cửa, sửng sốt không có trả lời, liền đi về phía trước. Thấy Phương Lăng trầm mặt đi tới, cực vui mừng lão tổ khẽ run rẩy, ra sức hơn gõ cửa. Muội tử, ngươi nhanh mở cửa ra a. Nếu không mở cửa, ngươi cả ta liền phải chết. Hắn tật giọng nói. Xem ra ngươi là đang đùa ta, ta ghét nhất bị người đùa bỡn. Phương Lăng lạnh lùng nói, lập tức đưa tay đem hắn chấn áp. Cực vui mừng lão tổ kịch liệt đến ho hai tiếng, ho ra máu nữa. Hắn thân thể đã sớm hư, tự nhiên bị không được Phương Lăng cái này âm dương tay đáng sợ uy áp. Dừng tay. Đúng lúc này, động phủ đại môn từ từ mở ra, một đôi thon dài cặp đùi đẹp bước dài ra. Chương 1811, Phương Lăng trước thu chút lợi tức, một, chương 1811, Phương Lăng trước thu chút lợi tức, một, người tới chính là Huệ Ngữ nương nương, giờ phút này nàng vẻ mặt xanh xám, nhìn xem không quá cao hứng. Muội tử, ta liền nói ngươi nhất định sẽ không mặc kệ ta. Cực vui mừng lão tổ nhanh khóc. Vừa rồi hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thật sự coi chính mình xong đời. Hắn còn muốn nói gì nữa, nhưng Huệ lời nói đột nhiên ra tay, thế ra một ngụm chung móc ngược trên mặt đất, đem hắn bao lại. Cực vui mừng lão tổ dùng sức gõ, mong muốn lao ra, nhưng rất nhanh liền động tĩnh. Hắn đã hôn mê, này bảo cụ có chấn hồn hiệu quả. Lo liệu xong cực vui mừng lão tổ sau, Huệ Ngữ nương nương ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Phương Lăng. Mặc dù thật lâu không gặp, Phương Lăng lại mang theo mặt nạ, biến ảo khí tức, nhưng nàng vẫn là không hiểu cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Các hạ sao không lấy chân diện mục gặp người? Nàng mở miệng nói ra. Phương Lăng, không cần, ta sợ ta quá mức anh tuấn, ngươi xem sẽ đem nắm không được. Huệ Ngữ nương nương nghe vậy, cười nhạo một tiếng, thầm mắng người này là thật không biết xấu hổ. Nói đi, ngươi đến tuột cùng là ai, tới đây có gì chỉ giáo? Nàng lại hỏi. Phương Lăng, ta chịu Thanh Sơn thành Trương thành chủ nhờ, đến đây đòi nợ. Gia hỏa này là ngươi cả ca a. Hắn nói hắn không có tiền, muốn ngươi hỗ trợ còn. Nói Phương Lăng còn móc ra tấm kia giấy nợ, cho nàng nhìn thoáng qua. Huệ Ngữ nương nương đôi mắt đẹp nhắm lại, thư nhẹ nói, ta cùng hắn là huynh muội không giả. Bất quá thân huynh muội cũng phải minh tính sổ sách, hắn nợ tiền dựa vào cái gì muốn ta còn? Phương Lăng, người này lúc trước còn ra tay tập kích bất ngờ ta, ý muốn giết người cất của. Ngươi nếu không giúp hắn trả tiền lại lời nói, mệnh của hắn ta muốn phải lấy đi. Vậy sao? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Nàng hư lạnh một tiếng, đột nhiên nổi lên. Trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh âm dương đại kiếm, hướng Phương Lăng đánh tới. Phương Lăng không có cùng nàng giao thủ qua, bởi vậy không hề cố kỵ, trực tiếp một đạo đại âm dương thủ đánh ra, đưa nàng trấn áp. Huệ lời nói chính là Tam Lưu đạo tổ nội tình, đối với bây giờ Phương Lăng mà nói, đã không coi vào đâu. Sau đó hưu một tiếng, tiên đằng phi toa mà ra, đưa nàng buộc chặt. Người này đến tột cùng lai lịch thế nào, thực lực càng như thế cường đại. Đoán chừng muốn so Trương Thuần Nguyên tên kia còn mạnh hơn. Nàng nghĩ thầm, người rất không thành thật. Phương Lăng một tay xé qua tiên đằng, Huệ lời nói liền đến tới trước mặt hắn. Bộp một tiếng, Phương Lăng dùng sức đến vỗ hai cái, cho nàng một chút giáo huấn. Huệ lời nói sắc mặt đỏ lên, buồn bực xấu hổ không thôi. Phương Lăng lực tay rất lớn, nàng cảm giác cái mông đau rát. Sau đó Phương Lăng bắt đầu xoát người, đưa nàng tùy thân thế giới bên trong bảo vật quét ngang không còn. Bất quá trên người nàng tài vật cũng rất ít, minh kim thế mà chỉ có một hai ức. Dược liệu cũng là thật nhiều, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, những dược liệu này đều có làm được cái gì? Phương Lăng lấy ra những cái kia chứa quý hiếm tiên dược hộp ấm, hỏi nàng nói. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, chớ có nhiều lời. Huệ lời nói nhắm mắt lại. Tại tu hành giới sờ soạng lần mò nhiều năm người, đều sẽ dự đoán qua chính mình gặp ngoài ý muốn tử vong ngày đó. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Nàng biết mình huynh trưởng lần này cũng chết chắc rồi, huynh muội hai người tại cùng một ngày chết, cũng là một chuyện tốt, tránh khỏi lại lao tâm phí thần. Nàng đã làm ra khẳng khái chịu chết quyết tâm, nhưng đột nhiên có đồ vật gì đối tại trên mặt nàng, trực tiếp đem nàng giật nảy mình. Tại Phương Lăng dưới dâm uy, Huệ lời nói cũng không vừa rồi như vậy ngạnh khí. Nàng đứt quãng đến cho Phương Lăng giới thiệu những dược liệu này. Trên người nàng sở dĩ không có gì tiền, chính là tích xúc đều cầm lấy đi mua những vật này. Đây đều là luyện chế giới quên đan vật liệu, đối ngươi không có tác dụng gì. Ngươi không bằng đem những vật này mang đến Linh Tố Hiên, giao cho Linh Tố Hiên Lý trưởng môn. Lý trưởng môn sẽ giá cao cùng ngươi mua xuống những này, có thể giúp ngươi kiếm một món hời. Nàng còn nói. Phương Lăng quay đầu nhìn chiếc chuông lớn kia một cái, hỏi, cái này giới quên đan hẳn là có thể giải tiêu giao phi thăng hoàn. Nàng nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Nàng cũng không phải là không niệm tình xưa, những năm này một mực hết sức đang giúp mình ca ca. Cực vui mừng lão tổ bán cho nàng những pháp bảo kia, còn có lô đỉnh, nàng giữ lại sắp xếp cẩn thận. Chỉ chờ tương lai giúp hắn từ bỏ thứ này về sau, trả lại cho hắn. Không ngờ hôm nay gặp phải cường nhân, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tiêu giao phi thăng hoàn hại người rất nặng, nàng nhường Phương Lăng đem những này vật liệu mang đến Linh Tố Hiên, cũng không phải là vì cầu xin tha thứ, mà là muốn cho Lý Ngưng Chỉ luyện ra giới quyền đan, trợ giúp cái khác bị cái này tà ác dược hoàn khống chế người. Phương Lăng cùng Lý Ngưng Chỉ thật là hảo bằng hữu, mang những vật này đi, chỉ sợ không tốt giải thích. Trên người ngươi còn có cái gì cái khác thứ đáng giá sao? Phương Lăng ép hỏi. Dược liệu những vật này hư thật sự, ta lại không dành đạo này, nhãn lực không tinh, nhìn không ra cái gì. Nói vậy, những thuốc này phẩm chất ngươi sao lại nhìn không ra? Huệ lời nói hừ nhẹ nói. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, trên người của ta thật không có chất béo cho ngươi ép. Đồng nhiên, nàng thân thể mềm mại run lên, một hồi hoảng hốt. Giờ phút này nàng đã nhận ra Phương Lăng trong mắt dâm quang, người này hẳn là mong muốn. Chỉ cần ngươi bằng lòng thả chúng ta hai huynh muội, ta liền dẫn ngươi đi một chỗ. Đó là chúng ta hai huynh muội phát tích chi địa, Mây Tiêu Tiên Quân tọa hóa độc phủ. Hai chúng ta chỉ là được trong đó truyền thừa mà thôi, nhưng trong này còn có một tòa bà cố. Chương 1811, Phương Lăng trước thu chút lợi tức, 2, chương 1811, Phương Lăng trước thu chút lợi tức, 2, nhưng là bảo khố đại môn rất dày nặng, chúng ta vẫn luôn mở không ra. Mây Tiêu Tiên Quân thật là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hắn lưu lại bảo tàng nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nàng linh quang lóe lên, đông nhiên nghĩ đến, coi là thật. Phương Lăng hồ nghi nói, có chút tâm động. Nàng liên tục gật đầu, thiên chân vạn sắc, ta nào dám lừa ngươi. Mang ta đi, nếu là thật có không tệ thu hoạch, ta ngược lại thật ra có thể tha qua các ngươi. Phương Lăng thản nhiên nói, bất quá ngươi nếu là dám đùa người ta, vậy ngươi nhất định sẽ hối hận. Huệ lời nói liên xương không dám, nháy mắt nhìn xem Phương Lăng, muốn hắn buông ra tiên đằng. Phương Lăng buông ra tiên đằng sau, Huệ lời nói ngoắc, đem chiếc chuông kia thu hồi lại. Nàng vốn định đem cực vui mừng lão tổ cũng mang theo trên người, thu vào nàng tùy thân thế giới bên trong. Nhưng Phương Lăng sao lại như nàng mong muốn, ra tay chặn đứng, đem cực vui mừng lão tổ nắm ở trong tay mình. Đối với cái này Huệ lời nói cũng không dám nói thêm cái gì, yên lặng đi về phía trước, cho Phương Lăng dẫn đường. Cực vui mừng lão tổ không ổn định, nói không chừng lúc nào thời điểm liền tỉnh lại, cái kia dược hoàn nghiện liền vậy. Cho nên Phương Lăng trực tiếp đem hắn dùng tiên đằng gây khốn, kéo vào dưới mặt đất cho lấy, miễn cho hắn làm phá hư. Phương Lăng đi theo Huệ lời nói đi một đường. Trên đường đi hắn không ít chiếm tiện nghi, nhường nàng tới nắn vai đấm chân, thuận tay bắt làm. Huệ lời nói không biết hắn là ai, chỉ nói là đồ háo sắc. Phương Lăng thuần túy là tại thu lợi tức, năm đó ở vui vẻ đại hội cùng tiên quả trên đại hội, nàng đều ra tay muốn bắt hắn. Đối với này, hắn hiện tại chỉ có thể coi là nho nhỏ trả thù mà thôi. Nguyên nhân chính là Phương Lăng một đường ức hiếp, cho nên Huệ Lợi nói là mau đủ kỉnh, mau chóng đi đường. Rốt cục tại 10 ngày qua sau, nàng mang Phương Lăng đi tới mục đích. Chính là chỗ này, Mây Tiêu Tiên Quân Đạo Phủ. Nàng tại một mặt bò đầy dây leo vách núi trước dừng lại. Phương Lăng định thần nhìn lại, phát giác mặt này vách núi phía sau xác thực có động tiên khác. Huệ Lợi nói phất tay, trực tiếp đả thông động thiên nhập khẩu, dẫn đầu đi vào trong đó. Phương Lăng tại phía sau lập tức đuổi theo. Hắn mang theo mấy phần lòng cảnh giác, nữ nhân này chưa hẳn trung thực. Bất quá nơi đây động thiên hoàn cảnh quả thật không tệ, linh khí dạt dào, chim hót hoa nở, mười phần ấm áp. Nếu là hắn, cũng bằng lòng tại một chỗ như vậy dưỡng lão. Huệ Lợi nói đi lên phía trước lấy, dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ dò xét Phương Lăng. Nàng khi đó đều đã ngồi chờ chết, bất quá Phương Lăng quả thực là muốn nổ nàng chất béo, ngược lại để nàng nhớ tới còn có nơi này. Nàng biết rất mạo hiểm, nhưng ngược lại đều là tuyệt lộ, chẳng bằng thử một lần. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể biến nguy thành an. Nàng hướng phía trước tiếp tục đi tới, một khắc đồng hồ sau bỗng nhiên dừng bước lại. Lúc này Phương Lăng cũng chú ý tới, kia trên vách đá mọc ra một gốc thấp bé cây ăn quả, trên cây kết lấy một quả quả tử. Cái này quả tử không phải bình thường, tiên vận dạt dào, nhìn xem cũng làm người ta chảy nước miếng. Phương Lăng gần đây cũng biết đọc sách, nhìn có quan hệ kim thạch khoáng mạch, cùng dược liệu loại hình tạp thư. Sở dĩ nhìn những sách này, là vì nhiều nhận một vài thứ. Miễn cho có đồ tốt ở trước mặt mình, chính mình cũng không biết được, vậy thì thật là đáng tiếc. Cái đồ chơi này giống như là thạch linh quả. Hắn thầm nói. Huệ Lời nói quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, kiến thức không tệ, chính là vật này. Lần trước tới thời điểm, nó còn không có thành thục, bất quá bây giờ giống như đều nhanh quen thuộc quá mức. Không tệ, ngươi đi giúp ta đem nó hái xuống. Phương Lăng ra lệnh. Huệ Lời nói nghe vậy, khoe miệng nụ cười lập tức cứng đờ. Nàng còn tưởng rằng Phương Lăng sẽ không kịp chờ đợi chính mình đi hái, kết quả thế mà việc phải làm nàng đi. Cứ như vậy, chẳng phải là nguy hiểm? Nhưng bây giờ Phương Lăng đang theo dõi chính mình, nàng như biểu hiện khác thường, hắn chắc chắn sinh nghi rời đi nơi này. Nếu là như vậy, kia nàng thật liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Nàng đầu góc phi tốc vận chuyển, chậm rãi hướng vách đá nơi đó bay đi. Trong miệng nàng nguy hiểm là chiếm cứ ở chỗ này một cái đại yêu. Kia là một cái hiếm thấy thạch yêu, gia hỏa này có thể ẩn thân, rất khó đối phó. Nàng tới đây nhiều lần, muốn hái lấy một mặt luyện chế giới quên đan thuốc, nhưng đều thất bại tan tác mà quay trở về, bị bức lui. Sở dĩ mang Phương Lăng tới đây, nàng là muốn cho cái này long hổ đánh nhau, mà chính mình thì thừa dịp loạn trốn đi. Nàng tới gần sau, tinh thần căng thẳng, nhanh chóng ra tay lấy xuống viên này nham linh quả. Không có việc gì. Cái này sao có thể, tên kia chẳng lẽ đã không ở nơi này? Huệ Lời nói nghĩ thầm. Nơi đây động tiên phúc duyên thâm hậu, sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo. Mà cái kia thạch yêu, đem nơi đây chiếm làm của riêng, lãnh địa ý thức là rất mạnh. Theo lý thuyết tại bọn hắn lúc tiến vào, hẳn là liền bị để mắt tới. Bất quá tên kia cũng luôn luôn cẩn thận, sẽ không lập tức công kích, mà là tiềm phục tại trung quanh tùy thời chuẩn bị đánh lén. Nhưng một khi động thủ hái nơi đây thiên tài địa bảo, mặc kệ cơ hội có thích hợp hay không, hắn đều nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng hôm nay, Huệ Lời nói mang một tia lo lắng bất an, đưa trong tay nham linh quả vứt cho Phương Lăng. Lúc này, cách bọn họ cách đó không xa một ngọn núi trong bụng, công thạch yêu đang từ một cái khác mẫu thạch yêu trên thân lên. Đáng chết, hết lần này tới lần khác vào lúc này đến trộm ta đồ vật. Công thạch yêu phẫn hận nói, nơi này cũng không phải là nhà hắn, hắn chỉ là tới đây trông coi dược liệu mà thôi. Nhà mình bà nương thật vất vả đến một chuyến, lại bị người quấy, sát thực ghê tởm, chơi hắn nhóm. Mẫu thạch yêu cũng đứng dậy, nổi giận đùng đùng bộ dáng. Chương 1812, Giả Hoa Huệ Lời nói nương nương, một. Chương 1812, Giả Hoa Huệ Lời nói nương nương, một. Phương Lăng đánh giá cái này thạch linh quả một cái, đáp ý đưa nó nhận lấy. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy sau lưng có một cỗ cường đại yêu khí, chính là kia công thạch yêu nhiệt thần, hắn một quyền hướng Phương Lăng phía sau đánh xuống. Nhưng hắn cái này tụ lực đánh ra một quyền, không có chút nào thành tích, cả người trực tiếp theo Phương Lăng trên người xuyên qua. Một quyền này uy lực không nhỏ, cho nên Phương Lăng không có ý định đón đỡ, lấy hư vô chi thuật tránh thoát. Một bên khác, Huệ Ngữ nương nương cũng bị công kích nàng là cái kia mẫu thạch yêu. Nàng cùng thạch yêu giao thủ qua mấy lần, có nhất định kinh nghiệm, từ lúc tiến vào tòa này động tiên sau cũng một mực không có buông lòng cảnh giác. Bởi vậy đối mặt cái này mẫu thạch yêu công kích, nàng cũng là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Song phương triển khai kịch liệt đấu pháp, từng người tự chiến. Phương Lăng lúc trước là bị tập kích bất ngờ, giờ phút này đang đối mặt oanh, kia công thạch yêu liền rõ ràng không phải là đối thủ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, giờ khắc này ở Phương Lăng trước mặt lại ảm đạm phai mờ. Mau tới đây giúp ta, gia hỏa này ý tưởng cứng rắn, trước cầm xuống hắn. Công thạch yêu thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, cũng chỉ đánh hướng hắn bà nương cầu viện. Mà lúc này, Huệ Ngữ nương nương cố ý bán sơ hở cho mẫu thạch yêu. Nàng xem sớm ra kia công thạch yêu không phải Phương Lăng đối thủ, đợi lát nữa nàng nhất định sẽ đi qua hỗ trợ. Nhưng nàng như hoàn hảo không chút tổn hại, cái này mẫu thạch yêu sao dám tùy tiện đi ra. Cái này sơ hở vừa ra, mẫu thạch yêu bắt lấy cơ hội này, mãnh kích Huệ Ngữ nương nương. Một cái thạch chùy đưa nàng đánh bay, mạnh mẽ đệm ở xa xa trên ngọn núi, chỉ thấy sơn khói ra ngược bụi lăn, không biết sinh tử như thế nào. Mẫu thạch yêu đắc thắng về sau, lập tức quay đầu đi giúp chính mình nam nhân. Phương Lăng nguyên bản còn thành thạo điêu luyện, mẫu thạch yêu đến lúc này, lập tức gáp lực lớn thêm không ít. Cái này hai cái thạch yêu không tính đặc biệt mạnh, nhưng bọn hắn nhục thân cực kỳ cường đại, thạch yêu bản thể chính là tảng đá, tự nhiên cứng rắn. Hai vợ chồng này phối hợp đến hết sức ăn ý, Phương Lăng tại bọn hắn dây dưa hạng, trong lúc nhất thời cũng không thể phân thân. Mà cùng lúc đó, cuồn cuộn trong bụi mù, Huệ Ngữ nương nương trên mặt vui mừng như điên. Đây chính là nàng mong muốn của diện, nàng thừa dịp Phương Lăng đang cùng kia hai cái thạch yêu kịch đấu, lặng yên chạy đi. Nàng không hề rời đi chỗ này đầu tiên, mà là hướng bên trong xâm nhập, đi vào một chỗ vách núi treo leo. Tại trên vách đá mọc ra một gốc tiên thảo, tên là Hắc Tịch Thảo, chính là luyện chế kia giới quên đan vật liệu một trong. Nàng lập tức đem cái này Chu Tiên Thảo đào đi, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ, bí mật nhất phương thức rút lui. Đang cùng kia hai cái thạch yêu kịch đấu, Phương Lăng đống nhiên phân thần, khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì hắn phát giác được Huệ Ngữ nương nương theo bên người hiện lên, nàng muốn chạy trốn. Phương Lăng đột nhiên ý thức được, nàng khẳng định sớm biết nơi này có thạch yêu tồn tại, nơi này hơn phân nửa không phải trong miệng nàng truyền thừa, bị nàng lừa gạt. Phương Lăng tức giận không thôi, nhìn về phía hai cái này thạch yêu. Các ngươi chớ có dây dưa nữa, ta cái này rời đi. Hắn hừ lạnh nói. Cái này hai cái thạch yêu sở dĩ dây dưa đến cùng không thả, là bởi vì viên kia thạch linh quả giờ khắc này ở trên người hắn. Thạch yêu ở đây trấn thủ, chính là vì điểm này thù lao. Bất quá giờ phút này cho dù Phương Lăng đem thạch linh quả giao ra, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã thương ta bản đường còn muốn đi, không có cửa đâu. Tiểu tử, ngươi hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Công thạch yêu nổi giận nói. Phương Lăng nghe vậy, mặt mày trầm xuống, đây chính là các ngươi tự tìm. Nơi đây lạ lắm, cho nên hắn một mực còn có giữ lại. Nguyên nghĩ đến chính mình chủ động rút đi, cái này hai cái thạch yêu cũng sẽ không dây dưa nữa, hắn cũng có thể đuổi theo Huệ Ngữ nương nương. Nhưng không ngờ tới cái này hai hàng không linh tỉnh, nếu như thế vậy hắn liền thành toàn bọn hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân long tượng chi lực bộc khởi, phía sau cây kia lực chi thần mạch cũng đồng thời bộc phát. Hắn tụ lực một quyền đánh tới, trực tiếp đem hai vợ chồng này đều đánh bay ra ngoài. Nhìn xem chính mình vỡ vụn cánh tay, công thạch yêu kinh hãi không thôi, Phương Lăng lực lượng càng như thế cường đại. Một bên hắn bà nương thụ thương càng nặng, trên thân chủ thể bộ phận cũng xuất hiện vết rạn, Phương Lăng một quyền này triệt triệt để đánh xuyên qua phòng ngự của bọn hắn. Người ta tuyệt không phải đối thủ của người này, mau mời vị đại nhân kia tương trợ. Mẫu thạch yêu đội vàng nói. Công thạch yêu cũng không do dự nữa, lập tức thông chi nơi đây chủ nhân chân chính. Phương Lăng đi tới, đang muốn nhất cổ tác khí giết yêu lấy đan. Nhưng vào lúc này, trên trời phong vân chợt biến, xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong lộ ra một cỗ cường đại khí tức, một cái thân mặc kim giáp uy mạnh thiên tướng hiện thân. Kim Cẩn đại nhân, người này mạnh mẽ xông tới động tiên, còn hái đi thạch linh quả. Thạch yêu lập tức bẩm báo. Thật lớn mật. Tên này là Kim Cẩn tiên tướng nhìn về phía Phương Lăng, trong mắt lửa giận dâng trào. Phương Lăng cũng là không nghĩ tới, nơi đây phía sau chủ nhân là tiên đỉnh tiên tướng. Người này khí tức mạnh, so với lúc trước hắn thấy qua Bạch Khôi cùng ông Du hai người đều muốn đến. Coi như không phải nhất lưu đạo tổ, cũng là đỉnh cấp nhị lưu đạo tổ. Việc này là hiểu lầm, ta cũng là bị người khác lầm lạc, mới xâm nhập nơi đây. Phương Lăng thản nhiên nói. Mặc kệ ra sao nguyên do, người đã xúc phạm tội chết. Kim Cẩn lạnh lùng nói, trong tay biến ra một thanh kim sắt trường cung. Hắn đang muốn kéo cung, bắn về phía Phương Lăng. Phương Lăng mặc dù không sợ, nhưng nếu ở đây dây dưa, kia Huệ Ngữ nương nương chỉ sợ cũng không tốt bởi. Hắn nhớ tới một sự kiện, trên người mình có cái gì có thể phái được công dụng. Các hạ lại nhìn vật này. Hắn vung tay lên, đưa ra Bạch Khôi cùng ông Du ngày đó cho hắn lệnh bài. Ngay tại Dương cung Kim Cẩn nhìn thấy, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Đấu bộ Bạch Khôi, ôn bộ ông Du, ngươi lại cùng các nàng hai người quen biết. Hắn nhỉ nó nói, mà thôi, hôm nay bản tướng liền bán các nàng một bộ mặt. Chương 1812, Giảo Hoa Huệ lời nói nương nương, 2, chương 1812, Giảo Hoa Huệ lời nói nương nương, 2, ngươi nhanh chóng rời đi, ngoài ra chuyện nơi đây, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không bản tướng tuyệt không khinh suất tha thứ. Cáo tử. Phương Lăng thu hồi lệnh bài, lập tức đi. Chờ Phương Lăng rút khỏi động tiên về sau, Kim Cẩn túi đầu nhìn về phía thạch yêu vợ chồng. Người này có thể từng phát hiện cái chỗ kia? Hắn mở miệng hỏi. Công thạch yêu đội vàng trả lời, không có. Tuyệt đối không có. Chúng ta nhìn chằm chằm vào hắn, hắn ngay tại cái này bên ngoài không có đi vào. Bất quá, có một nữ nhân cùng hắn đồng hành. Nữ nhân kia rất chán ghét, tới nhiều lần. Vừa rồi cũng không biết nàng thế nào, bất quá tại ngày trước khi đến liền đã chạy ra ngoài. Kim Cẩn nghe vậy, cau mày. Tới nhiều lần, vì sao không báo cáo? Hắn chất vấn. Công thạch yêu, nữ nhân này tựa như là hái một gốc hắc tịch thảo, cũng không thế nào đội vàng hơn nữa, nàng tặc lưu thật không tốt bắt, một mực không có bắt được nàng đều nhường nàng trốn thoát, cho nên ta liền không dám nói cho ngài. Kim Cẩn hư lạnh nói, lần sau mặc kệ có ai xâm nhập, ra sao tình huống, ngươi cũng cần phải bẩm báo. Nếu là chỗ kia bị phát hiện, để lộ tin tức, ta muốn các ngươi thạch yêu nhất tộc toàn thể chôn cùng. Thạch yêu vợ chồng trong lòng lộn bộ một chút, đội vàng xưng là. Hắn đã bắt đầu hối hận tiếp việc này. Kim Cẩn hướng phía trước, một đường đi vào tòa động phủ này chỗ sâu nhất, ở chỗ này còn có lấp kín cấm chế tường. Thấy cái này chắn cấm chế tường không có bị đụng vào vết tích, Kim Cẩn âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn xuyên qua mặt này cấm chế tường, đi vào một mảnh càng rộng lớn hơn dược điện. Mảnh này đất đai phì nhiêu bên trên, sinh trưởng yêu diễm hoa. Những này hoa chính là luyện chế tiêu giao phi thăng hoàn chủ yếu vật liệu. Đi. Hắn mở ra một cái túi, một đám cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn hoa tiên tử bay ra. Các nàng bay múa tiến lên, ngắt lấy những này yêu diễm hoa. Tiên điện đã không có phát hiện nơi đây liền tốt. Kim Cẩn lẩm bẩm nói, nhớ tới chuyện vừa rồi. Hừ, nếu không phải ngươi có hai người kia lệnh bài, hôm nay chắc chắn ngươi bắn giết nơi này. Vừa rồi hắn muốn bạn nhất giết Phương Lăng, dưỡng lấy hai người này điều tra, vậy liền được không bù mất, cho nên mới dễ dàng như vậy nhường Phương Lăng rời đi. Không phải y theo hắn bình thường tính tình, cũng không có khoan dung như vậy. Một bên khác, Phương Lăng theo Huệ Ngữ nương nương dấu vết lưu lại đuổi theo. Nhưng truy tung sau một lúc, hắn phát giác không thích hợp, đây là nàng cố ý bố trí mê trận, nàng căn bản liền không có hướng nơi này trốn. Cũng là khinh thường nữ tử này. Bất quá ngươi minh trưởng trong tay ta, ta cũng không tin ngươi sẽ không trở về tìm ta. Hắn hừ lạnh nói. Ân. Đột nhiên, hắn lại trừng to mắt. tại sao có thể như vậy? Hắn sợ ngây người, bởi vì giờ khắc này cực vui mừng lao tổ căn bản cũng không tại Sa La Di giới bên trong. Giờ phút này bị tiên đằng buộc, chỉ là một cây gỗ mà thôi. Thay mận đổi đạo, di hoa tiếp mục, cái này Huệ Ngữ nương nương bản lĩnh thật lớn. Hắn cẩn thận hồi tưởng, nghĩ đến vấn đề xuất hiện ở lúc nào. Ngày đó ngăn ở cổng thời điểm, Huệ Lợi nói vừa ra tới liền tế ra một vụ trùng, đem cực vui mừng lao tổ trấn áp. Khi đó cực vui mừng lao tổ hoàn toàn thoát ly hắn ánh mắt, người chính là vào lúc này đợi bị động tay chân. Phương Lăng hít sâu một hơi, có chỗ tỉnh táo. Là hắn chủ quan, tự cho là thực lực tăng lên, liền không đem cái này Huệ Ngữ nương nương để vào mắt, kết quả lúc này bị nàng đùa bỡn xoay quanh. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, tâm tư lại hoạt lạc, có chủ ý hắn lập tức khởi hành, hướng Linh Tố Hiên phương hướng tiến đến. Bất kể như thế nào, Huệ Lợi nói là nhất định phải thay hắn ca từ bỏ tiêu giao phi thăng đan. Vừa rồi nghe nàng nhắc qua Lý Ngưng Chỉ, nàng sớm tối sẽ còn đi tìm Lý Ngưng Chỉ. Bằng hắn cùng Lý Ngưng Chỉ giao tình, hẳn là có thể nhường nàng hỗ trợ. Phương Lăng liền một đường đi nhanh, không bao lâu lại lần nữa đi vào Linh Tố Hiên. Phương công tử hôm nay sao có cái này nhàn hạ thoải mái đến chỗ của ta? Lý Ngưng Chỉ một tịch tử sắc quần áo, thước tha đi tới. Phương Lăng, tự nhiên là có sự tình muốn nhờ. Không biết Lý trưởng môn có biết hay không Huệ Ngữ nương nương? Nàng trước đó phải chăng đến nhà đến thăm qua? Lý Ngưng Chỉ nghe vậy, hầu nghi nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Phương Lăng, không làm cái gì, liền tùy tiện hỏi một chút. Nàng có cái dính tiêu giao phi thăng đàn ca ca. Nàng muốn xin ngươi giúp một tay luyện chế có thể từ bỏ loại này tà vật giải dược. Lý Ngưng Chỉ nhìn về phía hắn, lầu đầu nói, vậy sao? Ta không biết do đâu. Phương công tử, người ta mặc dù giao tình không tệ, nhưng ta cũng là có nguyên tắc, đối với bệnh hoạn sự tình, tuyệt không thể nói cho người ngoài. Gặp nàng vẻ mặt thành thật, Phương Lăng cũng là có chút ra ngoài ý định. Thật liền không thể dàn xếp một hai. Ta cũng không phải cái gì người xấu. Hắn nói. Lý Ngưng Chỉ cười cười, coi như ngươi là người tốt, ta cũng không thể nói cho ngươi bất kỳ. Xem ra ngươi cùng nàng giao tình, so ta và ngươi giao tình càng sâu. Phương Lăng chợt chợt nói. Lý Ngưng Chỉ cười không nói, không có giải thích. Kỳ thật cũng không phải là như thế, nàng cùng Huệ Ngữ nương nương chỉ là sơ giao. Nàng không cùng Phương Lăng nhiều lời một phen là đúng là ra ngoài phẩm đức nghề nghiệp, một phương diện khác thì là có chút đồng tình Huệ Ngữ nương nương, tức cảnh sinh tình. Nàng biết Huệ Ngữ nương nương vì giúp An Ca, cơ hồ đem cả một đời tích xúc đều đáp ra ngoài. Phần này tình huynh muội, nhường nàng động dung, cũng làm cho nàng nhớ tới một chút chuyện cũ. Người nhà nàng nhiều, cũng có mấy cái ca ca, các ca ca đối nàng cũng rất tốt. Nhưng ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn đều dần dần vất lạc, hiện tại chỉ còn một mình nàng. Phương Lăng thấy Lý Ngưng Chỉ không chịu hỗ trợ, cũng không có cưỡng cầu bức bách. Hắn bỗng nhiên nghe rằng, lẩm bẩm nói, đầu lại bắt đầu đau. Ta có thể ở ngươi nơi này đợi một thời gian ngắn sao? Ngươi giúp ta thật tốt điều dưỡng, cũng không biết ta thân thể này xảy ra điều gì mà bệnh, gần nhất trung thực không thoải mái. Có thể, bất quá ngươi tại ta chỗ này liền phải thủ ta chỗ này quy củ, không thể quấy rầy những bệnh nhân khác. Nàng nũng nịu nhẹ nói. Nàng cảm giác Phương Lăng không có bệnh, giờ phút này giả bệnh khẳng định là muốn lưu lại ngồi xuống người. Mặc dù trong lòng tin tưởng, bất quá nàng không có đâm thủng, dù sao nàng cũng không muốn hỏng giao tình. Về phần về sau như thế nào, vậy thì đi một bước nhìn một bước, nàng hết sức hòa giải chính là. Chương 1813, Lý Ngưng Chỉ điều hòa pháp, 1, chương 1813, Lý Ngưng Chỉ điều hòa pháp, 1, Huệ Lợi nói nữ nhân này tầm tư kín đáo, Phương Lăng lo lắng nàng trước khi đến, sẽ còn trước phái người tìm hiểu tình huống nơi này. Bởi vậy hắn cũng không dám quang minh chính đại chờ tại Linh Tố Hiên, mà là đặc biệt biến hóa ngụy trang một phen, trực tiếp giả bộ như Diệp Băng Lam dáng vẻ, đồng thời cùng nàng thông qua khí. Trong khoảng thời gian này, nàng liền chờ tại Lăng Tuyết cung bế quan, thẳng đến hắn chuyện bên này kết thúc mới thôi. Phương Lăng như thế đại phí khổ tâm, nhường Lý Ngưng Chỉ rất là hiếu kỳ. Cho nên nàng nhường môn hạ đệ tử cẩn thận điều tra Phương Lăng cùng Huệ Ngữ nương nương ở giữa phân tranh. Mặc kệ là vui vẻ đại hội vẫn là tiên quả đại hội, tại Bắc vực cũng không tính là việc nhỏ, điều tra hết sức dễ dàng. Không bao lâu, Lý Ngưng Chỉ liền đem đại khái chân tướng cho biết rõ. Nàng cùng Phương Lăng xâm nhập tiếp xúc qua mấy lần, đối với hắn bản tính cũng coi như hiểu rõ. Huệ Ngữ nương nương như thế đối với hắn, Lý Ngưng Chỉ biết hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí rất có thể sẽ giết nàng. Vì thế nàng cũng có chút xoắn xuýt, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt nửa năm trôi qua. Phương Lăng giả dạng làm trọng thương Diệp Băng Lam, cũng tại cái này Linh Tố Hiên bên trong chờ đợi lâu như vậy, mười phần không thú vị. Hắn tuy có kiên nhẫn, nhưng lại tiếp tục như thế, chỉ sợ kiên nhẫn cũng không dư thừa nhiều ít. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì việc gấp, còn nhiều thời gian cũng là có thể. Ngay tại Phương Lăng bắt đầu sinh trước tiên lui về Hám Thiên Thành tâm tư lúc, Huệ Ngữ nương nương lại đột nhiên hiện thân, đi vào Linh Tố Hiên. Hắn cho đủ Lý Ngưng Chỉ mặt mũi, không có tại Huệ Ngữ nương nương tiến vào Linh Tố Hiên sau liền động thủ, mà là để các nàng gặp mặt. Chờ Huệ Ngữ nương nương rời đi Linh Tố Hiên sau hắn tự sẽ theo sau, thật tốt tính toán sổ sách. Lý trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Linh Tố Hiên phía sau một tòa ruộng bên cạnh trong lương đình, Huệ Ngữ nương nương khách khí phải cùng nàng chào hỏi. Lý Ngưng Chỉ gật đầu đáp lại hạ, tiếp lấy còn nói, một đoạn thời gian không thấy, Huệ Lợi nói đạo hữu lại là tiểu tụy. Ai? Một lời khó nói hết ta. Huệ Ngữ nương nương bất đắc dĩ đến thở dài. Hôm nay đến đây là có chuyện cùng Lý trưởng môn thương lượng. Trước ngươi muốn ta tìm dược liệu, ta kỳ thật tìm đến không sai biệt lắm, cuối cùng còn kém một mặt hắc tịch thảo. Hiện tại cái này hắc tịch thảo thật vất vả tới tay, cái khác dược liệu lại không, bị một cái tiểu tặc cướp đi. Thời gian không đợi người, lần trước Lý trưởng môn sau khi xem cũng nói, huynh trưởng ta tình huống đã rất nghiêm trọng, không thể lại kéo quá lâu, không phải người liền hoàn toàn phế đi. Ta cả gan, muốn cùng Lý trưởng môn làm cái mua bán. Ta nguyện ký văn tự bán mình, đem chính ta bán cho Lý trưởng môn 100 vạn năm. Chỉ cầu Lý trưởng môn giúp ta gom góp còn lại dược liệu, sau đó luyện chế kia giới quyên đan. Nói Huệ lời nói liền từ trong ngực móc ra một trương ố vàng trang giấy. Tờ giấy này cũng không phải bình thường giấy, mà là một cái cổ lao pháp bảo, danh tự liền giao hàng thân khế. Nó có cường đại hiệu lực, song phương sau khi ký kết, là thật có thể hoàn toàn ước thúc một phương khác hành động. Ngươi cái nào làm tới thứ này? Lý Ngưng chỉ nhìn xem trên bàn trương này văn tự bán mình, vô cùng chấn kinh. Huệ lời nói không nói, nàng cái này biến mất hơn nửa năm, chính là đi làm thứ này. Nàng hơn nửa năm này chân chính đi các nàng huynh muội phát tích chi địa, cũng chính là Mây Tiêu Tiên Quân động phủ. Trương này văn tự bán mình, cũng là nàng liều mạng nửa cái mạng, mới từ trong động phủ mang ra di bảo. Thấy Huệ lời nói không muốn nói, Lý Ngưng chỉ cũng không truy vấn, nàng vừa rồi cũng thuần túy là cảm thấy ngạc nhiên mà thôi. 100 vạn năm bên trong lên núi lao, xuống biển lửa, coi ta là trâu ngựa, làm gà chót như thế sai sử đều được. Huệ lời nói nhìn về phía nàng, còn nói thêm. Lý Ngưng chỉ trầm ngâm một lát, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái ý nghĩ xấu. Ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi vừa rồi nói sự tình, ta muốn làm chút điều chỉnh. Nàng nói. Lý trưởng môn cứ việc nói. Huệ lời nói kích động đến nói rằng. Nàng không sợ gian nan, liền sợ Lý Ngưng chỉ không chịu nhả ra. Dù sao hiện tại thiếu dược liệu cũng đều không phải tục vật. Cho dù là lấy Linh Tố Hiên nội tình, cũng không nhanh như vậy gom góp đạt được, còn phải dùng nhiều tiền. Lý Ngưng chỉ, cái này văn tự bán mình, biến thành người khác cùng người ký. Người kia không phải ta Linh Tố Hiên, ta biết, hơn nữa ta thiếu người khác tỉnh. Minh Mạch. Huệ lời nói nhẹ gật đầu. Xin hỏi người này là nam hay là nữ? Là cái nào đường đại thần? Lý Ngưng chỉ, nam, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Có hay không nhận, chính ngươi tuyển A. Nàng cảm giác Phương Lăng có thể muốn giết Huệ lời nói, mà nàng lại lên lòng thương hại, không muốn để cho Huệ lời nói chết. Cho nên giờ phút này nàng nghĩ đến cái này thiên tài chủ ý, đem cái này văn tự bán mình chuyển cho Phương Lăng. Một cái đường đường chính chính tam lưu đạo tổ, lại là rất có phong vận đại mỹ nhân. Dạng này một cái có thể nghe lời mỹ tiểu đường, nàng muốn Phương Lăng nhất định không nỡ giết, trừ phi hắn là kẻ ngu. Có thời gian giảm sóc, không nói khế ước kết thúc sau hai người có thể bắt tay giảng hòa, tối thiểu nhất hẳn là sẽ không xảy ra tử tướng hướng về phía. Lúc này Huệ lời nói mười phần xoắn xuýt, nàng dám nhắc tới nghị cùng Lý Ngưng chỉ ký văn tự bán mình. Là bởi vì Lý Ngưng chỉ tại Bắc vực tu hành giới thanh danh rất tốt, hơn nữa lại là nữ. Nhưng bây giờ nàng muốn chuyển tay đưa nàng xem như ân tình, bán cho nam, cái kia sau sinh hoạt. Nàng có thể tưởng tượng. Đám kia xú nam nhân, liền xem như bị phiến, cũng biết nghị trăm phương ngàn kế loay hoay. Chương 1813, Lý Ngưng chỉ điều hòa pháp, 2, chương 1813, Lý Ngưng chỉ điều hòa pháp, 2, người kia hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này hành động nhận hạn chế, không nói muốn đi tập hợp đủ dữ liệu, chính là kiếm tiền cũng khó nàng nghĩ thầm. Tiếp tục như thế, hắn liền không có thuốc nào cứu được, cũng chết không khác biệt. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Mấy hơi thở qua đi, nàng lại phút chốc mở mắt, ánh mắt biến dị thường kiên quyết. Có thể, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Nàng nói, tốt, ta cũng nhất định sẽ mau chóng hỗ trợ luyện chế ra giải dược, kéo ngươi minh trưởng trở về. Lý Ngưng chỉ cười nói, lập tức cầm lấy phần này văn tự bán mình. Ta bằng hữu kia lập tức ngay tại Linh Tố Hiên, ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này đi tìm hắn. Huệ lời nói nhẹ gật đầu, thân thức cẩn thận đến dò xét xung quanh, hơi có chút hiếu kỳ. Bất quá vơ vét một phen xuống tới, không có phát hiện điều kiện phù hợp. Không phải giới tính không đúng, chính là tu vi không đủ. Nàng thầm nghĩ Lý Ngưng chỉ nói tới vị bằng hữu này, tu vi nhất định không kém, cũng không biết đến tột cùng là người nơi nào. Lúc này Phương Lăng ngay tại mài đao xoèn xoèn, chờ lấy Huệ lời nói rời đi Linh Tố Hiên. Chợt thấy Lý Ngưng chỉ đi tới, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn cho rằng Lý Ngưng chỉ là tới làm thuyết khách, hắn vẫn cho rằng hai người này cũng có giao tình. Nhìn ngươi bộ dáng này, không chào đón ta. Lý Ngưng chỉ thấy Phương Lăng bộ này thần thái, không khỏi âm dương quái khí. Phương Lăng chê cười nói, nào có sự tình, Lý trưởng môn quốc sát tiên hương, cũng chỉ là nhìn một chút, cũng biết làm cho tâm thần người vui vẻ cả ngày. Ngươi ý đến? Lý Ngưng chỉ khẽ hừ một tiếng. Chắc hẳn ngươi cũng đã chú ý tới. Các ngươi hơn phân nửa năm người, người cuối cùng là tới. Phương Lăng thản nhiên nói, đãi nàng rời đi Linh Tố Hiên sau, ta lại động thủ cầm nàng. Lý Ngưng chỉ cười cười, hoàn toàn không có cái này tất yếu, ta cho ngươi xem dạng đồ tốt. Nàng lập tức theo trong tay áo móc ra tấm kia trong vòng 100 vạn năm văn tự bán mình. Giữa các ngươi sự tình, ta ít nhiều biết một chút. Không cần thiết chém chém giết giết, có lẽ có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống, thật tốt tâm sự. Chương này văn tự bán mình, ta chuyển nhượng cho ngươi như thế nào? Nàng nói. Phương Lăng, một tờ giấy lộn mà thôi, có thể có làm được cái gì? Ngươi cũng đừng coi thường nó thật là cổ tiên đình lưu truyền xuống pháp bảo. Lý Ngưng chỉ giới thiệu nói. Khế ước có hiệu lực về sau, ngươi nhường nàng hướng đông, nàng không dám hướng tây, muốn làm sao phái đi liền thế nào phái đi, nàng tuyệt không dám nói nửa chữ không. Coi là thật. Phương Lăng trừng to mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm chương này văn tự bán mình nhìn. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Nếu là có bất kỳ ngoại ý muốn, đều tính cho ta, ta tới cấp cho ngươi làm cái này 100 vạn năm nô bộc. Lý Ngưng chỉ tràn đầy tự tin phải nói. Đi. Nói một chút điều kiện a. Ngươi mong muốn thứ gì? Phương Lăng lại hỏi. Lý Ngưng chỉ lại từ một cái khác trong túi móc ra một tờ giấy, đây là một phần dược liệu danh sách. Phương Lăng từ trên xuống dưới, cẩn thận xem một lần sau, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì dược liệu này danh sách cùng hắn theo Huệ Ngữ nương nương trong tay tịch thu được không sai biệt lắm, mỗi một vị thuốc đều có. Những dược liệu này mặc dù xuất ra đi có thể bán giá tiền cũng tệ, bất quá so với chương này văn tự bán mình, hắn không nghi ngờ gì càng thích ý cái sau. Trong tay của ta vừa vặn đều có, hiện tại liền cho ngươi. Hắn vung tay lên, lập tức lấy ra những dược liệu kia. Lý Ngưng chỉ đơn giản kiểm tra thực hư sau, nhẹ gật đầu, vừa vặn. Quả nhiên là ngươi đem nàng cho cướp. Nàng vừa rồi ngay tại hoài nghi Huệ Ngữ nương nương trong miệng tiểu tặc có phải hay không là Phương Lăng. Lần này cũng là tất cả đều vui vẻ, những dược liệu này tới tay, có thể tiết kiệm lại nàng không ít thời gian, rất nhanh liền có thể luyện chế ra giới quên đan đến. Thật tốt đãi nàng, ngươi cũng đừng quá đáng. Đem tấm kia văn tự bán mình giao cho Phương Lăng trước đó, nàng lại ngữ trọng tâm trường nói rằng, Phương Lăng liên thanh xưng là, bất quá nên dạy vẫn là đến giáo huấn, không phải không nghe lời làm sao bây giờ. Hắn lập tức dựa theo Lý Ngưng chỉ nói tới phương pháp xử lý, tại chương này văn tự bán mình bên trên cũng nhỏ lên một giọt máu, đem giọt máu tại người mua trên vị trí kia. Khế ước ký kết một phút này, chương này văn tự bán mình lại hóa thành một trận ánh sáng điểm, biến mất không còn tăm hơi không thấy. Cùng lúc đó, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Hắn không tự chủ ngẩng đầu, hướng Huệ Ngữ nương nương chỗ đỉnh nghỉ mát nhìn lại. Lúc này Huệ lời nói cũng có cảm giác, giống nhau hướng hắn nơi này nhìn ra xa, trong mắt mang theo một tia thất vọng. Đi, về phía sau bên cạnh tìm nàng thật tốt trò chuyện chút a. Vừa bọn ta lập tức muốn khai lò luyện đan. Các ngươi liền lưu tại nơi này một đoạn thời gian, hỗ trợ hộ pháp. Lý Ngưng chỉ cười cười, lập tức đi. Sau đó Phương Lăng đứng dậy rời đi chỗ ở, đi vào đồng ruộng sau đỉnh. Lúc này hắn vẫn là đỉnh lấy Diệp Băng Lam dáng vẻ, đem Huệ lời nói thấy sửng sốt một chút. Lý trưởng môn không phải nói ngươi là nam nhân sao? Nàng hồ nghi mắt nhìn Phương Lăng cổ, thấy không có hầu kết, không khỏi thầm nói. Phương Lăng mỉm cười, lập tức lắc mình biến hóa, biến trở về nguyên lai mình bản tướng. Huệ lời nói ánh mắt chừng đến so chung đồng còn lớn hơn, vẻ mặt chấn kinh đến nhìn xem hắn, thế nào lại là ngươi? Ta còn là người này. Phương Lăng lại móc ra tấm mặt nạ kia, đem mặt nạ chụp tại trên mặt, đồng thời cải biến khí tức. Huệ lời nói lúc này mới đem hai người kia hợp lại cùng nhau, thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Trong mắt nàng kinh địch, lại là Phương Lăng. Những năm này hắn là thế nào tu luyện, tăng lên càng như thế nhanh chóng. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó tên kia một đường ước hiếp nàng, hóa ra là đang trả thù xuất khí. Chương 1814, Lý Ngưng chỉ phiền phải lớn, 1, chương 1814, Lý Ngưng chỉ phiền phải lớn, 1, ngươi nói, ngươi bây giờ nên cứ gọi ta cái gì? Phương Lăng cười hỏi. Huệ lời nói thẳng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt từ kinh ngạc cuối cùng chuyển thành bất đắc dĩ cùng nhận mệnh. Không nói nàng đã ký cái này văn tự bán mình, chính là lấy Phương Lăng bây giờ tu vi cùng yêu nghiệt trình độ, coi như không có phần này văn tự bán mình ước thúc, nàng cũng sớm muộn cũng sẽ xong đời. Nàng ấp úng, cuối cùng vẫn là mở miệng kêu một tiếng chủ nhân. Hôm nào mang ta đi tìm Mị Phong lão tổ, trước đó hai người các ngươi đều là cùng nhau. Phương Lăng còn nói, về phần hiện tại, ngươi trước hết xử lý chuyện của anh ngươi, chờ đem hắn sự tình xử lý xong, lại theo ta đi. Huệ lời nói nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Phương Lăng giờ phút này liền sẽ đưa nàng giải quyết tại chỗ, mạnh mẽ nhục nhã nàng, nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Đa tạ nàng yếu ớt mỗi kêu lầm bầm một tiếng, yên lặng nghiêng người sang đi. Phương Lăng đi không lâu sau, Lý Ngưng chỉ cũng quay về rồi. Nàng đem dược liệu gọp đủ sự tình cùng Huệ lời nói, nàng biết được lập tức liền có thể khai lò luyện đan về sau, hết sức kích động. Nàng cũng minh bạch đây là Phương Lăng đem đoạt nàng dược liệu lại phun ra, quên đi quẩn lại trở lại nguyên điểm. Ngày thứ hai Lý Ngưng chỉ liền đi bế quan luyện đan, Phương Lăng cùng Huệ lời nói thay phiên cho nàng thủ vệ. Cùng lúc đó, Bắc Bộ thứ nhất tiêu khiển chỗ Mây đỉnh tiên cung. Phương Lăng trước đây không lâu gặp qua một lần Kim Cẩn, giờ phút này ngay tại Mây đỉnh tiên cung chỗ cao nhất trong một tòa lâu cát. Bất quá trong phòng không ngừng hắn một người, ở trước mặt hắn còn có không đúng nam tử trung niên. Người này chính là Thanh Sơn thành thành chủ Trương Tuần Nguyên. Nghe nói cực đạo chân quân xuất quan. Gia hỏa này bế quan nhiều năm như vậy, thật thành. Kim Cẩn thuận miệng hỏi. Trương Tuần Nguyên nhẹ gật đầu, gia hỏa này đúng là kẻ hung hãn, ta còn tưởng rằng hắn chết sớm đang bế quan trong phòng, không nghĩ tới thật đúng là nhường hắn từ bỏ. Hắn hiện tại cùng biến thành người khác như thế, hăng hái. Người này không tệ, rất có bồi dưỡng giá trị, chờ có thời gian rảnh, bản tọa sẽ đi tìm hắn. Kim Cẩn nhẹ gật đầu. Có thể tự mình từ bỏ tiêu giao phi thăng đan, tuyệt đối là một nhân tài. Kim Cẩn mặc dù làm cái này việc chuyện làm ăn, nhưng cũng rất chú trọng tự mình bồi dưỡng thế lực. Loại người này hắn rất thưởng thức, cũng rất khao khát. Ngoài ra còn có một sự kiện ta cũng điều tra rõ ràng. Trương Thuần Nguyên tiếp lấy còn nói. Vạn tượng linh cửa cổ ấn tôn giả, hắn sở dĩ có thể từ bỏ chúng ta dự hoàn, đều là hắn phu nhân công lao. Hắn phu nhân âm thầm tìm tới Linh Tố Hiền, mời Linh Tố Hiền Lý Ngưng chỉ Lý trưởng môn hỗ trợ, luyện chế được một loại tên là giới quên đan giải dược. An giới quên đan về sau, cũng sẽ không muốn chạm chúng ta tiêu giao phi thăng hoàn. Bất quá theo ta tìm hiểu, cái này giới quên đan không có tốt như vậy luyện, phí tổn không ít đâu. Là tuyệt đối không thể đại quy mô cung ứng, cho nên hẳn là còn uy hiếp không đến chúng ta mua bán. Linh Tố Hiền, cái này Lý Ngưng chỉ không chỉ có tính tình lớn, bản sự cũng không nhỏ a. Kim Cẩn hừ lạnh nói. Năm đó hắn từng coi trọng cái này Lý Ngưng chỉ, nhưng nữ nhân này không lĩnh tình. Hắn mặc dù tại Tiên Đình có cái một quan nửa trước, nhưng Lý Ngưng chỉ phía sau cũng có chỗ dựa, hắn cũng không tốt cưỡng cầu. Chuyện này đến nay hắn cũng còn canh cánh trong lòng, dù sao có thể khiến cho hắn kinh ngạc người và sự việc cũng không nhiều. Trương Thuần Nguyên, có muốn hay không ta bắt đầu chèn ép Linh Tố Hiền? Đầu óc ngươi bị lửa đá. Kim Cẩn mắng. Ý Liệp đạo tông môn rất thụ phía trên coi trọng, ngươi chính diện chèn ép các nàng, muốn chết ta? Trương Thuần Nguyên hậm hực nói, cái kia không biết đại nhân có ý nghĩ gì. Tuy nói dưới mắt nàng không có thành tựu, không ảnh hưởng được chúng ta kiếm nhiều tiền, nhưng liền sợ nàng tiếp tục chơi đùa. Vạn nhất chơi đùa ra chi phí thấp hơn giải dược, vậy chúng ta chuyện làm ăn liền ngâm nước nóng. Kim Cẩn trong mắt sát khí bắn ra, nhỉ nó nói, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, bản tọa tự mình xử lý, tuyệt đối không thể bị người nắm cán. Ti chức minh bạch. Trương Thuần Nguyên liên tục gật đầu. Lúc này Linh Tố Hiên, một phái bình thản chi cảnh. Lý Ngưng chỉ sẽ không nghĩ tới, chính mình trị bệnh cứu người, còn trị ra thai họa tới. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng về sau, nàng rốt cục đem giới đoạn đan luyện ra. Vật này không thể so với bình thường đan dược, một phần vật liệu cũng chỉ có thể luyện một quả. Bởi vậy cho dù là nàng, luyện đan thời điểm nội tâm cũng có chút khẩn trương. Vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, tổn thất coi như quá lớn. May mắn không làm được bệnh. Nàng đi ra phòng luyện đan, nhìn về phía canh giữ ở cổng Huệ Ngữ nương nương. Đa tạ Lý trưởng môn. Huệ lời nói kích động không thôi, lập tức đi theo nàng tìm ở giữa ý thất. Huệ lời nói lúc này mới đưa nàng anh ruột cực vui mừng lão tổ phóng xuất. Lúc này cực vui mừng lão tổ bị trói vô buộc, cả người giống mặt ủ mày cho gà. Mặc dù hắn nghiện còn không có phạm, nhưng tinh thần diện mạo đã biến thành dạng này. Cũng khó trách Lý Ngưng chỉ trước đó nói, hắn sắp bệnh nguy kịch, dược thạch khó y địa ca, ăn cái này giới quên ăn, ngươi liền sẽ tốt. Huệ lời nói lẩm bẩm nói, đem đan dược này cho hắn. Thật. Cực vui mừng lão tổ nhìn về phía nàng, trong mắt nổi lên một tia gợn sóng. Hắn cũng biết dạng này không tốt, chính mình sớm muộn sẽ bị viên thuốc này hủy. Nhưng hắn chính là nhịn không được, khống chế không nổi chính mình. Thật, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Nàng nhẹ gật đầu. Chương 1814, Lý Ngưng chỉ phiền phải lớn, 2. Chương 1814, Lý Ngưng chỉ phiền phải lớn, 2. Cực vui mừng lão tổ sẽ không có gì do dự, nhắm mắt lại đem viên này giới quên đan nuốt xuống. Ăn đan dược này về sau, hắn cảm giác rất khốn, vây được trực tiếp ngã đầu đi ngủ. Lý trưởng môn, cái này vệ lời nói quay người nhìn về phía Lý Ngưng chỉ, có chút bận tâm. Lý Ngưng chỉ thản nhiên nói, không sao, đây là hiện tượng bình thường. Chờ hắn tỉnh lại, chính là chân chính thay ra đổi thịt, giành lấy cuộc sống mới. Trước đó ta cho vạn tượng linh cửa cổ ấn tôn giả trị liệu thời điểm, cũng là dạng này. Vậy là tốt rồi. Đạt được tin chính xác, Huệ lời nói cũng yên lòng. Lý Ngưng chỉ tiếp lấy còn nói, thứ này thật là hại người. Ngươi biết ngươi huynh trưởng là thế nào nhiễm lên sao? Huệ lời nói trầm giọng nói, việc này hẳn là Thanh Sơn thành chủ Trương Thuần Nguyên thoát không khỏi liên quan. Trương Thuần Nguyên, người này thật là một cái tai họa. Lý Ngưng chỉ hừ nhẹ nói, cổ ấn tôn giả phu nhân cũng là nói như vậy. Bất quá người này hẳn là có một ít bối cảnh, không phải hẳn là sớm đã bị tiên đình người bắt điều tra. Huệ lời nói, thù này trước đi lại, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ dẫn anh ta đi tìm hắn thanh toán. Giới quên đan mặc dù có thể giúp ngươi ca bỏ hẳn tiêu giao phi thăng hoàn, nhưng hắn ăn nhiều năm như vậy, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, vẫn là cần thật tốt điều dưỡng mới là. Lý Ngưng chỉ nhắc nhở, nàng lo lắng hai người này báo thù sốt ruột, vạn nhất đến lúc đưa tại Trương Thuần Nguyên trong tay, kia nàng không phải bạch cứu người. Ta biết, còn muốn mời Lý trưởng môn hỗ trợ mở một chút chợ ở khôi phục thuốc, cần thiết chi phí. Đi tìm Vương Lăng Cẩm, ta hiện tại là người của hắn. Huệ lời nói còn nói, tốt. Lý Ngưng chỉ cười cười, giờ phút này nàng có thể xác định, giữa hai người này mâu thuẫn, xem như tiêu mất đến không sai biệt lắm. Nàng lần này điều giải thật sự thành công. Linh Tố Hiên bên ngoài, một đôi sắc bén ánh mắt ngay tại nhìn trộm. Người này không phải người bên ngoài, chính là cùng Phương Lăng âm thầm kết minh Hắc Ám Thánh Vương Bỉ Hán. A, tiểu tổ tông này thế nào tại cái này? Đặt tán gái đâu? Bỉ Hán kinh nghi nói, hắn phát hiện Phương Lăng thân ảnh. Bên cạnh hắn cũng không có những người khác, liền lập tức đưa tin, có liên lạc Phương Lăng. Lúc này đang uống trà Phương Lăng nghe được Bỉ Hán tin tức, không khỏi sửng sở. Hắn lập tức đứng dậy rời đi Linh Tố Hiên, đi vào Bỉ Hán bên người, đem hắn kéo vào xa là gì giới bên trong. Ngươi thế nào tại cái này? Đặc biệt tới tìm ta. Phương Lăng nghi hoặc phải hỏi nói. Bỉ Hán, cũng không phải, ta chỉ là phụ mệnh đến đây tìm hiểu. Phụ mệnh đến đây tìm hiểu. Tìm hiểu Linh Tố Hiên hư thực. Phương Lăng hỏi. Hắn nhớ kỹ trước đây không lâu, Hắc Ám thế lực liền từng nhằm vào qua tiên vực ý đạo thế lực triển khai các loại hành động. Lấy hư cấu hành ý động tiên là cả bẫy, mong muốn đả kích những này ý đạo tông môn. Sau đó tiên đình triển khai kịch liệt trả thù, phá hủy không ít Hắc Ám cứ điểm. Nguyên lai tưởng rằng Hắc Ám thế lực nên muốn co đầu rút cổ một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy lại táo động. Bỉ Hán, việc này nói đến có chút quá dị. Không phải lên phong sai khiến nhiệm vụ, mà là Hắc Liên Thánh Vương tổ chức. Hắc Liên Thánh Vương rất hào phóng, cho không ít tiền, ta lúc này mới dính vào chơi bùa. Dựa theo ta dò thăm tình huống, Hắc Liên Thánh Vương gần nhất cùng một ít tu sĩ thường xuyên đi lại. Việc này phía sau hơn phân nửa cùng các ngươi tu sĩ có quan hệ, có người muốn diệt Linh Tố Hiên, không lưu người sống. Phương Lăng, các ngươi dự định khi nào động thủ? Bỉ Hán, rất nhanh, Hắc Liên Thánh Vương hiện tại liền chờ ta tìm hiểu tình báo trở về, đoán chừng cũng liền trong tháng này sự tình. Ngay cả ta ở bên trong, hết thảy bốn người. Hắc Liên Thánh Vương thực lực so với ta mạnh hơn một chút. Còn lại hai người thực lực so ta yếu một chút, bằng các ngươi cái này đội hình cũng đủ để đem Linh Tố Hiên san bằng. Phương Lăng lẩm bẩm nói, việc này ngươi nhanh chóng thoát thân, Linh Tố Hiên ta bảo đảm. Đi. Bị hắn nhẹ gật đầu, hắn âm thầm may mắn, còn tốt hắn không có ngại phiền toái, tự mình tới chân chạy tìm hiểu. Không phải đến lúc đó hắn ngốc ngốc xuống lại, vậy thì rất bị động. Bị hắn lập tức liền rút lui, Phương Lăng cũng rất mau trở lại tới Linh Tố Hiên bên trong. Ngươi vừa rồi đi đâu thế? Hắn vừa trở về, chỉ thấy Lý Ngưng chỉ ngồi vị trí của hắn, uống ăn trà. Phương Lăng gặp người bằng hữu, biết một chút sự tình. Đúng rồi, bên kia thế nào? Lý Ngưng chỉ, không có vấn đề, cực vui mừng lao tổ hẳn là rất nhanh thức tỉnh. Nàng bên kia là tốt, bất quá ngươi phiền phức cần phải tới. Phương Lăng nói rằng, phiền phức của ta? Ta có thể có cái gì phiền thoái? Lý Ngưng chỉ thầm nói. Phương Lăng đang giọng nói, có người muốn giết chết ngươi, muốn tiêu diệt ngươi Linh Tố Hiên. Ngươi không có ở đùa ta. Lý Ngưng chỉ sử sốt. Phương Lăng, loại sự tình này há có thể dùng để nói đùa, thiên chân bản sát. sẽ có mấy cái hắc ám cường giả đánh tới, lấy ngươi linh tố hiên phòng ngự, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Không có khả năng. Trải qua tiên đỉnh cái này mấy vòng căn quét, hắc ám thế lực lại cúi đầu, làm sao dám tại cái này mấu chốt xuất hiện? Lý Ngưng Chỉ vẫn cảm thấy không hợp thói thường. Khắp nơi đều là tiên đỉnh tuần sát sứ, bọn hắn không có cơ hội xuất động. Phương Lăng, việc này có lẽ cùng hắc ám thế lực quan hệ không lớn, bọn hắn chỉ là trong tay người khác một cây đao mà thôi. Trong miệng ngươi người khác là ai? Lý Ngưng Chỉ trầm giọng nói. Phương Lăng thẳng lắc đầu, ta không biết rõ, bất quá nhất định là thần thông quảng đại người. Lý Ngưng Chỉ, ta tự hỏi xử sự cẩn thận, cũng không đắc tội tại người là ai mong muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chương 1815, Linh Làm Hiên bên trong gặp ông Du, 1, chương 1815, Linh Làm Hiên bên trong gặp ông Du, 1, một bên khác, Huệ Ngữ nương nương nơi đó. Lúc này ca ca của nàng cực vui mừng lão tổ đã thức tỉnh. Ánh mắt của hắn biến hóa rất lớn, không giống trước đó như vậy đục ngầu tan rã, khôi phục trước kia thần quang. Người cảm giác thế nào? Huệ lời nói nhìn về phía hắn, lãnh đạm phải hỏi nói. Nàng mặc dù cực lực giúp hắn, nhưng cũng oán hắn. Nếu không phải hắn dính thứ này, há lại sẽ làm hại nàng hiện tại quẫn bách như vậy. Cực vui mừng lão tổ nhẹ gật đầu, cảm giác tốt hơn nhiều, loại kia ngao ngoe muốn động cảm giác hoàn toàn biến mất. Tiểu muội, ta hắn muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nói không nên lời, chỉ xấu hổ đến túi đầu. Đừng nói nữa, ngươi lập tức xuôi nam, tới nam vực đi. Huệ lời nói thản nhiên nói. Ngươi bán thành tiền cho ta những cái kia gia sản, ta đều an trí tại nam vực. Đây là tới liên hệ Như Yên ngọc phủ, nàng ở nơi đó chờ ngươi. Huệ lời nói trong miệng cái này Như Yên, là cùng theo cực vui mừng lão tổ hậu cung đứng đầu. Tại Huệ lời nói trong mắt, là có thể được xưng tụng chị dâu người. Cực vui mừng lão tổ nghe vậy, càng là xấu hổ vô cùng. Lúc trước vì duy trì liên tục mua cái kia dược hoàn, hắn đem Như Yên đều bán đi. Bán ngươi vật kia người, chỉ sợ sẽ còn lại tìm ngươi. Cho dù ngươi không muốn tiếp tục, bọn hắn khẳng định là sẽ tìm cách nghĩ cách lại đem ngươi kéo qua đi. Cho nên ngươi nhất định phải rời đi Bắc Vực, rời xa những người kia, đến tương lai có lực lượng trở lại. Huệ lời nói nhìn hắn do dự, lại chém đinh chặt sắt phải nói. Tốt. Hắn trả lời, lập tức đứng dậy. Đúng rồi, người kia đem đi lúc hắn lại ngẩng đầu nhìn ra xa Phương Lăng nơi đó, có chút bận tâm. Không sao, người này là chính nhân có tử, sẽ không làm gì ta. Huệ lời nói thản nhiên nói. Coi là thật. Không phải ngươi theo ta cùng một chỗ xuôi nam, ngươi ta liên thủ, hắn chưa hẳn ngăn được. Cứ vui mừng lao tổ thấp giọng nói. Huệ lời nói lắc đầu, mười phần bình tĩnh. Ngươi đi ngươi chính là, chớ có lại cho ta gây tai họa. Nàng nghiêm khắc phải nói. Cực vui mừng lão tổ gặp nàng kiên quyết, cũng liền không nói gì thêm nữa, bước nhanh rời đi. Một bên khác, đang cùng Lý Ngưng Chỉ tiếp tục nói chuyện Phương Lăng đống nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái. Lý Ngưng Chỉ có chỗ phát giác, cũng đi theo nhìn lại, nhìn thấy bay khỏi linh tố hiên cực vui mừng lão tổ. Nguyên nhân chính là giờ phút này mắt thấy cực vui mừng lão tổ rời đi, nàng trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một vài thứ. Có lẽ ta minh bạch, đến tột cùng là ai muốn hại ta? Nàng lẩm bẩm nói. A, ai vậy? Phương Lăng lập tức hỏi. Lý Ngưng Chỉ. Ta tự nhận không có đắc tội bất luận kẻ nào, tương phản còn có rất nhiều người thiếu ta nhân tình. Muốn hại ta người hẳn là cùng ân oán không quan hệ, mà cùng lợi ích tương quan. Lợi ích tương quan, ngươi nói là Phương Lăng lần này cũng kịp phản ứng. Hẳn là trước ngươi liền giúp người luyện qua giới quyền đan. Lý Ngưng Chỉ nhẹ gật đầu, đúng vậy, vạn tượng linh cửa môn chủ cổ ấn tuân giả, lúc trước hắn cũng là lây dính tiêu giao phi thăng hoàn. Là hắn phu nhân Lý Nương Tử tìm tới ta, muốn ta hỗ trợ. Ta nhìn nàng đáng thương, lại sai biệt không nhiều tiền có thể cung cấp, ta đáp ứng. Cũng may mà nàng cống hiến ra đại lượng tiền tài, mua được đông đảo khả năng cần dùng đến dược liệu. Ta cuối cùng mới điều phối thành công, nghiên cứu ra cái này giới quyền đan. Hơn phân nửa là cái này bán tiêu giao phi thăng hoàng người tìm tới cổ ấn tuân giả, phát giác hắn từ bỏ, về sau một đường điều tra, tra được trên đầu ta. Phương Lăng, suy đoán của ngươi vô cùng có khả năng. Bất quá dưới mắt là ai ở sau lưng chỉ huy không quan trọng, trọng yếu là như thế nào vượt qua cửa này. Theo ta được đến tình báo, cái này sóng tập kích bất ngờ linh tố hiên hắc ám sinh linh, nói ít có 3-4. Cầm đầu hắc liên thánh vương thực lực sâu không lường được, viễn siêu đồng dạng nhị lưu đạo tổ, thậm chí khả năng đạt tới nhất lưu đạo tổ cấp độ. Lấy thực lực của hắn, ngươi linh tố hiên là ngăn cản không nổi. Ngươi bên này trước chuẩn bị rút lui, đem phổ thông đệ tử rút đi, ta hiện tại liền liên hệ một số người để các nàng tới hỗ trợ. Lý Ngưng Chỉ nghe vậy, có chút cảm động, đa tạ. Bất quá việc này không cần làm phiền ngươi vận dụng ân tình, ngươi cho ta cung cấp tình báo này là đủ rồi. Ta nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lao lộn, cũng có thể tìm một chút giúp đỡ tới. Vậy ngươi ngàn vạn đến tìm đáng tin cậy người, nhóm này hắc ám sinh linh thật là khí thế hung hùng, thực lực siêu cường. Lý Ngưng Chỉ cười cười, yên tâm, người ta muốn tìm tuyệt đối đúng quy cách. Nàng lập tức theo trong tay áo móc ra một tấm lệnh bài. Phương Lăng chợt nhìn lại, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Hắn sở dĩ cảm thấy nhìn quen mắt, là bởi vì Lý Ngưng Chỉ trong tay khối này lệnh bài, cùng trong tay hắn mặt khác hai khối lệnh bài rất giống. Luyện chế lệnh bài vật liệu cùng chế thức đều giống nhau, cùng thuộc tại tiên đỉnh. Bất quá hắn trên lệnh bài khắc lấy Bạch Khôi Khôi chứ còn có ông Du Du chữ, mà Lý Ngưng Chỉ khối này trên lệnh bài khắc lấy thì là một cái nhiễm chữ. Nàng đang muốn kích phát khối này lệnh bài, liên hệ khối này lệnh bài chủ nhân. Nhưng đột nhiên, lệnh bài lại chủ động lấp lóe. Trùng hợp như vậy Lý Ngưng Chỉ nói thầm một tiếng, lập tức đem thần thức dò vào trong đó, nhìn nàng một cái người bạn cũ này nói thứ gì. Nghe xong về sau, khoe miệng nàng không tự chủ dơ lên vẻ tươi cười, đứng dậy. Thế nào? Phương Lăng hỏi. Lý Ngưng Chỉ, vị tiền bối này vừa vào tới, lập tức tới ngay. Nàng xem như ta đường đường chính chính trưởng bối, đạt được nên tiếp ở cửa nàng. Chương 1815, Linh Làm Hiên bên trong gặp ông Du, 2, chương 1815, Linh Làm Hiên bên trong gặp ông Du, hai, ngươi theo ta một đạo a. Ta đưa nàng cũng dẫn tiến cho ngươi, để ngươi quen biết một chút. Nàng bây giờ là Tiên Đình Ôn Bộ Bộ Thần, người xương cửu nhiễm đại thần. Rất sớm trước kia nàng là chúng ta Linh Tố Hiên trưởng lão, cho nên cùng chúng ta Linh Tố Hiên nguồn gốc từ sâu. Phương Lăng nghe xong là tám bộ bộ thần, cũng liền không lo lắng. Có người này trợ trận, nhóm này hắc ám sinh linh hẳn là không thành vấn đề. Hắn gật gật đầu, lập tức đi theo Lý Ngưng Chỉ xuất phát, đi nên đón vị này Ôn Bộ Bộ Thần. Không bao lâu, hai người đối diện trông thấy hai thân ảnh, chính là Cửu Nhiễm một nhóm. Phương Lăng khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới có thể gặp phải người quen, tại Cửu Nhiễm bên người vị kia, chính là ông Du Tiết Tử. Ông Du chính là Ôn Bộ chiến tướng, nàng cùng Cửu Nhiễm đồng hành, cũng là không hiếm lạ. Chỉ là hai người đồng thời đến Linh Tố Hiên, trong đó hẳn là có chút môn đạo. Ông Du cũng chú ý tới Phương Lăng, giống nhau kinh ngạc thật sự. Thế nào? Ngươi biết người nam kia? Cửu Nhiễm hiếu kỳ phải hỏi nói. Ông Du, ta trước đó cùng ngươi báo cáo qua, cái kia gọi Phương Lăng tiểu pháp sư chính là người này. Vậy sao? Cửu Nhiễm hiếu kỳ nhìn Phương Lăng một cái, âm thầm nhẹ gật đầu. Xác thực rất là không đơn giản. Song Phương rất nhanh tụ hợp, Lý Ngưng Chỉ nhiệt tình kêu gọi. Tiền bối, ta giới thiệu cho ngươi một chút, người này là ta hảo hữu Phương Lăng. Nàng nói. Phương Lăng cũng thuận thế hướng Cửu Nhiễm chắp tay, nghe qua Cửu Nhiễm tiền bối lại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cửu Nhiễm tu vi sâu không lường được, nhìn đến như một vùng biển mênh mông. Không chỉ tu vi cao thầm, bản thân nàng càng là phong hoa chói mắt. Nàng dáng người cực kỳ cao gầy, so bên cạnh ông Du còn phải cao hơn gần nửa cái đầu. Bộ ngực sung mãn mà thẳng tắp, bị một cái màu tím sậm gấm vóc áo chăm chú bao khỏa. Cổ áo có chút rộng mở, vừa đúng lộ ra một vệt da thịt trắng nõn, tăng thêm mấy phần vũ mị. Hạ thân phối hợp một đầu màu đen váy dài, hoàn mỹ phát họa ra nàng ngạo nghệ ưỡn lên mượt mà bờ mông. Nàng mặc dù loa mắt, nhưng một bên ông Du cũng có khác phong thái, hai người sóng vai đi cùng một chỗ, như là hai đóa kiểu diễm hoa, hình thành một đạo tuyệt hảo phong cảnh. Bốn người một đường tán gẫu, rất mau trở lại tới Linh Tố Hiên. Lúc này Huệ Lời nói đã trong sân pha tốt trà, liền đợi đến bọn hắn trở về. Ca ca của nàng xuất phát xuôi nam, trong nội tâm nàng đã xong không lo lắng, lấy lại tinh thần cũng nên trả nợ. Phương Lăng tức thời thật sự, rất mau đỡ lấy Huệ Lời nói rời đi, để các nàng ba cái chậm rãi trò chuyện. Cái này Cửu Nhiễm đại thần xem xét chính là mang theo nhiệm vụ tới, bọn hắn tất nhiên là không tiện nghe nhiều. Phương Lăng lòng hiếu kỳ cũng không nặng như vậy, trở về phòng sau liền cùng Huệ Lời nói chơi, sai xử nàng giúp đỡ mà. Vừa vặn ta cũng có việc, muốn xin tiền bối đến một chuyến đâu. Lý Ngưng Chỉ nhìn về phía Cửu Nhiễm. A, trước tiên nói một chút chuyện của ngươi a. Cửu Nhiễm trả lời. Nàng mặc dù đã sớm thoát ly Linh Tố Hiên, nhưng đối với nơi này còn có cảm tình. Đối với Lý Ngưng Chỉ, càng là cho rằng nhà mình hậu bối, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lý Ngưng Chỉ, ta được đến tin tức, rất nhanh sẽ có một đám hắc ám sinh linh đánh tới, muốn diệt ta Linh Tố Hiên. Nhóm này hắc ám sinh linh khí thế hung hùng, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta khó mà ngăn cản, cho nên làm phiền tiền bối tọa trấn một đoạn thời gian, đem nhóm này hắc ám sinh linh một mẹ hút gọn. Cửu Nhiễm nghe vậy, đại mi cau lại, ngươi xác định? Đoạn thời gian trước chúng ta phản đánh hắc ám sinh linh một đợt, giết bọn hắn rất nhiều người, cũng tiêu diệt mấy chỗ hắc ám cứ điểm. Sự trợ giúp của bọn họ hẳn là còn chưa tới, đang nghỉ ngơi lấy lại sức lấy, làm sao dám lần nữa xuất kích Lý Ngưng Chỉ? Tin tức này hẳn là đáng tin, cung cấp tin tức người sẽ không gạt ta. Hắn nói việc này cùng hắc ám cao tầng không quan hệ, đơn thuần là có người cấu kết hắc ám sinh linh, mong muốn giết ta. Ta cũng không có đắc tội bất luận kẻ nào, gần đây duy nhất là một cái, khả năng đưa tới tai họa sự tình, chính là luyện chế giới quyền đan, giúp vạn tượng linh cửa môn chủ từ bỏ loại kia hại người viên thuốc. Cửu Nhiễm cùng ông Du nghe vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ khác lạ. Hại người viên thuốc, ngươi nói là Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn? Cửu Nhiễm lập tức hỏi. Lý Ngưng Chỉ nhẹ gật đầu, chính là vật này. Địa phương khác ta không biết rõ, nhưng ở Bắc Bực thứ này năm gần đây xuất hiện đến càng thêm thường xuyên. Vừa rồi vị kia vệ lời nói tiên tử, ca ca của nàng cũng là dính thứ này, ta vừa hỗ trợ chữa khỏi, giúp nàng cũng luyện một quả giới quyền đan. Cửu Nhiễm, thứ không dám dầu dếm, ta lần này mang theo ông Du tướng quân đến đây, chính là vì điều tra Bắc Bực nhiều lần hiện Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn sự tình. Việc này đã gây nên bên trên chú ý, yêu cầu nghiêm ngặt điều tra. Lý Ngưng Chỉ vỗ tay bảo hay, đúng là nên như thế a. Một khi dính vào thứ này, cho dù là cường giả bên trong cường giả, cũng biết hoàn toàn sa đoạn, biến thành phế vật. Nếu là thứ này tiếp tục tràn lan, không cần hắc ám đại lục phát lực, chúng ta tiên vực không dùng đến bao nhiêu năm liền sẽ suy yếu. Việc này phía sau không chỉ có là một số người tư dụng, cũng đang cùng hắc ám đại lục, xác thực mà nói là cùng ám ảnh hội tương quan. Cửu Nhiễm còn nói, bóng đen người biết khắp nơi thẩm thấu, có bây giờ đã thân cư cao vị, Bắc Bực thượng tầng nhất định có loại người này. Không phải Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn không có khả năng tại Bắc Vực tứ ngược. Ta lần này đến, chính là muốn đem người bắt tới, túc thanh Bắc Vực cố này không phải chi phong. Chương 1816, Thiên binh thiên tướng thực lực, 1, chương 1816, Thiên binh thiên tướng thực lực, 1, mặc kệ về công bệ tư, Cửu Nhiễm đều phải hỗ trợ phục kích nhóm này hắc ám sinh linh. Nàng lập tức nhường ông Du hành động, âm thầm điều binh đến đây. Chờ ông Du sau khi đi, Cửu Nhiễm nhìn về phía Lý Ngưng Chỉ lại hỏi nói, đến cùng là ai cho ngươi cung cấp tình báo này? Việc này ngay cả chúng ta đều không có phát giác, người này là như thế nào biết được? Tiền bối cũng đừng truy vấn ngọn nguồn, ta bằng hữu kia luôn luôn địa thấp, không thích quá nhiều người biết hắn. Lý Ngưng Chỉ chê cười nói. Phương Lăng mặc dù không có bàn giao, nhưng nàng cảm giác vẫn là thay hắn giấu giếm cho thỏa đáng. Được thôi. Lý Ngưng Chỉ không muốn nói, Cửu Nhiễm cũng không có tiếp tục ép hỏi. Nàng hôm nay tới đây, chính là vì điều tra Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn sự tình. Nguyên nghĩ đến Linh Tố Hiên Tân làm Bắc Vực nhất lưu ý đạo tông môn, Lý Ngưng Chỉ nơi này nhất định có thể tin tình báo. Không có nghĩ rằng tới vừa bạn, lần này nếu có thể bắt sống bọn này hắc ám sinh linh đầu mục. nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được tiềm ẩn tại tiên đỉnh bên trong hắc thủ phía sau màn. Cùng lúc đó, một chỗ bí ẩn hắc ám cứ điểm bên trong, một cái thu kịch, phía sau mọc ra một đôi cánh hắc ám sinh linh chính nhất mặt hồ nghi đến đánh giá Bỉ Hán. Hắn biết gia hỏa này luôn luôn nhìn chính mình không vừa mắt, còn mười phần để phòng chính mình. Nhưng hôm nay lại chủ động tìm tới cửa, trong đó nhất định có quỷ. Thế nào? Ngươi liền thay ta đi một chuyến. Quê nhà ta bên kia thật có sự tình, không thể không trở về một chuyến. Nhưng Hắc Liên Thánh Vương bên kia ta cũng đã đáp ứng, không đi cũng không thích hợp, tính tình của hắn ngươi cũng là biết đến. Đây là Hắc Liên Thánh Vương sớm thanh toán thù lao, ta đem khối này thủy tổ ma tinh cho ngươi, không tin ngươi hướng những người khác nghe ngóng, ta tuyệt đối không có hố ngươi. Bỉ Hán bất đắc dĩ nói, trong tay còn cầm một khối màu đen tinh thạch. Phỉ Lực Thánh Vương có chút tâm động, khối này thủy tổ ma tinh xác thực có giá trị không nhỏ, đối với hắn cũng không ít trợ giúp. Trước đó hắn vừa bận tại thi hành những nhiệm vụ khác, cho nên không có cơ hội đi Hắc Liên Thánh Vương nơi đó. Dưới mắt nhiệm vụ của hắn sớm kết thúc, cũng là có thời gian, nhưng Hắc Liên Thánh Vương bên kia cũng không cần người. Nếu là đổi người bên ngoài đến đây, Phỉ Lực Thánh Vương không có bất kỳ chần chừ, nhưng hết lần này tới lần khác là Bỉ Hán. Người cái tên này lần trước còn thừa dịp loạn còn vụng trộm đánh ta một gôn, làm ta không biết sao. Ngươi mà hảo tâm như vậy, đem cơ hội này nhường cho ta. Phỉ Lực Thánh Vương hừ lạnh nói. Bỉ Hán nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, vì sao đánh ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết? Người cái tên này có lần thừa dịp muội muội ta thụ thương, muốn chiếm nàng tiện nghi, có tốt nàng bằng hữu kịp thời đổi tới. Không có sự tình, ta khi đó chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ mà thôi, ta liền cũng không đụng tới nàng một chút. Phỉ Lực Thánh Vương vội vàng giải thích. Tâm hắn hư thật sự, lần kia là hắn cố ý thiết kế, mong muốn thừa cơ cầm xuống khỉ giữ Thánh Vương, bất quá cuối cùng vẫn là ngâm nước nóng. Cũng may hắn không có lưu lại chứng cứ gì, vì hắn biết được việc này sau cũng chỉ đành chịu đựng. Ngươi thành thật nói, có thích ta hay không muội muội? Vì hắn lời nói xoay chuyển, lại hỏi. Phỉ Lực Thánh Vương, cái này sao? Muốn nói không thích, ngươi khẳng định không tin. Khỉ giữ Thánh Vương phong thái hiểu điệu, thật là rất nhiều nhân ái mộ đối tượng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bỉ Hán bất đắc dĩ đến tờ giải, biết ta vì cái gì một mực để phòng ngươi sao? Không phải là bởi vì ngươi làm sự kiện kia, mà là muội muội ta đối ngươi có hảo cảm. Nàng mặc dù lợi hại, nhưng đầu óc không lớn có khéo, rất là ngây thơ. Nàng nhìn không ra ngươi ở trong đó quấy phá, thật đúng là cho là ngươi là lòng nhiệt tình. Ta không có chứng cứ, cùng nàng giải thích nàng cũng không nghe, cho nên ta cũng chỉ có thể như thế để phòng ngươi. Bất quá đã nhiều năm như vậy, nàng tuổi tác cũng lớn, ta cái này làm ca ca ngươi cũng bất quá là phạm vào một người đàn ông đều sẽ phạm sai lầm, chuyện quá khứ ta liền không truy cứu. Ngươi nếu có thể đã đồng ý sau này đối nàng toàn tâm toàn ý, từ nay về sau ta không lại ngăn trở cạo, cho phép nàng cùng ngươi tiếp xúc. Coi là thật. Ngươi không có gạt ta. Phỉ Lực Thánh Vương mở to hai mắt, cảm xúc bị điều động. Bỉ Hán, nếu dối gạt ngươi, ta chết không yên lành, ta hướng Hắc Ám Thủy Tổ nhóm phát hệ. Ta sau này tuyệt không ngăn cản ngươi tiếp cận muội muội ta. Tốt. Đại cứu ca mau mời thượng tọa. Phỉ Lực Thánh Vương lập tức thay đổi thái độ, cung kính thật sự. Đối Hắc Ám Thủy Tổ phát hệ, đối bọn hắn mà nói thật là rất nặng lời thề, không ai dám cầm cái này nói đùa. Thế nào? Giúp ta chạy chuyến này. Ta lần này trở về cũng là mang ta muội muội cùng một chỗ trở về, dưới mắt khắp nơi rối bời. Nàng một người, ta cũng là không yên lòng, mới muốn cùng nàng cùng đi. Bỉ Hán còn nói, Phỉ Lực Thánh Vương, đại cứu ca nói đúng, hiện tại khắp nơi đều nguy cơ từ phía, nàng đơn độc trở về ta cũng không yên lòng. Việc này liền bao tại trên thân, chờ ta làm xong về sau, nói không chừng cũng biết về Hắc Ám Đại Lục một chuyến, đi tìm các ngươi. Tốt. Vậy chúng ta ngay tại Hắc Ám Đại Lục chờ ngươi. Bỉ Hán cười nói, cầm trong tay thủy tổ ma tinh đưa cho hắn. Bất quá Phỉ Lực Thánh Vương lại gấp bận bịu từ chối, không không không, thứ này vẫn là chính ngươi thu. Bất quá là lội chân chạy việc cần làm mà thôi, liền bao tại trên thân. Coi là thật không cần. Bỉ Hán cuối cùng lại hỏi một lần. Không cần, thật không cần. Phỉ Lực Thánh Vương đang giọng nói, đồng thời còn theo trong túi móc ra một khối giống nhau như lúc thủy tổ ma tinh. Khối này ma tinh làm phiền đại cứu ca hỗ trợ chuyển giao cho khỉ giữ Thánh Vương. Thay ta hướng nàng bất an. Hắc Ám Đại Lục dân phong đối lập đơn giản, truy nữ nhân thủ pháp chính là nệ tiền. Dưới mắt nhìn thấy hy vọng Phỉ Lực Thánh Vương, chỉ muốn nhanh lên ôm mỹ nhân. Không tệ, ngươi rất có tâm, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bỉ Hán cười cười, lập tức đem hắn trong tay khối này thủy tổ ma tinh nhận lấy. Làm phiền đại cứu ca ở trước mặt nàng nhiều giúp ta nói tốt vài câu. Phỉ Lực Thánh Vương cười hắc hắc. Kia là đương nhiên. Bỉ Hán vô vô bờ vai của hắn, sau đó lập tức liền xoay người rời đi. Đi không lâu sau, Bỉ Hán liền cùng muội muội của hắn khỉ giữ chạm mặt. Thế nào? Nàng mở miệng hỏi. Có thể, gia hỏa này luôn luôn đều như thế xuẩn. Bỉ Hán cười nói. Đi thôi. Ta về Hắc Ám Đại Lục đi, nhiều năm như vậy không có trở về, cũng không biết ta kia bắt còn thế nào. Hắn vừa rồi lừa Phỉ Lực Thánh Vương rất nhiều, nhưng duy chỉ có hai người muốn về Hắc Ám Đại Lục chuyện này không có nói sai, đúng là muốn trở về. Đúng rồi, tên kia còn đưa ta một khối thủy tổ ma tinh, muốn ta chuyển giao cho ngươi. Bỉ Hán còn nói, đắc ý móc ra vật kia. Khỉ giữ đại mi nhíu chặt, lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng tên kia nói cái gì? Sẽ không đem ta bán đi à? Bỉ Hán, ta nói cái gì cũng không quan hệ, ngược lại hắn rất nhanh liền là người chết. Ngươi được làm đấy. Khỉ giữ lườm hắn một cái, đưa tay mong muốn tiếp nhận khối này thủy tổ ma tinh. Nhưng Bỉ Hán đột nhiên lại đem vật này thu hồi, tựa như đang đùa nàng. Không phải nói cho ta sao? Nàng hư lạnh nói, có chút tức giận. Bỉ Hán, trước cất giữ trong tay của ta, giữ lại về sau cho ngươi làm đồ cưới. Chương 1816, Thiên binh thiên tướng thực lực 2, chương 1816, Thiên binh thiên tướng thực lực 2, nói thật, những năm này ta có thể cho ngươi đồn không ít đồ cưới, cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi tên hôn đàn nào. Lần này về nhà, vừa bạn có thể cho ngươi cùng nhau thân. Vẫn là tại gia tộc người tương đối tốt một chút, chung quanh những người này đều quá cáo kỉnh, không có một cái an phận. Chuyện của ta ngươi thiếu quan tâm. Khỉ giữ hừ lạnh một tiếng, tăng tốc nên ngang rời đi. Vài ngày sau, một chỗ khác hắc ám cứ điểm bên trong. Tuấn Mỹ Hắc Liên Thánh Vương đi ra bế quan địa phương, khách khí bên cạnh chỉ có hai người, không khỏi nhướng mày. Bị hắn chuyện gì xảy ra? Đều tới ước định thời điểm, thế nào còn chưa tới? Hắc Liên Thánh Vương chất vấn. Ở chỗ này chờ Tây Lạnh Thánh Vương cùng Sơn Mắt Thánh Vương thẳng lắc đầu, tự nhiên không biết. Lúc này, cách đó không xa truyền tới một thanh âm. Thật không tiện, ta tới chậm. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Phỉ Lực Thánh Vương đến đây, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sao ngươi lại tới đây? Hắc Liên Thánh Vương nghi hoặc phải hỏi nói. Phỉ Lực Thánh Vương, bị hắn tạm thời có việc, mang theo nàng muội tử về nhà. Ta để thay thế hắn, hẳn là không vấn đề gì a. Cũng được, bất quá thù lao ta đã cho hắn, cũng sẽ không cho ngươi thêm một phần, ngươi muốn liền đi tìm hắn muốn. Hắc Liên Thánh Vương trả lời. Không có việc gì, ta cùng hắn đã thương lượng xong. Phỉ Lực Thánh Vương cười cười, tiến lên cùng hai người khác cũng lên tiếng chào hỏi. Ngươi đủ về sau, Hắc Liên Thánh Vương liền lập tức dẫn bọn hắn xuất phát. Chuyến này tới Linh Tố Hiên có đoạn khoảng cách, hắn có cái gì muốn nói, trên đường cũng tùy tiện đủ nói. Bốn người một đường tiềm hành, mười phần cẩn thận. 9 ngày sau, rốt cục đến Linh Tố Hiên phụ cận. Tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Bình định về sau, dựa theo sớm định ra lộ tuyến, chúng ta phân biệt hướng phương hướng khác nhau rút lui, tránh né tiên đỉnh truy kích. Hắc Liên Thánh Vương lại một lần nữa một lần. Ba người liên tục gật đầu, sau đó liền đi theo Hắc Liên Thánh Vương giết đi vào. Làm Hắc Liên Thánh Vương một nhóm bốn người bước vào Linh Tố Hiên sát na, trong không khí đột nhiên tràn ngập lên một cỗ túc sát chi khí. Cửu Nhiễm cầm trong tay ngũ thải trường tiên, như là một tôn chiến thần sừng sững tại Linh Tố Hiên trên không. Nàng quanh thân tản ra khí thế cường đại, dường như nhường chúng quanh thiên địa cũng vì đó rung động. Ông Du thì xuất lĩnh lấy một đám tinh nhuệ thiên binh, đem bốn phía đoàn đoàn bao vây. Những thiên binh này là ôn bộ tuyệt đối tinh nhuệ, trên thân trang bị tinh lương, thực lực trả hết nợ một màu là đỉnh phong đại la. Các ngươi thật to gan, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Cửu Nhiễm lạnh lùng nói, thanh âm tại toàn bộ Linh Tố Hiên quanh quẩn. Lại có mai phục lúc này Hắc Liên Thánh Vương còn có cái khác ba tôn Hắc Ám Thánh Vương đều ở trong lòng thầm nghĩ không ổn. Bất quá giờ phút này bọn hắn đã trúng mai phục, bị bao vây, cũng chỉ có thể ra sức đánh cược một lần, giết ra sinh lộ. Phỉ Lực Thánh Vương phía sau hai cánh đột nhiên triển khai, trên cánh lóe ra hắc sắc quang mang, tốc độ kinh người. Tay hắn nắm một thanh trường đao, hướng phía các thiên binh vọt tới. Tây Lạnh Thánh Vương thân thể thì bắt đầu tản ra một cỗ băng lãnh hàn khí, chỗ đến, trong không khí đều phân ra một mảnh băng xương. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh băng lăng hàn kiếm, cũng độc thủ. Sườn Mắt Thánh Vương hai mắt lóe ra huyết hồng sắc quang mang, trong tay thêm ra một thanh dao găm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kết trận. Ông Du thấy thế, lập tức chỉ huy các thiên binh kết trận. Các thiên binh cấp tốc hành động, dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững, trong tay lưỡi dao đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cường đại pháp trận phòng ngự. Chiến trận này không chỉ có thể ngăn cản công kích của địch nhân, còn có thể đem địch nhân lực lượng bắn ngược trở về. Phỉ Lực Thánh Vương trường đao chém vào thiên binh chiến trận bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại xung kích nhường hắn liên tiếp lui về phía sau. Tây Lạnh Thánh Vương trong tay băng lăng hàn kiếm, lại trực tiếp bị pháp trận lực lượng chấn động đến nát bấy. Mà kia Sườn Mắt Thánh Vương ý đồ bằng vào chính mình cường đại thân pháp đột phá, nhưng hắn thân ảnh vừa mới tới gần, liền bị trong chiến trận lưỡi dao quẹt làm bị thương, cũng không thể không lui về. Ba người thủ vòng pháp vây, đều cuối cùng đều là thất bại. Ở vào chiến trận hạch tâm, ông Du hừ lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra trận trận màu xanh đen khói độc. Kịch độc xương mù cấp tốc tràn ngập ra, đem ba cái này Hắc Ám Thánh Vương bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, một bên khác Cửu Nhiễm đại thần cùng Hắc Liên Thánh Vương chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Cửu Nhiễm dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đóa to lớn màu đen đài sen, đây là Hắc Liên Thánh Vương thủ đoạn. Hắc Liên luyện ngục. Hắn hét lớn một tiếng, màu đen đài sen trong nháy mắt khép lại, muốn đem Cửu Nhiễm cầm tù. Cửu Nhiễm gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, vung lên trong tay ngũ thải trường tiên. Trường tiên vẽ ra trên không trung từng đạo quang mang rực rỡ, cùng màu đen đài sen đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều phát ra một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại xung kích nhường không gian chung quanh đều xuất hiện vết rách. Cửu Nhiễm dù sao cũng là ôn bộ bộ thần, đường đường chính chính nhất lưu đạo tổ, thực lực có thể so sánh Hắc Liên Thánh Vương mạnh không ít. Nàng liên tiếp thi pháp, rất nhanh liền đem dưới chân tòa kia Hắc Ám đài sen đánh tan. Suy một tiếng, trường tiên như là một đạo cầu vồng giống như quất vào Hắc Liên Thánh Vương trên thân. Hắc Liên Thánh Vương trên thân xuất hiện một đạo bắt mắt vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào đen. Đau đớn nhường hắn quên đi sợ hãi, như liên hướng Cửu Nhiễm phản công. Nhưng Cửu Nhiễm roi trong tay nhưng có nói rằng, chính là ôn bộ chuyển thừa chí bảo một trong linh tê ngũ thải roi. Vật này danh tự êm hay, nhưng là độc bên trong chi độc, bị rút một chút liền xong đời. Giờ phút này kịch liệt phản công Hắc Liên Thánh Vương cũng cảm thấy độc tố tự thương hại miệng lan tràn, rất nhanh tập nhiễm toàn thân, suy yếu rất lớn hắn thực lực, tay chân cũng bắt đầu có chút không nghe sai khiến. Một bên khác, tại ông Du cùng các thiên binh vây công hạ, Phỉ Lực Thánh Vương, Tây Lạnh Thánh Vương cùng Sơn Mắt Thánh Vương khó mà chống đỡ được, thân thể của bọn hắn đã bị các loại độc tố ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Tại vài tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, ba người lần lượt vỡ lạc, bị chấn sát nơi này. Lúc này, Linh Tố Hiên bên trong, Phương Lăng nằm tại một trương trên ghế xích đu. Một bên bắt làm ngồi ở một bên huệ lời nói, một bên quan sát trên trời trận đại chiến này. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc a. Hắn chậm chậm nói. Hôm nay hắn xem như mở mang kiến thức, Cửu Nhiễm biểu hiện ra thực lực hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng ông Du cùng đám kia thiên binh, lại làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Phối hợp của bọn hắn thiên y vô phùng, kết thành chiến trận vô cùng cường đại, vậy mà mạnh mẽ đem kia cá biệt ba người Hắc Ám Thánh Vương vây giết. Sát thực cao minh. Một bên Huệ lời nói cũng âm thầm kinh hãi. Nghĩ thầm khó trách tiên đỉnh cường đại như thế, thiên binh nghiêm chỉnh huấn luyện, xa không phải các nơi tông môn có thể so sánh. Bất quá nàng lại đột nhiên ư một tiếng, ngầm bực Phương Lăng quá thô lỗ. Chương 1817, tiểu pháp sư thật sự là điệu thấp, một, chương 1817, tiểu pháp sư thật sự là điệu thấp, một, cũng không lâu lắm, đau khổ dãy rủa Hắc Liên Thánh Vương bị cửu nhiễm bắt được. Người này mới là đầu mục, cho nên chỉ để lại tính mạng của hắn. Về phân phỉ lực Thánh Vương, Tây Lạnh Thánh Vương cùng Sơn Mắt Thánh Vương, giờ phút này đã thành Phương Lăng trong mắt ba khối thịt mỡ. Trận chiến này kết thúc, thiên binh có thứ tự thối lui. Trong tay bọn họ đều có một bộ la bàn pháp bảo, vật này có truyền tống chi năng, chỉ chớp mắt liền mấy trăm thiên binh liền biến mất không thấy gì nữa. Cửu Nhiễm cùng ông Du thì áp lấy Hắc Liên Thánh Vương trở lại Linh Tố Hiên. Phương Lăng lúc này tự nhiên cũng trung thực, không tiếp tục bắt làm mẹ lời nói, lập tức ngồi dậy. Trong phòng chuẩn bị mật nước Lý Ngưng Chỉ cũng đi ra, nhiệt tình đến cho các nàng đưa lên một chén. Hai vị vất vả, uống chén đặc chế mật ong nước khôi phục một chút. Nàng nói. Cửu Nhiễm cùng ông Du tiếp nhận cái chén, uống xong sau nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, trạng thái rất nhanh khôi phục viên mãn. Phương Lăng thấy thế, đều muốn hướng Lý Ngưng Chỉ cũng lấy một chén mật nước uống. Vật này khẳng định cũng có thể tăng tiến tu vi, đại bổ. Bất quá vừa rồi hắn không có xuất lực, tự nhiên cũng không tốt uống nàng mật nước, liền không có ý tốt mở miệng. Lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn về phía trên đất Hắc Liên Thánh Vương. Hắn âm thầm có chút hưng phấn, bởi vì vừa rồi người này cùng Cửu Nhiễm đấu pháp thời điểm, hắn phát hiện người này có hai trái tim. Thêm ra viên kia, 10 phần mạnh mẽ, tự nhiên là đế vương động cơ. Cho nên Hắc Liên Thánh Vương chỉ là nhị lưu đạo tổ cảnh giới, nhưng sức chiến đấu lại cường hãn thật sự, tại Cửu Nhiễm thủ hạ chống lâu như vậy. Các ngươi là thế nào biết ta muốn tới? Hắc Liên Thánh Vương bỗng nhiên nổi giận, chất vấn. Chẳng lẽ lại ta bị tên kia bán? Hắn đã biết mình kết cục, tuyệt không còn sống khả năng. Hôm nay bị bắt là hắn tài nghệ không bằng người, hắn không oán cái gì. Nhưng mình tại sao lại bị mai phục, việc này hắn nếu không biết rõ ràng, chết không nhắm mắt. Người không ngại nói một chút, trong miệng ngươi tên kia là ai? Cửu Nhiễm cười cười, nhìn xem có thể hay không đối được. Trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi cái chết rõ ràng. Thanh Sơn thành thành chủ, Trương Thuần Nguyên tên kia. Hắc Liên Thánh Vương lập tức trả lời. Bất kể có phải hay không là người này bán, ngược lại hắn đều phải chết, nói một chút cũng không sao, hắn vui thấy những tu sĩ này tự giết lẫn nhau. Nội đấu thời điểm, nói không chừng ở đây nào đó người cũng biết bị giết, dạng này hắn liền kiếm lời. Người này cùng ta kết giao nhiều năm, chúng ta bí mật trao đổi qua rất nhiều tình báo, rất nhiều tài nguyên. Hắn tiếp tục nói, vốn cho là hắn là đáng tin cậy đồng bạn, không nghĩ tới lần này bị hắn hô chết. Trương Thuần Nguyên, cũng chỉ một mình hắn sao? Cửu Nhiễm truy vấn. Có quan hệ Trương Thuần Nguyên tình báo, trước đó Lý Ngưng Chỉ đã sớm cùng nàng nói qua. Người này tự nhiên là chạy không thoát liên quan, nhưng tuyệt sẽ không là chủ sự sau màn. Hắc Liên Thánh Vương, gia hỏa này phía sau có người, bất quá người kia rất cẩn thận chưa từng lộ diện. Thật tốt điều tra thêm a. Các ngươi tiên đỉnh từ trên xuống dưới kỳ thật cũng không mấy cái sạch sẽ. Hắn nở nụ cười. Cười cười, hắn bỗng nhiên trở mặt, diện mục dữ tợn. Phình một tiếng, hắn vậy mà tự bạo. Tràn ngập trong huyết vụ trộn lẫn lấy mạnh mẽ hắc ám chi lực, hướng mấy người trên thân bọn. Không tốt, đại gia cẩn thận. Cửu Nhiễm tật giọng nói, vội vàng làm ra phòng ngự dáng vẻ, ngăn cản những này hắc ám chi lực xâm nhập. Phương Lăng, người kia Phật bảo ông Du thì lập tức quay đầu nhìn về phía Phương Lăng. Lần trước ở đằng kia Ma Nguyên Bảo Hồ Lô bên trong nàng thật là từng trải qua Phương Lăng Phật bảo lợi hại, đến nay khắc sâu ấn tượng, đáng tiếc chính là không có duyên gặp một lần. Phương Lăng vốn định giả chết, nhưng ông Du cái này một tiếng nói xuống tới, hắn cũng chỉ đành có hành động. Hắn lập tức phát lực, đem trung quanh rời rạc hắc ám chi lực toàn bộ hút tới trên người mình. Cửu Nhiễm gặp, không khỏi đé mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắc Liên Thánh Vương tự bạo sau cỗ này hắc ám chi lực, ngay cả nàng đều không dám kinh thường. Nhưng Phương Lăng lại trực tiếp hấp thu, một người toàn bộ ôm lấy. Tiểu pháp sư thật sự là điệu thấp, không nghĩ tới thực lực cao cường như vậy. Nàng nói. Phương Lăng giải thích nói, bất quá là trên thân vừa vặn có kiện có thể hấp thu hắc ám chi lực Phật bảo mà thôi. A, các ngươi nhìn đây là thứ đồ gì? Huệ lời nói thầm nói, chỉ hướng rất xuống đất một trái tim. Bịch bịch, quả tim này còn tại mạnh hữu lực nhảy lên. Kỳ quái, gia hỏa này không phải tự bạo sao? Thế nào trái tim còn rất tốt? Ông Du thầm nói. Cửu Nhiễm nhìn kỹ một cái, dường như nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, ta liền nói người này dựa vào cái gì có thể ở thủ hạ ta chống đỡ lâu như vậy. Hóa ra là có đại cơ duyên mang theo. Nàng nói rằng. Lý Ngưng Chỉ học thức bên bác cũng nhận ra. Nàng nói, vật này hẳn là trong truyền thuyết lòng hắc ám. Chúng ta quản nó gọi lòng hắc ám đại lục người quản nó gọi đế vương động cơ, đều là một vật. Có chút cường đại hắc ám sinh linh sau khi chết, trái tim dị biến, liền trở thành loại này vĩnh động năng lượng hải tâm. Hắc ám sinh linh có thể đem chi cấy ghép tới trong cơ thể mình, tăng cường thực lực. Bất quá vật này cực kỳ hiếm thấy, cái này Hắc Liên Thánh Vương đúng là có đại cơ duyên mang theo, có thể có được một quả. Nàng cái này một giải thích ông Du các nàng liền hiểu. Viên này ngay tại khiêu động trái tim nguyên bản liền không thuộc về Hắc Liên Thánh Vương, hắn mặc dù có thể lợi dụng nó, lại không cách nào dẫn nổ nó. Bất quá mặc dù có nổ tung thực lực, bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Mỗi một quả đế vương động cơ đều là một phần lực lượng chuyển thừa, phần này lực lượng tu sĩ còn không cách nào lợi dụng. Chỉ cần còn giữ, liền có cơ hội trở lại bọn hắn đồng tộc trong tay, là cho chính mình hậu bối lưu lại cơ duyên. Chương 1817, tiểu pháp sư thật sự là điệu thấp, 2, chương 1817, tiểu pháp sư thật sự là điệu thấp, 2, A Di Đà Phật. Vật này không thể coi thường, không bằng giao cho ta đến đảm bảo. Phương Lăng đột nhiên chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm phải nói, phía sau còn lập lòe khởi trận trận quang. Ta Phật bảo có thể áp chế nó, để nó không cách nào sinh loạn. ta đem nó mang về Giả Lam Thiền Viện, chúng ta Thiền Viện bên trong có chuyên môn Phật tháp phong ấn những này hắc ám chi vật.
Cũng được.
Cửu Nhiễm nhẹ gật đầu, không có cùng hắn tranh. Dựa theo quy củ, nàng là không nên cho Phương Lăng mang đi, hẳn là chính mình phong tổn sau khi trở về nộp lên. Nhưng Phương Lăng đã đều mở miệng, nàng liền tiễn hắn một cái ân tình. Nàng biết những này Phật môn rất giảng cứu công đức, hắn mang những này trở về, đối tăng lên chính mình hy vọng có không nhỏ tác dụng. Còn có cái này mặt khác ba bộ thi thể, tiểu pháp sư cũng cùng nhau mang về Thiền Viện tiêu hủy a. Nàng có nói.
Thiện.
Phương Lăng trả lời, lập tức ra tay, sợ Cửu Nhiễm đổi ý việc này kỳ thật các nàng đều không thèm để ý, chỉ có Huệ Lời nói trong lòng oán thầm vài câu. Nàng thầm nghĩ ra hỏa này còn giả thành hòa thượng tới. Nào có hắn loại này xấu hòa thượng. Kế tiếp nên làm cái gì? Lý Ngưng chỉ ngồi xuống, lại có chút lo lắng. Ta còn sống, bọn hắn khẳng định liền biết kế hoạch thất bại. Cứ như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, kế tiếp coi như không tốt điều tra. Đây đúng là cái vấn đề. Cửu Nhiễm cũng nghĩ đến điểm này. Vì lâu dài yên ổn, nhóm người này nhất định phải nổ tận gốc, dạng này ngươi mới có thể an toàn, không phải sớm muộn sẽ còn bị bọn hắn ám hại. Vì thế không thể không làm ra một chút hy sinh, đem nơi đây cho một mùi lửa, san thành bình địa. Giả chết sao? Cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Lý Ngưng chỉ nhẹ gật đầu. Nàng kiên định quyết tâm, điểm này được mất so với Linh Tố Hiên trên dưới nhiều người như vậy tính mệnh, không đáng kể chút nào. Linh Tố Hiên kinh doanh nhiều năm như vậy, tích xúc thật là rất thâm hậu. Chỉ cần vượt qua một kiếp này, Trùng Kiến Sơn môn cũng bất quá là kiện hết sức dễ dàng sự tình. Bất quá hiện trường muốn làm đến rất thật một chút, không thể để cho địch nhân nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, không phải liền hy sinh vô ích. Nàng còn nói, Cửu Nhiễm, yên tâm đi, ta có phần này nắm chắc. Thiêu bị nơi đây sau, ngươi còn có ngươi người trước hết chuyển rời đến nhà ta. Ta nơi đó tuyệt đối an toàn, cũng sẽ không bị người dò thăm.
Tốt.
Lý Ngưng chỉ gật gật đầu, lập tức bắt đầu bận rộn, chuẩn bị rút lui sự tình. Bất quá kế tiếp còn có kiện khó giải quyết sự tình, manh mối đều chỉ hướng Thanh Sơn thành Trương Tuần Nguyên, làm như thế nào cùng người này tiếp xúc, mới sẽ không bị hoài nghi. Cửu Nhiễm lẩm bẩm nói, lại có chút sầu muộn. Huệ Lời nói nghĩ đến ca ca của mình, hắn là không tệ nhân tuyển. Bất quá hắn thật vất vả mới trốn qua kiếp này, nàng thực sự không muốn lại đem hắn liên lụy xuống tới, liền yên lặng túi đầu xuống. Việc này liền giao cho ta. Lúc này, Phương Lăng ngỡ ngực, âm băng hữu lực nói. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng, Cửu Nhiễm vừa rồi đưa hắn một cái nhân tình. Dưới mắt chuyện này hắn vừa vặn có thể giúp đỡ cửa, không bằng liền mượn cơ hội đem người tình cho trả. Hơn nữa cái này Thanh Sơn thành ngay tại Hám Thiên thành bên cạnh. Bây giờ hắn nhiều như vậy thê quyến đều tại Hám Thiên thành, bên cạnh chiếm cứ như vậy một đầu rắn độc, hắn cũng ăn ngủ không yên.
A,
tiểu pháp sư thật là cùng hắn có cái gì nguồn gốc? Cửu Nhiễm tò mò hỏi. Phương Lăng, việc này còn dính đến một cái bí ẩn, mong rằng các ngươi mấy vị biết sau trong suốt lộ ra đi.
Kia là tự nhiên, chúng ta đều không phải là lắm một người.
Cửu Nhiễm cùng ông Du lập tức gật đầu. Ta cũng tin tưởng hai vị đại nhân nhân phẩm. Phương Lăng cười cười, sau đó liền êm tai nói. Hắn lắc mình biến hóa, biến thành cực đạo chân quân dáng vẻ.
Đây không phải vậy ai sao?
Ta giống như ở nơi nào gặp qua một lần.
Ông Du thầm nói.
Phương Lăng, ta cái bộ dáng này là Hám Thiên thành thành chủ cực đạo chân quân. Bất quá cực đạo chân quân rất sớm đã chết, hắn chết cùng Tiêu Giao Phi Thăng hoàn hẳn là cũng thoát không khỏi liên quan. Tại hắn tử quan trước đó, cũng nhiễm lên cái đồ chơi này. Hám Thiên thành ngay tại Thanh Sơn thành bên cạnh, cực đạo chân quân cùng Trương Thuần Nguyên người này cũng kết giao rất thân. Cực đạo chân quân tin chết là cái bí mật, không thể bại lộ bí mật, không phải Hám Thiên thành như thế lớn một phiến sản nghiệp đem bị người ngấp nghé. Thành chủ phu nhân Mẫn Giao Tiên Tử là ta hảo hữu, nàng biết ta tinh thông biến hóa chi thuật, mỗi khi cần thời điểm, liền sẽ để ta đóng vai làm cực đạo chân quân dáng vẻ gặp người. Vài ngày trước, ta vừa cùng Trương Thuần Nguyên đã gặp mặt. Cực đạo chân quân trước đó còn thiếu tiền hắn Phương Lăng đem có quan hệ cực vui mừng lao tổ sự tình cũng đại khái nói một lần. Cửu Nhiễm cùng ông Du nghe xong về sau, hết sức kích động.
Tốt.
Nói như vậy, ngươi cái này thân phận rất thích hợp điều tra việc này. Ngươi lần này trở về cùng hắn tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không lại đi Mây Đỉnh Tiên Cung. Theo trong tay chúng ta tình báo đến xem, rất nhiều người đều là tại Mây Đỉnh Tiên Cung nhiễm lên loại này viên thuốc. Cái này Trương Thuần Nguyên hơn phân nửa chỉ là kiếm khách hạ tuyến, theo cái này dây thường không ngừng trèo lên trên, hẳn là có thể khóa chặt cái này người giật dây. Cửu Nhiễm nói rằng,
Phương Lăng, việc này đã cùng Mây Đỉnh Tiên Cung thoát không khỏi liên quan, kia vì sao không trực tiếp điều tra Mây Đỉnh Tiên Cung chủ nhân?
Cái này Cửu Nhiễm cùng ông Du nghe vậy, ánh mắt đều có chút kỳ quái. Người có chỗ không biết, cái này Mây Đỉnh Tiên Cung là Đa Văn Thiên Vương sai người kiến tạo, ban đầu là hắn hành cung, về sau hắn theo Bắc vực trở về trung thổ sau liền đem tòa này hành cung chuyển cho đệ tử của hắn, Hoàng Vân đạo nhân.
Cửu Nhiễm nhỏ giọng nói rằng, tại chúng ta Tiên Đình bên trong, tứ đại thiên vương chức vị thật là so tám bộ chính thần còn cao hơn. Tại không có chứng cứ dưới tình huống, không tốt đối thiên vương đệ tử tiến hành điều tra. Chương 1818, Phương Lăng trong Mây Đỉnh Tiên Cung, 1, chương 1818, Phương Lăng trong Mây Đỉnh Tiên Cung, 1, vậy vạn nhất việc này phía sau thật liên lụy ra thiên vương đệ tử, lại nên như thế nào? Có thể hay không dẫn lửa thiêu thân? Phương Lăng không thể không hỏi được trực tiếp như vậy, dù sao cái này liên quan đến vấn đề an toàn. Vừa rồi không muốn nhiều như vậy, nhưng bây giờ nghe Cửu Nhiễm kiểu nói này, thật có chút hối hận.
Cửu Nhiễm minh bạch Phương Lăng lo lắng, nàng trầm giọng nói, muốn thật sự là thiên vương đệ tử, cũng muốn cầm xuống. Cho dù là Đa Văn Thiên Vương bản nhân, cũng không cách nào một tay che trời.
Ngươi yên tâm, ta chính là Ôn Bộ Bộ Thần, có nghiêm chỉnh chức vị, đối phương không dám làm loạn.
Còn có, Ôn Bộ Chính Thần là ca ca của ta.
Trời sập xuống còn có hắn đỉnh lấy, ngươi cứ yên tâm, lớn mật điều tra.
Tốt. Phương Lăng nhẹ gật đầu, có Cửu Nhiễm câu nói này hắn an tâm. Bất quá ca ca của nàng là Ôn Bộ lão đại, nàng là lão nhị,
cái này không khỏi cũng. Khu khu, ta bộ này thần chi vị, thật là ta nhất quyền nhất cước chính mình giết ra tới, cũng không phải bằng vào quan hệ thượng vị, cùng ca ca ta không quan hệ. Cửu Nhiễm đặc biệt giải thích. Kỳ thật biết việc này người cũng không nhiều, nếu không phải vì nhường Phương Lăng an tâm, nàng mới sẽ không nói với hắn những chuyện này. Kia là, đại nhân thực lực ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Phương Lăng cười cười. Tiếp lấy Phương Lăng liền cùng các nàng cẩn thận thương lượng về sau một chút điều tra kế hoạch cùng chi tiết. Cũng không lâu lắm, Lý Ngưng Chỉ bên này cũng đã chuẩn bị xong. Cửu Nhiễm cùng ông Du lập tức động thủ, bố trí hiện trường. Nhìn xem sơn môn còn có những linh điền này bị hủy, nói không đau lòng là giả, Lý Ngưng Chỉ không đành lòng nhìn, trực tiếp quay lưng đi. Hai người kia bận rộn một trận sau, cái này hiện trường liền giả tạo tốt. Cửu Nhiễm trong tay thi thể hàn mẫu còn nhiều, rất nhiều, hoàn toàn đủ, đem hiện trường này làm được thực quá thật. Nếu là không chi kỳ bên trong tình hình, chính là Phương Lăng tại chợt nhìn lại, cũng biết cảm thấy Linh Tố Hiên là bị người diện, không một người sống. Sau đó đám người riêng phần mình hành động, Cửu Nhiễm mang theo Lý Ngưng Chỉ còn có nàng môn nhân rời đi. Ông Du tại Bắc vực chi địa tùy tiện tìm cái địa phương ẩn nút xuống tới. Phương Lăng thì mang theo Huệ Ngữ nương nương hướng Hám Thiên Thành trở về. Lần này đi Hám Thiên Thành đường xá xa xôi, cũng muốn rất nhiều thời gian. Phương Lăng nửa đường bên trên vẫn là nhịn không được, cùng Huệ Lời nói chơi đùa một phen. Huệ Lời nói trước kia đối Phương Lăng còn có không ít ý kiến, sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm. Bất quá đoạn đường này kết thúc, chờ đến Hám Thiên Thành, nàng rõ ràng có chút biến hóa, nhìn Phương Lăng ánh mắt dường như đều ôn nhu rất nhiều. Không chỉ có là bởi vì Phương Lăng công lực thâm hậu, còn có một cái khác trọng nguyên nhân. Nàng vốn là tu tập đạo này, chẳng qua là thuần nguyên tu pháp. Trước đó nàng liền cùng Mị Phong lão tổ coi trọng Phương Lăng, tất nhiên là bởi vì trong đó có chỗ tốt cực lớn. Mặc dù quá trình có chút quanh co, chủ thứ cũng cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, nhưng kết quả vẫn là kết quả kia. Ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian, nàng thực lực vậy mà tăng lên không ít, vượt xa tưởng tượng của nàng. Đi, ngươi sau này liền trở tại cái này. Ta một bộ phận gia quyến cũng ở chỗ này, ngươi như phát hiện có cái gì nguy hiểm, cần phải hỗ trợ xử lý. Có xử lý không được sự tình, liền lập tức liên hệ ta. Phương Lăng nói rằng. Huệ Lời nói nhẹ gật đầu, yên lặng hướng đại viện chỗ sâu nhìn lại. Nàng phát giác người nơi lâu không nhiều, thế mà liền 3000 mỹ nữ đều không có. Không nói cùng nàng ca cực vui mừng lão tổ so sánh, chính là so với một chút tu luyện cái khác đạo pháp người so sánh, cũng không tính là gì. Bất quá đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng phốc thử. Huệ Lời nói trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng không chịu nổi, không nghĩ tới không để ý liền thả cái dám đi ra. Ta đi trước chỗ ở của ta nhìn xem. Nàng tìm lý do, vội vàng chuẩn đi. Cảm thấy lung túng đồng thời, lại tại trong lòng mắng Phương Lăng vài tiếng. Phương Lăng yên lặng cười một tiếng, thu hồi tâm tư, cũng lập tức quay người hướng phụ thành chủ đi. Trở về, tình huống như thế nào? Cực vui mừng lao tổ nợ chiếm được sao? Mẫn Giao hiếu kỳ phải hỏi nói. Phương Lăng sẽ chuyến này trải qua đại khái nói một lần. Mẫn Giao nghe nói sau âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới đơn giản đòi nợ chi hành, thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Việc này chúng ta vốn là liên lụy trong đó, nếu có thể giải quyết cũng là một chuyện tốt. Bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Trương Thuần Nguyên liền khó đối phó, càng đừng đề cập người ở sau lưng hắn. Nàng nhị nó nói, ngươi không cần phải lo lắng, xem thật kỹ nhà là được. Phương Lăng cười nói, tiếp tục can thiệp. Vào lúc ban đêm, Phương Lăng lại tiến gian kia phòng luyện công. Hắn đang luyện công trong phòng là chân tu luyện, không phải làm giả kỹ năng cho Trương Thuần Nguyên nhìn. Hắn vất tay lấy ra chuyến này được không thu hoạch, một quả đế vương động cơ còn có 3 bộ hắc ám thánh vương thi thể. Hắn lập tức bận rộn, luyện hóa những tư nguyên này, tăng thực lực lên. Nửa tháng sau, một bên khác Thanh Sơn thành chỗ, Trương Thuần Nguyên mới từ Mây đỉnh tiên cung trở về. Vừa về đến hắn liền để ra nghi vấn lên Hám Thiên thành nơi đó tình huống. Biết được cực đạo chân quân đã trở lại Hám Thiên thành sau, hắn cười lạnh một tiếng, lập tức đến tìm. Đại ca, thế nào? Tên điên nợ đòi lại không có. Trong phòng tiếp khách, Phương Lăng chưa thấy một thần, đã thính kỳ thanh. Trương Thuần Nguyên nhanh chân đi đến, nhìn xem tâm tình rất không tệ bộ dáng. Chương 1818, Phương Lăng trong Mây đỉnh tiên cung, 2, chương 1818, Phương Lăng trong Mây đỉnh tiên cung, 2, Phương Lăng, may mắn không làm được bệnh, cực vui mừng lao tổ 15 ức minh kim, ngươi xem qua. Hắn tiện tay vứt cho Trương Thuần Nguyên một cái túi đựng đồ, bên trong một phân một hào đều không kém. Tiền này vẫn là Cửu Nhiễm cung cấp, cho nên Phương Lăng xuất ra không có chút nào đau lòng. Trương Thuần Nguyên mở ra túi chứa vật đại khái kiểm tra thực hư xuống, liên tục gật đầu. "Tốt, nếu không ta bảo ngươi một tiếng đại ca đâu, ngươi là thật là có bản lĩnh, gia hỏa này tiền thật đúng là để ngươi lấy được." Hắn cười cười, lập tức đem cái này túi chứa vật thăm dò tốt. "Phương Lăng, ngươi có nhớ trước đó nói, số tiền kia ta cho ngươi đòi lại, có thể chống đỡ ta kia bộ phận nợ." "Trương Thuần Nguyên, hại, người ta huynh đệ, còn nói cái gì có tiền hay không? Hồi trước là ta có chút nóng nảy, thực sự mạo phạm. Tiểu đệ ở chỗ này cùng ngươi bồi không phải." Trương lão đệ nói quá lời. Thiếu nợ thì trả tiền vốn là thiên kinh địa nghĩa, ngươi không có sai lầm. Phương Lăng cười nói. Đi. Tiểu đệ xin ngươi đi lội Mây đỉnh tiên cung, những năm này tiểu đệ mỗi lần một người đi chơi, thật sự là tịch mịch lắm đây. Đã sớm một mực chờ ngươi. Trương Thuần Nguyên còn nói thêm, tiến lên cùng Phương Lăng lôi kéo làm quen. Bất quá Phương Lăng lại biểu hiện được rất cẩn thận. Cái này. Vẫn là thôi đi. Ta thật vất vả từ bỏ vật kia, thật không muốn lại dính vào. Lão đệ à. Nghe ca một lời khuyên, chỗ kia ngươi cũng ít đi. Còn có ngươi có phải hay không cũng dính vào. Kế tiếp nhất tâm, nhất định từ bỏ. Không phải về sau có ngươi nếm mùi đau khổ. Phương Lăng còn nói. Trương Thuần Nguyên, ca ca ngươi thoải mái tinh thần, đi với ta Mây đỉnh tiên cung, chính là nghe một chút từ khúc, trêu chọc mỹ nhân mà thôi, sẽ không chơi cái khác. Trước ngươi sự tình, ta vô cùng thật có lỗi. đáng tiếc khi đó tiểu đệ ta tại một bên khác cùng hiểu hiểu cô nương khoái hoạt, không biết ngươi bị đám kia thuốc con buôn để mắt tới, không phải ta khẳng định dẫn ngươi đi. Ngươi yên tâm, đồ chơi kia ta cũng tránh không kịp. Hắn lại tại một bên khuyến khích, Phương Lăng nhìn xem cũng có chút động tâm. Lúc này, Mẫn Giao phu nhân đi đến, nàng nổi giận đùng đùng nhìn về phía hai người, đối Trương Thuần Nguyên cũng không sắc mặt tốt. Ngươi cái này nộn tư nếu là dám đi, sau này cũng đừng trở về. Nàng chống nạnh, nổi giận nói, ngươi cái này bản đường, mù kêu to cái gì? Chúng ta đại lao ra sự tình, không cần đến ngươi quản. Phương Lăng hừ lạnh nói, chị dâu ngươi đừng nóng giận, ta chính là mang đại ca đã qua thư giãn một tí, đại ca bế quan nhiều năm như vậy là thật kiềm chế, nên buông lỏng. Trương Thuần Nguyên chê cười nói, tại một hồi ầm ĩ bên trong, Phương Lăng đi theo Trương Thuần Nguyên lao ra cửa đi. Sau khi hai người đi, Mẫn Giao lộ ra một vệt mỉm cười, thầm nghĩ vừa rồi mắng thật là thống khoái. Tuần vui này xem như làm đủ, cái này Trương Thuần Nguyên hẳn là sẽ không lại hoài nghi gì. Đại ca, chị dâu cái này tính tình cũng là tăng trưởng a. Trước kia không có như thế biểu a. Đi hướng Mây Đỉnh Tiên Cung trên đường, Trương Thuần Nguyên cười hỏi, Phương Lăng, ai nói không phải đâu? Bế quan những năm này, nàng tính tình thay đổi không ít, lợi hại rất nhiều. Thời gian thật sự là quá lợi hại, chính là ta so với trước kia cũng không ít biến hóa. Trương Thuần Nguyên, đây quả thật là, so với lúc trước đại ca ngươi tính tình thật đúng là thay đổi không ít. Hai người một đường nói chuyện phiếm, bất quá Phương Lăng rất cẩn thận, có thể không đáp lời nói liền không đáp lời nói, miễn cho lộ ra sơ hở. Về phần Tiêu Giao Phi thăng hoàn, hắn càng là sách đều không có sách. Nếu là hắn chủ động đề cập, ngược lại sẽ còn để cho người ta sinh nghi. Đợi đến Mây Đỉnh Tiên Cung, hắn cũng không tin nhóm người này không chủ động mắc lừa. Phương Lăng đi theo Trương Thuần Nguyên bay hồi lâu, lại thẳng tới bầu trời. Mây Đỉnh Tiên Cung chính là tại Cửu Trùng Thiên đám mây phía trên. Nói là một tòa tiên cung, nhưng nơi này quy mô kỳ thật cùng một cái thị trấn không sai biệt lắm, mà lại là cường giả khắp nơi trên đất thị trấn. Mặc kệ là tới nơi này tiêu khiển, vẫn là đến làm việc, đều không phải bình thường người. Thế nào? Lâu như vậy không đến, tưởng niệm nơi này không có. Trương Thuần Nguyên cười nói. Phương Lăng nhìn qua chỗ này rộng lớn tiên cảnh, bùi ngùi mai thôi, không đến trước đó cũng là có tốt, nhưng tới trước cửa này, cảm giác một chút liền lên tới. Trương Thuần Nguyên cười hắc hắc, nhanh chân hướng phía trước đi. Vừa đi vào tiên cung, một đám tiên tử lập tức từ nơi không xa bay tới, rơi vào trước mặt bọn hắn. Bọn này tiên tử dáng người thức tha, không khỏi là tinh xảo mỹ nhân, đứng tại một loạt là thật là nói tịnh lệ phong cảnh, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Các nàng quần áo còn mười phần lớn mật, váy ngắn đến tựa như cái mông đều lộ ra được cái. Rõ ràng mô mô càng là vô cùng sống động, nhìn xem mười phần mỹ vị. Cung nên hai vị thành chủ đại gia quan lâm. Tiên tử nhóm cùng kêu lên thi lễ ân cần thăm hỏi. Nơi này bình thường đều là khách quen, những này phụ trách chiêu đái tiên tử nhóm trí nhớ cũng đều rất tốt, tự nhiên sẽ hiểu bọn họ là ai. Trương Thuần Nguyên cười cười, hướng phía trước trực tiếp nắm ở hai cái vừa ý tiên tử, mang theo các nàng đi lên phía trước. Phương Lăng để tránh bị hoài nghi, cũng học bộ dáng của hắn, mang hai cái mỹ nữ hướng phía trước. Ta đại ca thật là thật lâu không có tới. Các ngươi nhưng phải thật tốt chào hỏi hắn. Trương Thuần Nguyên quay đầu nhìn về phía Phương Lăng tả hữu, nói rằng: "Đại ca ngươi chơi chưa lấy, đợi lát nữa ta lại tới tìm ngươi." "Đúng rồi, đừng đùa quá mệt mỏi, đến lúc đó ta mang người bằng hữu tới." "Ta bị bằng hữu nào nghe nói ngươi từ bỏ đồ chơi kia, thật là bội phục rất, muốn cùng ngươi kết giao." "Tốt." Phương Lăng tùy tiện ứng tiếng. Chương 1819, Tuần Sát Sứ Kim Cẩn đại nhân, 1, chương 1819, Tuần Sát Sứ Kim Cẩn đại nhân, 1, Phương Lăng bên người hai cái này tiểu mỹ nhân gọi là tiểu yêu cùng nhỏ nhiêu. Hai người này nhìn xem yếu đuối, nhưng tu vi lại đều không thấp, là nơi này cấp cao nhất thị nữ. Trên đường đi hai người mô mô cọ không ngừng, Phương Lăng cũng thuộc về thực có chút bị tội. Hắn tới đây khắc không phải tiêu khiển, bất quá dưới mắt để tránh bị người hoài nghi, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Hai người đang mang theo hắn hướng một tòa lầu các đi đến, vậy sẽ là chiêu đại Phương Lăng địa phương. Trên đường đi Phương Lăng cũng lưu tâm quan sát xung quanh, cái này Mây Đỉnh Tiên Cung sắc thực không thể coi thường, hắn mơ hồ theo bốn phương tám hướng cảm giác được cực kỳ cường đại khí tức. A. Đột nhiên, Phương Lăng dừng bước lại, còn nhắm mắt lại. Hai cái trái phải thị nữ tò mò nhìn hắn. Gặp hắn lộ hai dựng thẳng lên, giống như là tại lắng nghe cái gì, cũng liền bừng tỉnh hiểu ra. Đây là người nào tại đánh đàn? Phương Lăng hỏi. Tiểu yêu, bẩm đại nhân, là Phượng Hoàng các chủ tương nữ tộc. Nàng chịu chúng ta chủ nhân mời, đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ ở chúng ta Mây Đỉnh Tiên Cung đánh đàn làm vui. Đại nhân rất ưa thích âm luật sao? Nàng lại hỏi. Phương Lăng nhẹ gật đầu, chỉ là đơn thuần nữa thích nghe hát mà thôi. Đi, qua xem một chút đi. Hai người lập tức mang theo Phương Lăng thay đổi tuyến đường đi hướng nơi đó. Lúc này tương ngữ tộc ngồi ngay ngắn ở một tòa cái đỉnh bên trong. Cái đỉnh bốn phía đều có lụa trắng màn che chắn, bất quá trận trận thanh phong sẽ đem rèm cửa gợi lên, từ xa nhìn lại mông lung rất có ý cảnh. Cái đỉnh chung quanh không có người, bất quá tán lạc rất nhiều lầu nhỏ, những cái kia nghe hát khách nhân ngay tại bên trong. Bất quá cũng không mấy người, có thể có tư cách tới nghe Phượng Hoàng các chủ đánh đàn, không khỏi là đại tu sĩ hoặc là quan hệ thâm hậu người. Trung quanh cái này vài tòa lầu các để đó không dùng không ít, Phương Lăng bên người hai người thị nữ dẫn hắn đi vào nhất tới gần cái đỉnh bên trong tòa kia lầu các. Lầu các tầng 2 có cửa sổ nhỏ có thể trông thấy tòa kia cái đỉnh, tầm mắt cực dai. Phương Lăng thư thư phục phục nằm xuống sau, liền trực tiếp nhắm mắt lại, gió thổi nhẹ, nghe tiểu khúc. Hai cái này thị nữ cũng ở đó ra sức hầu hạ. Tiếng đàn người ai, xem ra cái này tương các chủ nội tâm là không vui vẻ tới đây đánh đàn tấu nhạc. Phương Lăng nghĩ thầm, theo tiếng đàn nghe được ra một vài thứ. Người này cùng hắn rất có nguồn gốc. Năm đó hắn tại Hắc Ám Đại Lục đạt được một thanh cổ cầm, chính là cái này Phượng Hoàng các lúc trước bị đoạt đi. Về sau vị này tương các chủ liền theo tiên vực chạy đến tìm đàn. cũng vừa lúc khi đó hắn bị Minh Nguyệt Cơ các nàng ám sát, đắc tội gọi là Võ Lăng Không nữ nhân. Liên dùng cái này đàn cùng tương các chủ giao dịch, nhường nàng hỗ trợ tạm thời giải quyết cái này việc sự tình. Hôm nay gặp lại, Phương Lăng tự nhiên có chút cảm thán. Đã nhiều năm như vậy, vị này tương các chủ cũng tiến bộ thần tốc, đưa thân đạo tổ liệt kê. Bất quá khí tức không mạnh, chỉ là hạng bét nhất cấp độ. Phương Lăng ở chỗ này bưng lòng, cũng không đi nghĩ cái khác, chỉ chờ con ngồi chủ động tới cửa. Một bên khác, Mây Đỉnh Tiên Cung một tòa cực cao trong đại điện. Cùng Phương Lăng tách ra Trương Thuần Nguyên giờ phút này đến nơi này. Trong đại điện trừ hắn ra, chính là cái kia gọi là Kim Cần người. Hắn cùng Trương Thuần Nguyên đều đang ngó chừng một mặt to lớn tấm gương, cái gương này chiếu cũng không phải bọn hắn, mà là Phương Lăng. Gia hỏa này thật đúng là biến có chút không giống. Kim Cẩn trầm giọng nói, đây là một người sao? Trương Thuần Nguyên cười nói, người khẳng định không sai, có thể từ bỏ bất kia, thay ra đổi thịt cũng thuộc về bình thường. Ta tại nhà bọn họ sắp xếp mật thám, cái này mật thám là Mẫn Giao cận thân thị nữ. Theo nàng hồi báo, gần nhất không ít nghe được động tĩnh, gia hỏa này đem người làm cho không muốn không muốn. Kim Cẩn nghe vậy, cười nhạo một tiếng, cũng không còn đang nghi. Đợi lát nữa dẫn hắn đến đây đi, ta cùng hắn thật tốt trò chuyện chút. Hắn nói. Trương Thuần Nguyên gật gật đầu, rất nhanh rời đi đại điện. Hắn không đội mà mang Phương Lăng đi lên, chính mình đi trước tìm chút việc vui. Cũng bất quá bao lâu, sắc trời đều đã ảm đạm. Ngủ say đến trưa Phương Lăng tỉnh lại, mở mắt xuyên thấu qua cái này cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy bóng ánh khắp nơi đèn đuốc. Tại Mây Đỉnh Tiên Cung ban đêm lại so với ban ngày còn náo nhiệt, Mây Đỉnh Tiên Cung có trận pháp kết nối rất nhiều nơi, chỉ có tới ban đêm trận pháp mới có thể khởi động. Phương Lăng đang muốn đi ra ngoài tản bộ, bất quá vừa xuống lầu cái kia Trương Thuần Nguyên liền đến. Đại ca thật có nhã hứng a. Tại cái này nghe xong đến trưa khúc. Trương Thuần Nguyên cười hỏi, "Phương Lăng, xác thực mà nói là ngủ đến trưa. Kia tiểu nương tử phủ đàn rất hay, nghe để cho người ta rất dễ chịu, rất nhanh liền ngủ thiếp đi." Trương Thuần Nguyên cười ha ha một tiếng, "Cái gì tiểu nương tử, người ta thật là phượng hoàng các chủ. Ngươi cũng đừng động cái gì ý đồ xấu, người ta thật là người đứng đắn, chỉ là được mời tới diễn tấu một đoạn thời gian. Đi, ta cái này dẫn ngươi đi thấy bằng hữu của ta." "Đến tột cùng ai vậy?" Phương Lăng hỏi. "Gặp ngươi sẽ biết." Trương Thuần Nguyên hướng kia hai người thị nữ phất phất tay, hai cái này thị nữ liền tức thời phải đi mở. Phương Lăng cứ như vậy đi theo Trương Thuần Nguyên một đường hướng Mây Đỉnh Tiên Cung chỗ cao bay đi, đi vào cung điện kia. Nơi này ở trên cao nhìn xuống, cơ hồ có thể quan sát cả tòa Mây Đỉnh Tiên Cung. "Không phải là Mây Đỉnh Tiên Cung chủ nhân?" Phương Lăng hỏi. Đến nơi này Trương Thuần Nguyên cũng liền không bán quan tử, cũng là không phải, Mây Đỉnh Tiên Cung chủ nhân chính là Hoàng Vân đạo nhân. Chương 1819, Tuần Sát Sứ Kim Cẩn đại nhân 2, chương 1819, Tuần Sát Sứ Kim Cẩn đại nhân 2, vị đại nhân này bình thường đều không tại Mây Đỉnh Tiên Cung, nơi đây hắn đã sớm giao cho Kim Cẩn đại nhân quản lý. Kim Cẩn đại nhân thật là tiên đỉnh tại Bắc vực mấy lớn tuần sát sứ một trong, độc lập với tám bộ bên ngoài uy tín lâu năm tiên tướng. Hóa ra là Kim Cẩn đại nhân, sớm có nghe thấy. Phương Lăng có vẻ hơi kinh ngạc. Trương lão đệ thâm tàng bất lộ a, khi nào cùng bực này nhân vật kéo chút giao tình? Trương Thuần Nguyên cười nói, cũng bất quá vừa kết bạn không lâu. Vị đại nhân này tu vi cao thầm, có quyền thế, cho nên ta mới muốn đem ngươi cũng dẫn tiến cho hắn. Vậy ta nhưng phải cảm ơn ngươi. Phương Lăng gật gật đầu, còn rất nghiêm túc sửa sang lại y phục. Hắn mặt ngoài rất trịnh trọng, bất quá lúc này nhưng trong lòng đang hồi tưởng. Kim Cẩn cái tên này hắn rất quen hay, không phải là ngày đó Huệ Dọng mang hắn đến bí cảnh bên trong, thủ vệ kia Thạch Yêu chỗ tìm đến giúp đỡ sao? Khó trách tên kia bênh vá hung hăng, hóa ra là tiên đỉnh tại Bắc vực tuần sát sứ. Trương Thuần Nguyên đẩy ra đại môn, dẫn Phương Lăng đi vào. Ngồi ngay ngắn ở đó Kim Cẩn đứng dậy, đi xuống đài cao, bởi vậy biểu hiện ra tôn trọng của hắn. "Vương đạo hữu, sớm nghe Thuần Nguyên nhắc lên người, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung chi long, thần thái sáng lăng a." Kim Cẩn nói rằng. Cực đạo chân quân nguyên danh Vương Đại Long, cũng chính bởi vì cái tên này không được tốt nghe, quá mức bình thường. Cho nên người này mới cho chính mình lấy cực đạo chân quân đạo hiệu, cũng một mực để cho người ta xưng hô như vậy, biết hắn bản danh cũng không nhiều. "Vương Mô gặp qua tuần sát sứ đại nhân." Phương Lăng lập tức đáp lễ. "Vương đạo hữu cái này quá khách khí, ta không thích người khác xưng ta chức quan, ngươi cùng Thuần Nguyên như thế gọi ta một tiếng lao Kim là được." Kim Cẩn lập tức nói. "Đến Bắc vực đã nhiều năm như vậy, sớm nên cùng Vương đạo hữu kết bạn. Đáng tiếc Vương đạo hữu vừa bế quan chính là lâu như vậy, ta phải nhàn rỗi lúc cũng không tiện tiến về bái phòng." "Phương Lăng, ta còn là bảo ngươi một tiếng Kim đại nhân a." "Kim đại nhân quá khách khí, nên ta tới bái phòng mới là." "Hai người các ngươi nói chuyện thế nào vẻ nhỏ nhã, không có cái này tất yếu, đến cùng uống chút ít rượu." Một bên Trương Thuần Nguyên lập tức thu xếp tốt, dọn lên một bàn. Tại trên bàn rượu, ba người bầu không khí lại khác biệt, ba người nói thoải mái, trò chuyện được không thống khoái. Qua ba ly rượu về sau, Kim Cẩn đột nhiên một câu, nhường Phương Lăng âm thầm giữ vững tinh thần đến. Nghe Thuần Nguyên nói, lão đệ gần nhất thiếu tiền. Kim Cẩn mang theo mấy phần men say phải hỏi nói. Phương Lăng nghe vậy, thả tay xuống bên trong chén rượu, bất đắc dĩ thở dài. "Ai nói không phải đâu. Không nói cái khác, riêng là hắn ta liền còn thiếu hắn 15 ức minh kim không trả." Phương Lăng nói rằng. "Trước đây ít năm không cẩn thận dính vào loại kia viên thuốc, về sau tiền này a, tựa như nước chảy như thế, ào 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 liền không có. Ta quyết định bế sinh tử quan, lúc này mới gắng gượng qua cái này một mạch, không phải người liền phế đi." Trương Thuần Nguyên, Kim đại nhân thần thông quảng đại, lĩnh hội là sinh tiền tài lộ. "Ngươi không bằng hướng hắn thỉnh giáo một chút." Hắn nhìn về phía Phương Lăng, nhíu mày ra hiệu. "Đúng a. Kim đại nhân là Bắc vực tuần sát sứ, tiện tay lộ ra một chút tình báo đến đều có thể sinh tiền, còn mời Kim đại nhân chỉ điểm một hai, tại hạ vô cùng cảm kích." Phương Lăng lập tức đứng dậy, liên tiếp kính Kim Cẩn ba chén rượu. "Kim Cẩn, nếu là người bên ngoài hướng ta hỏi thăm con đường phát tài, ta trực tiếp một cước đem hắn đạp ra ngoài, bất quá Vương lão đệ ngươi người này ta bội phục. Có thể mạnh mẽ từ bỏ loại kia viên thuốc, phần này đạo tâm xa không phải người bình thường có thể so sánh, ta thật sự là có kết giao chi ý. Như vậy đi, cho ta suy tính một chút, nhìn xem có cái gì thích hợp mua bán. Mấy ngày nay liền sẽ cho ngươi trả lời tin tức.
Tốt.
Vậy ta liền chờ ở chỗ này chờ, thật sự là đa tạ Kim đại nhân. Phương Lăng đại hỉ. Không sao, giữa bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ không có gì. Kim Cẩn cười cười, cũng giơ ly rượu lên về hắn một cái. Sau một lát, Trương Thuần Nguyên chuẩn bị rượu đều đã uống cạn sạch, ba người cũng uống đến không sai biệt lắm, trực tiếp tan cuộc. Lúc trước rời đi kia hai người thị nữ, tiểu yêu cùng nhỏ nhiêu lại tới, hai người tả hữu đem Phương Lăng đỡ lên. Trước khi đi, Kim Cẩn cho các nàng một ánh mắt, hai người gật đầu đáp lại một chút. Đợi các nàng hai đem Phương Lăng đưa tiễn về sau, một bộ say cùng nhau Trương Thuần Nguyên cũng tỉnh táo lại, cung kính đến đứng ở bên cạnh hắn. Kim Cẩn, xem hắn mấy ngày nay là phản ứng gì, nếu là thật không nhận vật kia ảnh hưởng, liền kéo hắn nhập bọn. Vậy vạn nhất hắn lại nghiện làm sao xử lý? Ta hướng trong rượu và thức ăn thật là trộn lẫn không ít, mạnh như vậy lượng Trương Thuần Nguyên thầm nói. Còn có thể làm sao? Nhường hắn tiếp tục làm heo từ thôi. Kim Cẩn cười nói, hắn so trước kia mạnh hơn, lại nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, có thể ép ra càng nhiều chất béo. Trương Thuần Nguyên cũng là hy vọng hắn tiếp tục lại làm heo tử, cứ như vậy hắn liền có cơ hội ăn hám thiên thành. Lúc này, một bên khác Phương Lăng đã sớm phát giác được không thích hợp. Bất quá điểm cũng tại kế hoạch của các nàng bên trong, hành động trước đó Lý Ngưng chỉ chuyên môn cho hắn phối chút thuốc. Chuẩn bị những thuốc này hẳn là đủ để ứng phó. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, hắn đều cùng một người không có chuyện gì dường như, khắp nơi sống phong túng. Những này Kim Cẩn đều nhìn ở trong mắt, xác định Phương Lăng là thật vượt qua tới. Hắn cần loại này sẽ không đối dược hoàn nghiện nhân tài thích hợp đi bán loại vật này, mới sẽ không bởi vậy hỏng việc. Trương Thuần Nguyên chính là một trong số đó, chớ nhìn hắn mặt ngoài bình thường, nhưng kỳ thực cũng là loại người hung ác. Chương 1820, Kim Cẩn tâm cơ thủ đoạn, 1, chương 1820, Kim Cẩn tâm cơ thủ đoạn, 1, 2 ngày sau, Phương Lăng lại đến Mây Đỉnh Tiên Điện. Hôm nay gặp lại, vị này Kim Cẩn đại nhân không có ngày đó hiền hòa, lộ ra càng có uy nghiêm. Lao đệ mấy ngày nay chơi đến còn tốt chứ? Kim Cẩn hỏi. Phương Lăng lắc đầu, chơi đến tốt, nhưng tâm tình lại không tốt. Không biết Kim đại nhân là có ý gì, ngày đó trong rượu và thức ăn vì sao trộn lẫn loại đồ vật này? Ta thật vất vả từ bỏ. Kim đại nhân là muốn cho ta một lần nữa nhiễm lên a. Nói đến chỗ này, Phương Lăng cũng không giả, vẻ mặt lạnh lùng, không chút khách khí. Lão đệ đừng nóng giận, ta làm như vậy đều chỉ là vì bảo đảm an toàn. Kim Cẩn cười cười, đi đến bên cạnh hắn. Chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách cùng ta hợp tác. Ngươi rất mạnh, có thể gánh vác được Tiêu Giao Phi thăng hoàn, ngươi bây giờ là ta bằng hữu chân chính. Phương Lăng, Kim đại nhân thân làm Tiên Đình tuần sát sứ, chẳng lẽ không biết truyền bá thứ này là tội lỗi gì sao? Ngươi chỉ ở Bắc vực, không biết địa phương khác tình hình. Kim Cẩn thản nhiên nói, hiện tại tất cả mọi người đang bán, vì sao ta không thể bán? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Trên người ngươi sát khí nặng như vậy, cũng chớ làm bộ người tốt lành gì, ngươi ta không ngại nói trắng ra. Cùng ta lan lộn, ta sẽ cho ngươi hưởng không hết vinh hòa phú quý. Ngươi không phải thiếu tiền sao? Ta lập tức liền có thể để ngươi trở thành Bắc vực rồi giàu nhất mấy người một trong. Phương Lăng nghe vậy, không thấy vui buồn, lại hỏi, ta nếu không theo, lại nên làm như thế nào? Kim Cẩn, ta không ép buộc ngươi, bất quá ngươi miệng cũng tốt nhất chặt chẽ một chút, không phải hắn nói là nói như vậy. Nhưng Vương Lăng không hề cảm thấy hắn sẽ từ bỏ ý đồ, loại người này sao lại là cái gì loại lương thiện? Cũng được, nhận được Kim đại nhân để mắt, sau này ta liền cùng Kim đại nhân lăn lộn. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ phải nói, rất tốt, tương lai ngươi nhất định sẽ là quyết định của ngày hôm nay mà may mắn. Kim Cẩn giơ tay lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phương Lăng, ngươi muốn ta làm cái gì? Làm ruộng? Ta cũng sẽ không. Luyện đan? Ta càng sẽ không. Kim Cẩn cười nói, những này tự có người đặc biệt đi làm, ngươi chỉ cần giúp ta bán Tiêu Giao Phi thăng hoàn là được. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi cùng trí tuệ, sẽ không để cho ta thất vọng. Dưới mắt liền có một mục tiêu, ngươi có thể thử đi làm. Nếu là thành công, ta phân ngươi 100 ức minh kim. Nhiều ít. Phương Lăng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Vừa ra tay chính là 100 ức minh kim, gia hỏa này quá ngang tàng. Kim Cẩn, 100 ức minh kim, đây vẫn chỉ là khoản tiền thứ nhất. Về sau hồi báo nếu là khả quan, sẽ còn cho ngươi thêm chia tiền. Đây chính là Kim Cẩn lực lượng, trước lấy thế để người, lại dùng tiền để người. Cho dù là lại người chính trực, tại nếm đến trong đó tư vị sau, cũng biết bị ăn mòn. Dạng này đến tiền tới rất dễ dàng. Mục tiêu là ai? Thế mà trị nhiều tiền như vậy? Phương Lăng lại hỏi. Kim Cẩn, Thông Dương tập thị phía sau màn trưởng khống giả, Kim Giao tiên tử. Người này cùng ta còn rất có nguồn gốc, là tộc ta muội. Bất quá nàng rất sớm đã bị gia tộc xóa tên, cũng cùng chúng ta gia tộc lại không gặp nhau. Nàng hiện tại tiền đồ, cũng rất có tiền, vô cùng có tiền. Bất quá muốn cầm xuống nàng, cũng không có dễ dàng như vậy, nàng là rất người cẩn thận. Phương Lăng, ngươi tiền này thật không có tốt như vậy tranh. Vị này Kim Giao tiên tử ta trước kia tiếp xúc qua một lần, thật là nhân vật hung ác. Kim Cẩn, thương nhân lợi lớn, nàng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Ta có một kế, ngươi nếu theo kế làm việc, có lẽ có thể một kích phải chúng. Còn mời Kim đại nhân chỉ giáo. Phương Lăng nhẹ gật đầu, chăm chú lắng nghe. Kim Cẩn phất phất tay, lấy ra hai chồng thuốc hoàn. Hai loại dược hoàn một lớn một nhỏ, trong đó lớn viên kia chính là Tiêu Giao Phi thăng hoàn, Phương Lăng nhận ra. Bất quá tiểu tử này dược hoàn, hắn cũng không biết. Kim Cẩn tay đẩy về phía trước, đem cái này hai viên đan dược đưa đến Phương Lăng trước mặt. Ngươi cẩn thận quan sát, nói một chút hai người có gì khác biệt cùng liên hệ. Hắn nói. Phương Lăng phỏng đoán một lát, trả lời, cảm giác chính là một vật, bất quá chỉ là lớn nhỏ khác biệt. Kim Cẩn khẽ miệng có hơi hơi dương, đây chính là ta muốn hiệu quả, nhưng kỳ thật hai người có sự bất đồng rất lớn. Ngươi thử một chút tiểu nhân viên kia. Phương Lăng không chút do dự, lập tức đem viên kia tiểu nhân dược hoàn nuốt vào. Sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cảm giác thế nào? Kim Cẩn hỏi. Phương Lăng, cảm giác rất không giống, ăn về sau rất dễ chịu, hơn nữa tu vi thật đúng là tăng lên một kia. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng hàng thật giá thật. Kim Cẩn, đúng là như thế, vật này tên là Tiêu Giao Phi Thăng Đan. Nó cùng Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn chỉ kém một chữ, nhưng là hai loại đồ vật. Tiêu Giao Phi Thăng Đan là thực sự tiên đan, sẽ không đối nhân tạo thành tổn thương gì, còn có thể tăng cao tu vi, chỉ có một chút xíu thành nghiệp tính. Về phần Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn, ngươi biết, tăng cao tu vi cảm giác chỉ là hư ảo, đối với người có hại vô ích, hơn nữa thành nghiệp tính là chí mạng. Tiêu Giao Phi Thăng Đan hiệu quả ngươi cũng cảm nhận được, dược lực đối với chúng ta mà nói không đáng giá nhắc tới, không có tác dụng gì. Nhưng đối với cái này cảnh phía dưới tu sĩ mà nói, lại là 10 phần đồ tốt, tuyệt đối không lo lượng tiêu thụ. Ngươi tới Thông Dương tập thị bên trên thuê quầy hàng, bán đan này, chuyện làm ăn nhất định nóng nảy. Lấy Kim Giao nữ nhân kia tham lam, nàng nhất định sẽ chủ động cùng ngươi tiếp xúc. Ngươi cứ việc đem Tiêu Giao Phi Thăng Đan cho nàng nghiên cứu, đãi nàng nghiên cứu qua sau, ngươi lại đem Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn móc ra. Liên nói cái này Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn là càng cường lực hơn tồn tại, đối với chúng ta loại này cấp bậc tu sĩ cũng rất có ích lợi. Nàng chắc chắn sẽ nhịn không được nếm thử, một khi nếm, nàng liền lại không thể rời bỏ nó. Kim Cẩn cười lạnh nói. Phương Lăng nghe xong, liên tục gật đầu, quả thật là hảo kế hoạch. Tiếp lấy Kim Cẩn lại bàn giao rất nhiều, còn đem hai loại viên đan dược giao cho Phương Lăng. Phương Lăng âm thầm thích thú, còn tưởng rằng chuyện thuận lợi, rất nhanh liền có thể hướng Cửu Nhiễm giao nộp. Nhưng chờ trở lại chỗ ở nghỉ ngơi, kiểm tra đồ vật thời điểm, hắn lại trợn tròn mắt. Hắn vốn là chuẩn bị dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại hai người mật đàm hình tượng. Nhưng dạng này phong hiểm quá lớn, ảnh lưu niệm thạch mặc dù giấu ở xa La Di giới bên trong, tương đối an toàn. Chương 1820, Kim Cẩn tâm cơ thủ đoạn 2, chương 1820, Kim Cẩn tâm cơ thủ đoạn 2, nhưng Kim Cẩn tu vi của người này cao thâm, vạn nhất bị phát hiện, liền phí công nhọc sức. Cho nên hắn liền lựa chọn càng thêm biện pháp ổn thỏa, đổi dùng giữ lại âm thanh thạch. Ảnh lưu niệm thạch là ghi chép hình tượng cùng thanh âm, mà giữ lại âm thanh thạch cũng chỉ có thể ghi chép thanh âm. Cái sau mặc dù hiệu quả càng không tốt, nhưng thắng ở càng thêm bí ẩn, không dễ dàng bị phát hiện. Hắn lo lắng giữ lại âm thanh thạch ra cái gì ma bệnh, cho nên sớm chuẩn bị 3 phần, khi tiến vào mây đỉnh trước đại điện liền đem bọn chúng kích hoạt lên. Kết quả giờ phút này kiểm tra xuống tới, lại phát hiện cái này 3 khối giữ lại âm thanh trong đá dấu vết, thế mà cái gì cũng không ghi lại. Một khối giữ lại âm thanh thạch xảy ra vấn đề, có thể tính là ngoài ý muốn. Nhưng chuẩn bị cái này 3 khối giữ lại âm thanh thạch đều không thành công, vậy thì không thể nào là ngoài ý muốn. Người này coi là thật lợi hại, càng như thế cẩn thận, cũng có loại này quỷ dị thủ đoạn. Còn tốt hắn là lựa chọn dùng càng không dễ bị phát giác giữ lại âm thanh thạch, vạn nhất là ảnh lưu niệm thạch không chừng liền đã bại lộ. Hắn lại cực kỳ cẩn thận lấy ra đám kia Tiêu Giao Phi Thăng Đan cùng Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn. Hắn đặc biệt lấy bí chế túi chứa vật chứa, cái này túi chứa vật nghe nói là liền đồ vật bên trên khí tức cũng có thể bảo tồn. Nhưng trước đó còn sót lại tại hai loại viên đan dược bên trên, Kim Cẩn khí tức dĩ nhiên đã tiêu tán không thấy. Giọt nước không lọt, không biết người này là còn không có tín nhiệm ta, vẫn là luôn luôn như thế. Phương Lăng lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại mặc dù biết cái này người giật dây, nhưng không có chứng cứ. Không có chứng cứ có thể di động không được cái này đường đường một chỗ tuần sát xứ. Cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới, một lúc sau liền cái gì cũng giấu không được, sớm tối có thể cầm tới chứng cứ. Phương Lăng nghĩ thầm, sau đó rất nhanh liền rời đi Mây Đỉnh Tiên Cung. Sau khi rời đi, hắn âm thầm cùng Cửu Nhiễm liên hệ với. Đối với mắt của diện, Cửu Nhiễm cũng là nhường hắn đi một bước nhìn một bước, tận lực nắm giữ chứng cứ. Chỉ cần có thể nắm giữ chứng cứ xác thật, các nàng liền sẽ lập tức lập thủ. Một tháng sau, trong Mây Thông Dương tập thị. Thứ này nhìn xem thật mê người, nếu không chúng ta vụng trộm nếm mấy quả. Một cái trước gian hàng, dường như tiên nhỏ giọng thầm thì nói. Lúc này mới vừa ra quầy không lâu, hôm nay cung ứng Tiêu Giao Phi Thăng Đan liền đều bị cướp mua không còn. Thứ này dường như tiên cẩn thận nghiên cứu qua, nhìn xem liền rất mê người, cho nên giờ phút này mới nhịn không được nói rằng. Một bên Thường Phụ nghiêm mặt nói, không được, lão đại dặn dò qua, ngàn vạn không thể ăn, ngươi cũng đừng kinh suất. Không được thì không được, ngươi hung ác như thế làm cái gì? Dường như tiên hừ lạnh nói, trực tiếp đá hắn một cước. Ta liền theo miệng nói chuyện mà thôi, là khảo nghiệm ngươi đây. Hắn ta làm sao có thể không nghe? Thường Phụng không nói gì nữa, nhiều lời nhiều sai, đợi lát nữa lại bị nàng đánh. Vợ chồng bọn họ hai người chính là Phụng Phương Lăng chi mệnh đến đây bán đan, tới này Thông Dương tập thị cũng có đã vài ngày. Các ngươi ai là chủ nhà? Phương chủ mong muốn gặp một lần. Lúc này chợt có một cái đại hán đi tới. Chúng ta cũng là làm công, chúng ta trưởng quỹ ở xa nơi khác. Thường Phụng lập tức trả lời. Đại hán, vậy liền để hắn tới, liền nói chúng ta phường chủ đức hẹn. Tốt a, chúng ta sẽ truyền tin, bất quá không dám hứa chắc hắn lúc nào thời điểm đến. Thường Phụng chê cười nói. Đại hán không nói thêm gì, cũng coi như khách khí, đem lời đưa đến sau liền lập tức quay người rời đi. Một bên khác, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Phương Lăng nhận được tin tức sau, liền theo Hám Thiên Thành xuất phát. Hắn một đường đi tới Thông Dương tập thị, tại phiên chợ chỗ sâu nhất cùng Kim Giao tiên tử gặp nhau. Hóa ra là Cực Đạo Chân Quân. Kim Giao nhìn thấy hắn về sau, cảm thấy kinh ngạc. Chân Quân bế quan nhiều năm, ngoại giới có nhiều chút không tốt nghe đồn, bất quá hôm nay xem ra, Chân Quân là công đức viên mãn, thật đáng mừng a. Phương Lăng khoát khoát tay, vận khí tốt mà thôi, lần này sinh tử quan cũng thiếu chút không có gắng gượng qua đến. Đúng rồi, Kim tiên tử đặc biệt định ngày hẹn ta, không biết cần làm chuyện gì, Kim Giao lập tức theo trong tay áo móc ra một cái tiêu giao phi thăng đan. Đây là các hạ thủ bút, thật là lợi hại đan dược, vừa mới hiện thế liền lập tức vang dội. Nàng nói, thủ hạ ta luyện đan sư cẩn thận nghiên cứu qua, ngươi thứ này rất lợi hại đâu. Hôm nay định ngày hẹn các hạ, nhưng thật ra là muốn cùng ngươi đàm luận bút chuyện làm ăn. Thủ hạ ta có rất nhiều người tài ba, cũng có rất nhiều tài nguyên, ngươi cùng ta hợp tác, ta tuyệt đối có thể nhường đan dược này sản lượng tăng lên trên diện rộng. Đan dược luyện đến càng nhiều, bán được càng nhiều, ngươi cũng liền có thể kiếm được càng nhiều. Tin tưởng lấy chân quân cách cục, hẳn là có thể nghĩ đến mình mà đi. Chúng ta đây là cả hai cùng có lợi. Phương Lăng nghe vậy, có chút do dự, cụ thể chút, ta phải nhiều ít, ngươi điểm nhiều ít. Kim Giao, sau này luyện đan chi phí ta đến gánh vác, ích lợi chúng ta một người một nửa. Ngươi cái gì đều không cần ra, chỉ cần cung cấp một cái đan phương liền có thể. Nghe là cũng không tệ lắm, bất quá việc này cho ta suy nghĩ kỹ một chút, mấy ngày nữa cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Phương Lăng trả lời. Kim Giao gật gật đầu, vậy ta lặng chờ tin lành. Đúng rồi, theo thủ hạ ta người phân tích, đan này còn có tăng lên rất nhiều không gian, có lẽ dược lực xa không chỉ nơi này. Đối với chúng ta cái loại này tu vi người, có lẽ cũng có trợ giúp, không biết Phương Lăng nghe vậy, cười từ trong ngực móc ra một cái đan hộp, đan trong hộp chính là tiêu giao phi thăng hoàn. Kim tiên tử thủ hạ đúng là có người tài ba, thế mà còn có thể nhìn ra điều này. Không tệ, trong tay của ta cái này mai chính là Phương Lăng lời còn chưa nói hết, nơi đây phát sinh kinh biến. Nóc nhà trong nháy mắt bị người săn bằng, trên trời chợt hiện ương ương một mảnh thiên binh thiên tướng. Người cầm đầu chính là Bắc Địa tuần sát sứ một trong Kim Cẩn. Lớn mặt cùng đồ, rốt cục bắt được ngươi. Kim Cẩn nổi giận nói, dám bán tiêu giao phi thăng hoàn loại này hàng cấm, làm hại tu hành giới, tội lôi đang chém. Phương Lăng đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra gia hỏa này căn bản cũng không phải là muốn thu hắn cho mình dùng, mà là ngay từ đầu liền định coi hắn là làm dê thế tội hướng lên bên cạnh giao nộp. Kim Cẩn đã sớm biết bên trên phái người đến điều tra bắt vực tiêu giao phi thăng hoàn tràn lan chuyện. Chương 1821, một hòn đá ném hai chim kế hay chương 1821, một hòn đá ném hai chim kế hay Kim đại nhân, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá không tử tế. Không phải ngươi để cho ta bán tiêu giao phi thăng hoàn cho Kim Giao tiên tử sao? Phương Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cẩn, giận không tìm được. Hắn mặt ngoài là đang chất vấn, nhưng kỳ thật là tại cho mình tranh thủ thời gian. Lần này ẩn nút vốn là rất có nguy hiểm, cho nên trước đó chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Cửu Nhiễm ở trên người hắn lưu lại một đạo minh văn, đạo này minh văn có thể để cho hai người bảo trì khai thông thông thuận, lúc cần thiết nàng còn có thể định vị Phương Lăng vị trí, trực tiếp truyền tống tới. Cho nên tại ý thức tới đó là cái bây thời điểm, Phương Lăng liền lập tức hướng Cửu Nhiễm cầu viện. Im ngay, ngươi cái này tặc tử, bản tọa thấy đều chưa thấy qua ngươi, ngươi dám bị cắn ngược lại một cái. Kim Cẩn trợn mắt, lập tức hướng Phương Lăng chụp tới, mong muốn trấn áp hắn. Phương Lăng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức chuyển tránh. Nhưng Kim Cẩn chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ, dưới trướng hắn tiên binh kết trận, đem chung quanh hoàn toàn phong tỏa, liền hư không đều cho vây đầy. Phương Lăng lui không thể lui, mắt thấy chỉ có thể cùng Kim Cẩn liều mạng. Nhưng vào lúc này, chung quanh hắn không gian đột phát kịch liệt chấn động, chấn động chập trùng ở giữa một cái lỗ đen hiện hiện. Kim Cẩn hai mắt nhắm lại, dường như ý thức được cái gì, hét lớn một tiếng hung hăng ra tay. Hắn tế ra một thanh bản mệnh thần kiếm, mong muốn một lần hành động tru sát Phương Lăng. Phương Lăng trực tiếp lấy hư vô chi thuật tương đối, nhường Kim Cẩn cái này tụ lực một kiếm bổ hụt. Gia hỏa này lại có như thế đạo pháp. Kim Cẩn hơi sững sờ. Một kích này thất bại, hắn biết tốt nhất đánh giết thời cơ đã bỏ lỡ. Lúc này, giữa hai người trong lô đen đi ra một người, chính là ứng Phương Lăng chi viện binh mà đến Cửu Nhiễm đại thần. Cửu Nhiễm đến đây sau, lập tức quay người nhìn về phía Kim Cẩn. Kim Cẩn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nàng mở miệng nói ra. Kim Cẩn, hóa ra là Cửu Nhiễm đại thần, ta còn tưởng rằng gia hỏa này đồng bọn tới. Người này trước mặt mọi người bán tiêu giao phi thăng hoàn, bị ta bắt quả tang lấy. Ta nghe nói bên trên giống như phái người đến Bắc vực chuyên môn điều tra tương quan sự tình. Cửu Nhiễm đại thần bỗng nhiên xuất hiện ở đây, không phải là bên trên phái xuống tới Khâm Sai đại thần à? Cửu Nhiễm nhẹ gật đầu, Khâm Sai đại thần không tính là, chính là tới chạy lộ chân, nhìn xem là tình huống như thế nào. Ta mật thám gần nhất dò thăm cái này Thông Dương tập thị bên trên có một loại để cho người ta nghiện thần bí dược hoàn lưu thông, cho nên ta cũng nhìn chằm chằm vào nơi này. Thì ra là thế. Kim Cẩn cười cười. Người này tên là Vương Đại Long, đạo hiệu Cực Đạo Chân Quân. Ta chầm chầm hắn một lúc lâu. Hôm nay bị ta bắt được chân tướng, hắn cùng Kim Giao tiên tử giao dịch tiêu giao phi thăng hoàn hình tượng, thủ hạ ta người cũng đã dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại, chứng cứ vô cùng xác thực. Người này thực lực không tầm thường, lại là thủ phạm đầu đảng tội ác, người ta nhanh chóng hợp lực đem nó tru sát. Chớ có cho hắn cơ hội chạy trốn. Kim tuần sát sứ chi bằng yên tâm. Cửu Nhiễm cười thần bí. Kim Cẩn gặp nàng là bộ này phản ứng, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn lập tức hướng Cực Đạo Chân Quân nơi đó nhìn lại, chỉ thấy tại Cực Đạo Chân Quân sau lưng chợt hiện một người, cũng không biết là khi nào hiện thân. Người này chính là Cửu Nhiễm chuyến này mang tới giúp đỡ ông Du. Nàng một cây chủy thủ trực tiếp đâm vào Cực Đạo Chân Quân phía sau lưng, đâm vào trái tim. Cực Đạo Chân Quân da thịt trắng non trong nháy mắt biến chất, giống như là hiệu xịu quả táo, đồng thời trên da xuất hiện từng đạo màu xanh đậm độc văn. Thì ra ông Du đạo hữu cũng tới. Kim Cẩn trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi, vội vàng tiến lên xem xét. Hắn cẩn thận quan sát, lại nhìn không ra cái gì ma bệnh. Cực Đạo Chân Quân giống như thật đã chết rồi, bị ông Du lấy kịch độc dao găm tập sát. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Kim Cẩn đang sở thi thời điểm âm thầm ra tay, tiến hành bổ đao. Dạng này cũng sẽ không xuất hiện giả chết tình huống. Bổ đao về sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, liều mạng Cửu Nhiễm phần này lực cản, cũng muốn đem Cực Đạo Chân Quân tru sát ở đây. Mặc dù hắn khoác lác không có thiết thực chứng cứ rơi vào cực đạo chân quân trong tay, nhưng gia hỏa này dù sao có một cái miệng, mặc dù không có chứng cứ nhưng mặc cho hắn nói bậy cũng không được. Tóm lại, chuyện hôm nay tuy có ngoài ý muốn, nhưng cũng may cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm. Kiểm tra đến thế nào? Có thể xác định hắn đã chết sao? Cửu Nhiễm nhìn về phía kiểm tra hoàn tất Kim Cẩn, hỏi: "Kim Cẩn, không hổ là ôn bộ hai đóa hoa, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rồi ta liên tiếp ra tay đều không có bắt lấy hắn, hai người các ngươi lại lập tức thành công, gia hỏa này chết đến mức không thể chết thêm." Ông Du ngạo nghễ nói: "Kia là tự nhiên. Trong tay của ta cây chùy thủ này, thật là Cửu Sở đại nhân tự mình rèn luyện. Ta kỳ thật một mực tiềm phục tại phiên chợ bên trong, vừa rồi cũng kiến thức thủ đoạn của người nọ. Nếu là không thể một kích giết chi, thật là có khả năng nhường hắn chạy thoát, đến Cửu Nhiễm đại nhân cho phép sau lúc này mới ra tay tập sát." Hóa ra là Cựu Sở đại thần tự mình rèn luyện dao găm, có trách như thế cao minh. Kim Cẩn mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, còn không tự chủ lui về sau mấy bước, cách ông Du xa một chút. Ông Du trong miệng Cựu Sở đại nhân chính là Cựu Nhiễm ca ca, ôn bộ chính thần. Độc công của hắn tất nhiên là thiên hạ nổi danh, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Việc này đến đây chấm dứt, làm phiền Kim Cẩn đạo hữu phối hợp chúng ta chỉnh lý tốt vật liệu, tốc độ mau một chút, ta hai người còn chạy về đi. Bàn đào đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, hai ta vẫn chờ trở về lấy mấy ngụm bàn đào ăn. Cựu Nhiễm ở đằng kia nói thầm lấy, nhìn xem hơi có chút không kiên nhẫn. Kim Cẩn trong lòng cười thầm, hắn giờ mới hiểu được hai người này thế nào như thế khi gấp, đột nhiên liền đem cực đạo chân quân giết. Hóa ra là chạy về đi tham gia bàn đảo đại hội. Hắn thầm nghĩ hai người này tới đây điều tra việc này, cũng là không tình nguyện, muốn ứng phó xong việc mà thôi. Yên tâm, ta sẽ rất mau đưa tất cả vật liệu chỉnh lý tốt, tuyệt không chậm trễ hai vị hành trình. Hắn vừa cười vừa nói, sau đó lại quay người nhìn về phía hắn mang tới thiên binh. Đến a, đem cái này thông dương tập thị cũng cho phòng, tại chuyện xử lý xong trước đó không cho phép mở ra. Kim Dao, ngươi mặc dù cùng ta đồng tộc, là tộc ta muội, nhưng ta cũng không thể bảo che ngươi. Mua sắm tiêu giao phi thăng hoàn cũng là không nhỏ tội, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, liền phạt ngươi 500 triệu minh kim, ngươi có thể chịu phục. Nếu là không phục, bên trên phái tới Khâm Sai Cửu Nhiễm đại thần ở đây, ngươi có thể hướng nàng giải oan, một lần nữa xử phạt. Không có gì đáng nói, ta nhận phạt chính là. Kim Dao thản nhiên nói, vung tay đưa ra một cái nhận chữ vật. Còn có, ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cho phép rời đi phiên chợ, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm ngươi hỏi thăm một chút có quan hệ việc này chi tiết. Kim Cẩn còn nói, ta cũng là không đi. Kim Dao vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, quay người đi hướng phòng bọn hạ tử, đóng cửa lại. Cứ như vậy, cái này lớn như vậy thông dương tập thị liền được phòng, tin tức chấn kinh bắc vực. Kim Cẩn lần này chính là một hòn đá ném hai chìm, mục tiêu cũng không chỉ là ứng phó bên trên điều tra, đồng thời còn vì đả kích cái này trong mây phương thị. Mây đỉnh tiên cung cũng không chỉ là tiêu khiển địa phương, đồng dạng là một chỗ thương mậu chi địa. Bất quá bàn luận thương mậu chi phồn thịnh, so với thông dương tập yếu chênh lệch rất nhiều, cho nên Kim Cẩn thật là vẫn muốn tìm cơ hội chèn ép thông dương tập chiếm trước chuyện làm ăn. Hôm nay mượn cơ hội phong tỏa một đoạn thời gian, đối thông dương tập danh dự cùng đả kích không thể nghi ngờ là to lớn, mục đích này cũng coi như là thành. Đa số thiên binh rất mau bỏ đi ra, Kim Cẩn cùng Cửu Nhiễm hai người cũng rất nhanh rời đi nơi đây. Bất quá Cửu Nhiễm cùng ông Du không cùng lấy hắn đi mây đỉnh tiên cùng, chỉ là tùy tiện phái mấy tên thủ hạ tiến về giao tiếp. Chương 1822, Cường Đại Đồng Minh đến tìm. Chương 1822, Cường Đại Đồng Minh đến tìm. Mấy ngày sau, Cửu Nhiễm cùng ông Du chậm rãi giáng lâm đến một chỗ sơn dã nhà cỏ trước. Hẳn là sớm đã thoát ly tầm mắt của người nọ. Phương Lăng, ngươi có thể hiện thân. Cửu Nhiễm nói rằng, quay đầu nhìn về phía một bên ông Du. Ông Du cũng cúi đầu nhìn mình bên trái ống tay áo. Ống tay áo của nàng bên trong đống nhiên bay ra một con muỗi, con muỗi trong nháy mắt biến hóa, hiện ra Phương Lăng chân thân. Còn tốt đã sớm chuẩn bị, không phải thật không biết nên như thế nào kết thúc. Phương Lăng không khỏi cảm thán nói, Cửu Nhiễm, cũng phải uổng cho ngươi đạo hạnh cao thâm, nhất là biến hóa này chi thuật vô cùng lợi hại, không phải chính là chuẩn bị đến lại đầy đủ cũng không làm nên chuyện gì. Đúng vậy a. Phương Lăng pháp sư thật là lại cho ta một kinh hỉ. Ông Du cũng lầu đầu nói, đưa tay gãi gãi cái mông. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Phương Lăng trốn ở trong tay áo của nàng mấy ngày nay, nàng luôn cảm giác trên thân ngứa một chút, tựa như gia hỏa này thường xuyên chạy loạn khắp nơi. Ngày đó có thể nói là hung hiểm dị thường. Thừa dịp Cửu Nhiễm hiện thân, Kim Cẩn phân thần lúc, Phương Lăng to gan diễn ra vừa ra kim thiền thoát xác. Cực đạo chân quân thi thể, trước đó Phương Lăng là làm ân tình, giao cho tới có thủ xà yêu Tố Hâm. Lần hành động này hắn tự biết hung hiểm, cho nên đang chuẩn bị trong lúc đó đặc biệt liên hệ với Tố Hâm. Còn tốt Tố Hâm không có đem thi thể tiêu hủy, chỉ là đem nó đơn giản chế thành thi khôi, ủy gối nàng anh trai và chị dâu phần mộ trước, vĩnh viễn chu tội. Cho nên Vương Lăng liền đem nó tạm thời lấy được, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cửu Nhiễm càng là tự mình ra tay, cho cỗ thi thể này mỹ hóa. Ôn bộ nhân chủ tu độc, nhưng y độc không phân biệt, nàng cho thi thể mỹ hóa tự nhiên không phải một việc khó, nhường cực đạo chân quân thi thể sinh động như thật. Lần này liền vừa vặn có đất dụng võ, tại thời khắc mấu chốt này, Vương Lăng vung ra cực đạo chân quân thi thể. Mà cùng lúc đó, hắn thi triển nói hóa chi thuật, biến thành một cái không đáng chú ý con muỗi nhỏ. Ông Du cùng phối hợp của hắn càng là ăn ý, tại hắn ra tay lúc cũng lập tức hiện thân, động thủ ám sát. Chờ Kim Cẩn lấy lại tinh thần thời điểm, liền vừa vặn nhìn thấy ông Du giết chết cực đạo chân quân hình tượng. Mà vào lúc này, Phương Lăng đã tiến vào ống tay áo của nàng bên trong, hoàn mỹ ẩn thân. Nàng kia mang theo kịch độc dao găm, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, kịch độc hiệu quả có thể nhường cực đạo chân quân thi thể càng khó phân biệt hơn nhận. Lấy Kim Cẩn nhãn lực, cũng không cách nào theo trên thi thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Phương Lăng cứ như vậy kim tiền phát sát, man thiên quá hải. Lần này mặc dù gặp khó, nhưng thế cục vẫn là có lợi cho chúng ta. Cửu Nhiễm còn nói, nàng luôn luôn là lạc quan. Kim Cẩn hiện tại cảm thấy chuyện đã chấm dứt, tám thành sẽ thả lòng ra đến, dạng này thì càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Chúng ta chỉ cần nhìn chòng chọc hắn, chứng cứ cũng sớm muộn cũng sẽ có. Phương Lăng, ta ngược lại thật ra nhớ đến một chuyện. Hồi trước ta liền cùng Kim Cẩn gặp qua một lần, là tại một tòa động thiên phúc địa bên trong, chỗ kia sinh trưởng rất nhiều quý hiếm dược liệu. Ta chỉ cho là kia là hắn chiếm lấy một chỗ tài nguyên mà thôi, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nơi đó có cường đại thạch yêu trấn thủ, thạch yêu không địch lại ta, Kim Cẩn liền là khắp đuổi tới. Hắn kinh doanh mây đỉnh tiên cùng, vừa tối bên trong buôn bán tiêu giao phi thăng hoàn, đã sớm phú khả địch quốc. Chỉ là một tòa động thiên phúc địa, hắn tại sao lại khẩn trương như vậy? Trừ phi nơi đây có cái gì trọng đại bí mật, thích hợp dược liệu sinh trưởng động thiên phúc địa sao? Có thể hay không hắn chủng linh tốc hoa địa phương? Cửu Nhiễm có chút hoài nghi. Linh tốc hoa là luyện chế tiêu giao phi thăng hoàn chủ yếu vật liệu, hơn nữa thứ này không rất dài, nhất định phải thổ nhưỡng đủ phì mới được. Vô cùng có khả năng. Phương Lăng gật đầu. Trước tiên có thể tiến về tìm hiểu, nếu là xác định chỗ kia thật có trồng trọt chủng linh tốc hoa, liền cầm xuống kia trông coi thạch yêu. Nếu là thạch yêu có thể bàn giao là Kim Cẩn an bài hắn trông coi nơi đây, lại thêm mảnh này linh tốc cánh đồng hoa, phải chăng có thể làm chứng cứ định tội của hắn? Cửu Nhiễm lắc đầu, linh tốc hoa ngoại trừ luyện chế tiêu giao phi thăng hoàn bên ngoài, cũng còn có tác dụng khác. Hắn như cưỡng ép giải thích, cũng là có thể giải thích đến thông. Cái này cuối cùng chỉ có thể dùng để xem như bằng chứng phụ, dùng để trực tiếp định tội của hắn, còn chưa đủ. Mặc dù chỉ bằng vào cái này không đủ để định tội, bất quá đây cũng là trọng yếu chứng cứ, đến mau chóng nắm giữ. Phương Lăng, chỗ kia ta đi qua, chuyện này liền giao cho ta tới đi. Cũng tốt, nhường ông Du cùng ngươi cùng một chỗ hành động, chú ý an toàn. Cửu Nhiễm trả lời. Nhưng đột nhiên, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, vội vàng ra tay đem Phương Lăng quấn vào chính mình không gian tùy thân bên trong, giấu đi. Cửu Nhiễm sở dĩ rằng này, là bởi vì nàng nhạy cảm phát giác được có người đến. Thân phận của các nàng đối phương đã sớm biết, cho nên tự nhiên đến đem Phương Lăng giấu đi, không phải đối phương cũng biết để mắt tới hắn, sau này hành động liền sẽ bởi vậy nhận hạn chế. Chư vị chớ khẩn trương, ta không phải Kim Cẩn người. Trong gió truyền đến một tiếng cười khẽ. Hai người hướng phía gió thổi tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo vận mỹ thân ảnh chậm rãi đến gần. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Thông Dương tập thị chủ nhân, Kim Giao tiên tử. Ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Cửu Nhiễm hỏi, lòng cảnh giác không ngừng. Kim Giao thản nhiên nói, ta tại Bắc vực lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải toi công lăn lộn, hai mắt của ta khắp nơi đều là. Kim Cẩn tên kia lần này chơi đến thái quá, ngay cả ta cũng bị hắn tính toán đi vào. Hắn sẽ vì hắn ngu xuẩn trả giá đắt. Trong mắt nàng hiện lên một tia sắc khí. Kim Cẩn có một việc không có lựa gạt Phương Lăng, cái kia chính là Kim Giao đúng là tộc khác muội, hơn nữa nàng đã sớm thoát ly gia tộc. Kim Giao cùng hắn ở giữa căn bản không có giao tình gì, thậm chí có nhiều hiểm khích. Tiểu tử kia người đâu? Hắn hẳn là cũng tại các ngươi cái này a. Cái kia ngây thơ là đặc sắc tuyệt luân, một màn này Kim Thiền thoát xác, man thiên quá hải, kém chút ngay cả ta cũng lừa gạt đi. Nàng còn nói, Cửu Nhiễm cùng ông Du âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới tất cả mọi người không để ý đến nàng như thế một cái nhân vật trọng yếu. Người này không chỉ có rất có thế lực, thực lực bản thân cũng như thế cao minh. Nàng đã cái gì đều thấy được, Cửu Nhiễm cũng liền không cần thiết giả bộ nữa, lập tức đem Phương Lăng phóng ra. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta nghĩ chúng ta có thể tin cậy Kim Giao tiên tử ngươi đi. Cửu Nhiễm nhìn về phía nàng, chăm chú phải hỏi nói. Đương nhiên. Kim Giao cười cười, ta lần này đến đây chính là tới giúp các ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Người này chọc giận ta, hắn phải chết. Xin hỏi Kim Giao tiên tử trong tay nắm giữ nhiều ít tình báo? Cửu Nhiễm lại hỏi. Chỉ cần có thể xác định là hắn tại Bắc vực buôn bán tiêu giao phi thăng hoàn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi chỉ cần đem chứng cứ giao cho chúng ta là được. Kim Giao, gia hỏa này làm việc vô cùng cẩn thận, trong tay của ta cũng không chứng cứ. Bất quá ta có thể cho các ngươi chỉ một cái phương hướng, nếu là theo người kia trên người tay, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Người nào? Ba người tử tế nghe lấy. Kim Giao, Kim Cẩn phu nhân Khương Vãn. Hai người này nguyên bản đều ở tại Mây đỉnh tiên cùng, tình cảm khá tốt. Nhưng trước đây ít năm lại đột nhiên cãi nhau, đằng sau còn ở riêng, cũng liền trong khoảng thời gian này, tiêu giao phi thăng hoàn lặng yên tại Bắc vực xuất hiện. Các ngươi nói, ở trong đó chẳng lẽ là trùng hợp sao? Dưới mắt chỉ cần tìm người thích hợp chui vào Khương Vãn bên kia. Nàng gần nhất tại chiêu mộ các lộ pháp sư, không biết là muốn làm cái gì pháp sự. Chúng ta nếu có thể tìm đáng tin cậy pháp sư trà trộn vào đi, tiếp cận Khương Vãn, có lẽ có thể đánh tìm được một chút có giá trị tình báo. Cửu Nhiễm cùng ông Du nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Phương Lăng. Phương Lăng, chương 1823, Phương Lăng cải trang nhập trang viên. 1. Chương 1823, Phương Lăng cải trang nhập trang viên. 1. Phương Lăng pháp sư, việc này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác à? Ông Du vừa cười vừa nói. Ngươi không phải nói ngươi tuy là tục gia đệ tử, nhưng ở là già Lam Thiền viện địa vị đặc biệt, có thể nói tới bên trên lời nói. Bác vừa cứ như vậy mấy cái nhất lưu Phật môn thế lực, Khương Vãn phu nhân chiêu mộ pháp sư cũng nhất định sẽ liên hệ già Lam Thiền viện. Ngươi bây giờ liền trở về, nói không chừng bọn hắn ngay tại chọn người đi Khương Vãn phu nhân nơi đó. A, ngươi là già Lam Thiền viện pháp sư. Kim Giao nghe vậy, hiếu kỳ đến đánh giá Phương Lăng một cái. Nàng cảm giác rất là ngoài ý muốn, căn bản một chút cũng nhìn không ra. Phương Lăng, vậy ta về trước đi tìm hiểu một chút, nhìn xem là cái tình huống như thế nào lại nói. Kia linh tốc hoa sự tình, ta trước hết mặc kệ, giao cho các ngươi đến xử lý, bất quá tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Ngươi yên tâm, tại cầm tới càng mạnh mẽ hơn chứng cứ trước đó, chúng ta là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Nhiễm gật đầu, hiện tại vẫn là phải nhường Kim Cẩn tên kia cảm thấy chuyện đã có một kết thúc, nhường hắn tiếp tục buông lòng cảnh giác. Phương Lăng cái này chuẩn bị rút lui, miễn cho bỏ lỡ cơ hội. Bất quá trước khi đi, Kim Dao móc ra một cái pháp bảo đến. Đây là thần hư xẻng, là cực kỳ hiếm thấy không gian hệ pháp bảo. Nàng giới thiệu nói, ngươi nếu có thể lẫn vào Khương Vãn nơi ở, vật này liền có thể phát huy được tác dụng, giúp ngươi một tay. Nàng nơi đó nếu là có cái gì mật thất tối, ngươi trực tiếp một cái xẻng xuống dưới liền có thể đạt thông, bảo vật này nơi tay đáng nhìn đa số không gian cấm chế là không có gì. Tốt. Phương Lang gật gật đầu, lập tức đem vật này nhận lấy. Thứ này hắn có ấn tượng, năm đó hắn cùng Chu Nhan bị vây ở kia thần bí cung điện thời điểm, Thử Quân chính là mượn dùng cái này cái xẻng chậm rãi đào ra một cái thông đạo, cứu bọn họ rời đi. Cửu Nhiễm cùng ông Du nhìn nhau, sau đó ông Du cũng đi lên trước, từ trong ngực móc ra một cái đan bình. Đây là thiên ngủ phấn, vô sắc vô vị, trộn lẫn tại trong đồ ăn, hoặc là vẩy vào không gian bị kín, đều có thể có hiệu quả. Nó sẽ không đối nhân tạo thành tổn thương gì, sẽ chỉ làm người buồn ngủ. Người chui vào bên người nàng, có lẽ có cần dùng đến thời điểm. Mặt khác đây là giải dược, ngươi dùng trước chính mình trước phục dụng một chút, miễn cho dùng thời điểm chính mình cũng mê man đi. Tiếp lấy nàng lại lấy ra một cái khác màu sắc khác nhau đan bình. Phương Lăng cũng sẽ ông Du cho đồ vật nhận lấy, thứ này coi như lần này không dùng được, không chừng về sau cũng có cơ hội dùng. Sau đó hắn liền cùng Cửu Nhiễm mấy người tách ra, hắn một mình đi hướng Giả Lam Tiền Viện. 10 ngày qua sau, hắn liền tới mục đích. Vừa bước vào tiền viện, Tử Trúc cùng Huyền Niệm liền bọc đánh tới, đem hắn kéo vào tiền phòng. Gặp nàng hai giống như là muốn bế quan, đại tu đặc biệt tu, Phương Lăng vội vàng giải thích. Ta lần này tới vẫn là mang theo nhiệm vụ. Qua trận, chờ ta có rảnh rỗi, lại đến cùng các ngươi tham thiền luận đạo. Hắn nói. Nhiệm vụ gì? Hai người hiếu kỳ phải xem lấy hắn. Phương Lăng đối với cái này hai người tự nhiên không có cái gì tốt giấu giếm, đem sự tình chân tướng đại khái nói một lần. Đây đúng là việc quan trọng, loại này để cho người ta nghiện viên thuốc ta cũng có chỗ nghe thấy, độc hại không cản đâu. Hồi trước liền có người tới thiền viện, tìm ta sư phụ hỗ trợ, bất quá đây không phải cái gì điểm chứng, sư phụ cùng trụ trì cũng giúp không được. Huyền Niệm thầm nói, yên lặng rút về chân ngọc. Lần này trước hết buông tha ngươi, ngươi nhanh đi tìm trụ trì a. Hắn vốn là muốn phái Huyền Niệm sư tỷ đi Khương Vãn phu nhân kia. Một bên khác cùng nàng giáp công tử Trúc cũng trung thực, nói nghiêm túc. Phương Lăng đứng dậy đơn giản trang điểm sau, liền lập tức đi hướng thiền viện đại điện tìm kiếm trụ trì Thiên Hành đại pháp sư. Bất quá hắn đối Thiên Hành đại pháp sư chưa hề nói đến như thế mạnh, chỉ nói Huyền Niệm cùng Tử Trúc không rảnh đi, hắn bằng lòng chạy chuyến này. Thiên Hành đại pháp sư tự nhiên sẽ hiểu trong đó có chút bí ẩn, nhưng hắn cũng không có như thế yêu kỳ, tùy ý liền gật đầu đáp ứng. Đồng thời hắn còn đem Phương Lăng lưu tại đại điện 7 ngày 7 đêm, truyền thụ hắn như thế nào tố pháp sự, cùng một chút phải chú ý địa phương. Phương Lăng cũng sầu bị nhìn ra mánh khóe, cho nên học được phá lệ chăm chú, mấy ngày nay xuống tới cũng là học được 7-8 phần. Học thành về sau, Phương Lăng lập tức xuất phát. Đồng thời hắn còn cực kỳ khó được mặc vào một thân cà sa. Cái này áo liền quần cũng là Thiên Hành đại pháp sư cho, mặc kệ hắn mục đích là cái gì, nhưng đại biểu Già Lam Thiền Viện đi ra ngoài tự nhiên không thể mất thể diện. Phương Lăng không chỉ có thân mang cà sa, dưới thân còn có một tòa đại sen, vật này cũng là Già Lam Thiền Viện vật bảo. Đều là Thiên Hành đại pháp sư cho đặt mua. Nếu là không người quen biết lần đầu gặp nhau, thật đúng là sẽ bị Phương Lăng bộ này trang phục cho hù dọa, cho là hắn là cái gì Phật môn cao tăng. Vị này Khương Vãn phu nhân ở thật sự vắng vẻ, đường cũng không tốt tìm. Phương Lăng chọn vẹn hao nửa tháng, mới trèo non lội suối đổi tới. Hắn vừa giáng lâm, cổng tỷ nữ liền lập tức đón tiến lên. Tôn gia chính là Già Lam Tiền Viện sắc giới pháp sư a. Tỷ nữ cung kính phải hỏi nói. Nàng cũng không nhận ra Phương Lăng, nhưng cái khác mấy cái chùa triển pháp sư đều đã tới, còn kém Già Lam Tiền Viện đoạn đường này. A Di Đà Phật. Bần tăng chính là. Phương Lăng chắp tay trước ngực, lạnh nhạt nói. Pháp sư một đường vất vả, xin mời đi theo ta, trước đi vào dùng ăn chút cơm chay. Tỷ nữ còn nói, tiến lên mở cửa dẫn đường. Phương Lăng đi theo cái này được người tiểu tỷ nữ một đường đi, đồng thời hắn cũng đang âm thầm quan sát tòa này sơn trang bên trong tất cả. Chương 1823, Phương Lăng cải trang nhập trang viên, 2, chương 1823, Phương Lăng cải trang nhập trang viên, 2, cái khác chùa triển phái tới người, cũng là đệ tử đời 2, tu vi đều là đại la đỉnh phong, không đáng hắn chú ý dưới mắt tòa này sơn trang bên trong cường đại nhất, hẳn là vị kia Khương Vãn phu nhân. Mặt ngoài đến xem, nàng hẳn là Tam Lưu đạo tổ cấp độ. Phương Lăng dùng qua cơm chay sau, liền theo thị nữ này đi vào một tòa khoáng đạt quảng trường. Trận này pháp sự chính là bố trí ở chỗ này, cái khác chùa triển tăng nhân, còn có vị kia Khương Vãn phu nhân giờ phút này đều tại đây. Mặt khác mấy cái kia chùa triển tăng nhân hiếu kỳ phải xem lấy Phương Lăng, còn lẫn nhau âm thầm giao lưu. Kết quả thế mà không có một người biết hắn, đây chính là kỳ quặc quái gở. Bác vực nổi danh chùa triển cứ như vậy mấy cái, trong đó đệ tử đại đa số là có gặp nhau, coi như không chút tiếp xúc, nhưng thế nào cũng nên nghe nói qua mới đúng. Tôn gia thật sự là Già Lam Thiền Viện đệ tử. Sắc giới cái này pháp hiệu, ta thế nào chưa nghe nói qua. Trong đó một cái bắp thịt quần quận đại hòa thượng đi lên trước, trực tiếp hỏi. Hắn tình nguyện đắc tội với người, cũng không muốn để nhân ngư mắt lăn lộ châu, bại hoại Phật môn danh dự. Tại hạ quy y Phật môn cũng không bao nhiêu năm, một mực tại Già Lam Thiền Viện dốc lòng tu luyện, chư vị tự nhiên không biết. Phương Lăng không tiêu ngạo không tự ti phải nói, đây là tại dưới độ điểm, còn mời Khương Vãn thí chủ xem qua. Hắn chuyển hướng một bên khác, lấy ra tạm thời chế tạo tốt thứ này. Khương Vãn đơn giản liếc một cái, nhẹ gật đầu, độ điểm xác thực thật không nghi ngờ gì, pháp sư đường xa mà đến vất vả. Phương Lăng gật đầu ra hiệu xuống, sau đó hướng đám kia hòa thượng đi đến. Đột nhiên, sau lưng của hắn dâng lên một vòng Phật luân hào quang chói sáng sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. Ngay cả Khương Vãn cũng không thể không nheo mắt lại, nhìn về phía nơi khác, thật sự là quá chói mắt. Giờ phút này dâng lên cái này một vòng Phật luân, nhưng thật ra là thần ma chi luân. Vật này bây giờ mặc dù cùng Hắc Ám thân thể làm bạn, nhưng trước kia chính là từ Phật Luân cùng những vật khác dung hợp mà thành. Giờ phút này hắn làm sơ cải biến, phản pháp quy chân, đem bên trong Hắc Ám năng lượng hoàn toàn áp chế, nhường một chút nó lộ ra là một vòng quang minh thánh khiết Phật Luân. Phật Luân là cực kỳ thần kỳ tồn tại, tích đức làm việc thiện, lấy công đức liền có thể tăng lên. Phật Luân càng lóa mắt, cũng đại biểu công đức càng lớn. Mà tại đại thiên thế giới, Hắc Ám sinh linh là hạng nhất tà ác, đánh giết càng nhiều, tự nhiên công đức cũng liền càng lớn. Cho nên Vương Lăng cái này vòng Phật Luân mới như thế lóa mắt. Giờ phút này hắn sở dĩ như thế lộ ra làm, thứ nhất là muốn hấp dẫn Khương Vạn chú ý lực. Thứ hai là bởi vì mấy người này hòa thượng có chút hoài nghi thân phận của hắn, hắn không muốn phân thần ứng phó bọn hắn, lúc này mới triển lộ Phật Luân, để bọn hắn ngậm miệng. Công hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Thân làm Phật môn người, mấy cái kia cái khác chùa chiến pháp sư tự nhiên minh bạch trong đó phân lượng. Sau lưng của hắn cái này vòng Phật Luân thu lại sau, mấy người kia thái độ lớn đổi, đều đối với hắn cung cung kính kính, chủ động ân cần thăm hỏi. Không biết phu nhân trận này pháp sự là vì ai mà làm? Phương Lăng nhìn về phía Khương Vãn, nhàn nhạt lấy hỏi. Khương Vãn, là chính ta, vì một số người đáng thương. Phương Lăng nghe vậy, liền không có hỏi nhiều nữa, chỉ yên lặng chắp tay trước ngực rủ xuống mắt gật đầu. Cứ như vậy, Phương Lăng ở lại nơi này. Trận này pháp sự muốn duy trì liên tục 7-7-49 ngày, cho nên hắn cũng không đội mà có hành động. Chư pháp sư thay phiên phòng thủ, tụng niệm siêu độ kinh văn, tiến hành các loại nghi thức. Mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Trải qua Phương Lăng trong khoảng thời gian này quan sát cùng tìm hiểu, hắn cảm thấy vị này Khương Vãn phu nhân xác thực vấn đề rất lớn. Nàng tâm sự nặng nề, hơn nữa trang viên này bên trong dường như cất giấu thứ gì. Hắn có đôi khi có thể theo gian phòng của nàng nơi đó cảm nhận được một chút sóng chấn động năng lượng kỳ dị, loại này năng lượng ba động hắn phán đoán rất có thể là luyện đan động tĩnh. Bởi vậy hắn không khỏi hoài nghi Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn không phải là nàng luyện chế a. Cái này hai vợ chồng náo không cùng, náo ở riêng, có thể hay không chỉ là vì che giấu hai mắt người, dễ dàng cho làm việc. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng tìm hiểu, hắn cũng đã thăm dò tòa trang viên này trong trong ngoài ngoài. Vừa vặn hôm nay Khương Vãn muốn tại pháp đàn thủ một đêm, hơn nữa cũng đúng lúc không phải hắn trực luân viên. Cho nên Vương Lăng dự định ngay tại đêm nay tiến về tìm tòi hư thực, nhìn xem cái này Khương Vãn phu nhân trong phòng đến tột cùng có gì huyền cơ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ban ngày chợt lóe lên, tối nay không chằng, lại vừa lúc đại hắc thiên. Khương Vãn đi ra cửa phòng, còn đặc biệt cho gian phòng thực hiện cấm chế. Nàng sau khi ra cửa chậm rãi đi đến pháp đàn ở giữa, đặt mông ngồi chung một chỗ bồ đoàn bên trên. Nàng cái này to lớn mông lớn cơ hồ đem trọn khối bồ đoàn ngồi đấy. Một bên cùng nàng cùng một chỗ phòng thủ Tĩnh Nguyệt Tam nữ đi gặp, đều đột nhiên mở to hai mắt. Phương Lăng xa xa thu hồi ánh mắt, quay người thổi tắt ngọn nến, giả bộ như buồn ngủ. Sau một lát, một cái không chút nào thu hút con muỗi theo cửa sổ trong khe bay ra gian phòng, một đường đi vào Khương Vãn phu nhân trụ sở. Hắn lập tức ra tay, mượn thần hư xẻng đảo ra một cái không gian lỗ thủng, lập tức bay vào. Ngồi ngay ngắn pháp đàn bên trong Khương Vãn quay đầu, hầu nghi phải xem hướng mình gian phòng. Mặc dù thần hư xẻng động lặng yên không một tiếng động, nhưng vẫn là sẽ có một tia yếu ớt chấn động. Khương Vãn chăm chú nhìn một chút, liền lại quay đầu lại. Nàng không có phát hiện cái gì, chỉ coi là chính mình nghi thần nghi quỷ. Chương 1824, Khương Muộn quyết tâm dũng khí, 1, chương 1824, Khương Muộn quyết tâm dũng khí, 1, trong gian phòng đó thơm thơm, nhìn xem cũng rất dễ chịu. Bất quá Phương Lăng tìm một vòng xuống tới, lại không có phát hiện bất kỳ có giá trị manh mối. Xem ra nơi đây là có động thiên khác, cho ta lấy huyết nhãn tìm hiểu ngọn ngành. Phương Lăng lẩm bẩm nói, lập tức biến trở về bản thể. Nói hóa chi thuật áp chế xuống, không gian huyết nhãn không cách nào thi triển, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm biến trở về bản thể. Cũng may trong gian phòng đó không có cái gì dò xét pháp bảo, tại bên ngoài ngồi xếp bằng gác đêm Khương Vãn cũng không có phát giác dị thường, còn tại kia niệm kinh. Hắn kích phát huyết nhãn chi lực, cẩn thận quan sát xung quanh, cuối cùng ở đằng kia trên bàn trang điểm, phát hiện một cái quỷ dị dài mảnh hộp. Vật này thoạt nhìn như là bình thường thu nạp chi vật, nhưng trong đó lại có khắc cả khôn, dấu giếm không gian. Hơn nữa cẩn thận quan sát sau, hắn phát giác vật này còn không thể coi thường, bảo vận kinh người. Bảo bối này nhất định là Khương Vãn pháp bảo, hắn như cưỡng ép xâm nhập sợ rằng sẽ bị phát giác. Nhưng Khương Vãn thực lực bình thường, hắn làm ra xấu nhất dự định, nếu như bị phát hiện liền trực tiếp chấn áp nàng. Cái này bảo hạp không gian bên trong, tất có trọng yếu manh mối, vì thế mạo hiểm hoàn toàn đáng giá. Hắn lập tức hành động, lại làm một cái xẻng xuống dưới, đào thông tiến về bảo hạp không gian thông đạo, cả người chui vào. Tiến vào nơi đây sau, Phương Lăng chú ý lực lại tất cả đều tại bên ngoài. Hắn đang quan sát hành động của mình phải chăng bị Khương Vãn phát giác. Một khi nàng có dị động, hắn liền phải lập tức chấn áp, quyết không thể nhường nàng hiện tại liền liên hệ với Kim Cẩn. Quan sát một lát sau, Phương Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không có bị phát hiện. Cái này thần hư xẻng dùng để làm điểm trộm đạo hoạt động, quả nhiên lợi hại. Phương Lăng lấy lại tinh thần, cẩn thận đến quan sát nơi đây. Bảo hạp không gian cũng không lớn, cũng liền cùng bên ngoài gian phòng không sai biệt lắm. Nơi này giống như là bảy biển mấy miệng to lớn đan lô, có đan lô hạ còn nốt lửa. Ngoại trừ đan lô bên ngoài, nơi này còn có từng dãy cái hòm thuốc cùng đăng các loại dược liệu cái gì cần có đều có. Thứ này hẳn là linh túc bỏ ra a. Phương Lăng cầm lấy trên bàn một đóa yêu diễm hoa, ngửi một cái. Muốn điều tra việc này, Cửu Nhiệm tự nhiên cũng cho Phương Lăng nhìn qua loại này hoa hàn mẫu. Cùng giờ phút này bày trên bàn những này hoàn toàn tương tự. Xem ra ta đoán không lầm, nữ nhân này quả nhiên là Kim Cẩn đồng lõa. Hắn lập tức động thủ, dùng ảnh lưu niệm thạch trước ghi chép lại nơi này hình tượng. Cử động lần này tiện tay mà làm, hắn hiện tại mục tiêu là muốn đem Khương Vãn cầm xuống, cái này không gian pháp bảo cũng là trọng yếu chứng cứ, cũng phải cùng nhau mang đi. Ngay tại Phương Lăng chuẩn bị hành động lúc, bên ngoài có cái tình huống đột phát. Kim Cẩn tới. Hắn bỗng nhiên giáng lâm, đi vào Khương Vãn bên người. Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng một cái, sau đó liền hướng gian phòng nơi đó đi tới. Khương Vãn yên lặng đứng dậy, đi theo, cùng nhau trở lại trong phòng. Vào nhà sau, Kim Cẩn phất tay bố trí một đạo cấm chế, che đậy trong ngoài. Ai bảo ngươi mời những này con lừa chọc tới? Kim Cẩn sau khi ngồi xuống, sắc mặt âm trầm đến chất vấn. Dưới mắt bên trên phái tới điều tra người còn chưa đi, ngươi đây không phải cho ta gây phiền phải sao? Vạn nhất bị người chú ý tới ngươi nơi này, hậu quả như thế nào ngươi cũng biết. Ngươi đừng giả bộ thanh cao, giả bộ tội. Tiêu Giao Phi Thăng Hoàn đều là ngươi luyện, ngươi chạy không được. Nếu là sự việc đã bại lộ, không nói ngươi, chính là người nhà ngươi cũng phải liên đới bị phạt. Ta nơi này lệnh đến muốn mạng, càng không mấy người biết Khương Vãn yếu đất nói. Ngươi còn dám mạnh miệng? Kim Cẩn trợn mắt. Ngươi là gan là càng lúc càng lớn, còn học được mạnh miệng. Thử. Ta tâm tình cũng không tệ lắm, liền tạm thời không tính toán với ngươi. Đây là đoạn thời gian trước thu được linh túc hoa, ngươi cầm lấy đi lại luyện một nhóm đi ra. Nhiều đồn điểm hàng cũng không sao, ngược lại chờ nhóm người này rút lui về sau, cũng không lo bán. Khương Vãn nhẹ gật đầu, lập tức Kim Cẩn để ở trên bàn đặc chế túi chứa vật tất kỹ. Đây là chuyên môn dùng để thịnh phóng linh dược túi chứa vật, có thể cực lớn bảo trì linh dược tươi độ cùng dược lực. Kim Cẩn lần trước ở đằng kia tòa động tiên phúc địa bên trong thu hoạch linh túc hoa, đều ở nơi này. Đúng rồi, ta vừa luyện chế một lò vạn tượng quy nguyên đan. Lần trước đệ đệ ta gửi thư nói, mẫu thân của ta thân thể giống như không được tốt, rất không thoải mái. Có thể hay không để cho ta tiếp nàng tới ở một thời gian ngắn, ta giúp nàng thật tốt điều trị một phen. Khương Vãn còn nói. Kim Cẩn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì chuyện này hắn hoàn toàn không biết, cái này vạn tượng quy nguyên đan thật là cực kỳ khó luyện một loại đan dược. Chính là tiên đình nổi danh những cái kia luyện đan đại sư, xác suất thành công cũng không cao. Ta tốt phu nhân, ngươi cái này luyện đan tiên phú quả thật lợi hại. Hắn lập tức trở mặt, lộ ra nụ cười. Đi, ta bằng lòng ngươi, mau đưa ngươi cái này vạn tượng quy nguyên đan lấy ra cho ta nếm thử. Khương Vãn gật gật đầu, quay người trốn vào bảo hạp không gian bên trong. Phương Lăng phản ứng cấp tốc, thu hồi ảnh lưu niệm thạch trong nháy mắt, lại lập tức thi triển nói hóa chi thuật biến thành một sợi bụi bặm. Vừa rồi hai người này trong phòng trò chuyện, Phương Lăng đều đã dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép xuống. Hôm nay chi cảnh tượng cùng ngày đó khác biệt, ngày đó hắn là trực diện Kim Cẩn. Ngày hôm nay, hắn là trốn ở cái này thần bí bảo hạp không gian bên trong. Vật này không hề tầm thường, cực kỳ đặc thù, Phương Lăng chắc chắn Kim Cẩn không phát hiện được hắn.